Chương 29, Thất Tinh Kiếm đang cùng Đam Vũ bọn người cáo biệt về sau, Sở Hà cùng với Trung Nguyên cùng một chỗ về tới nhà gỗ. Sở Hà, nếu như không có trợ giúp của ngươi, lúc này đây ta rất có thể không cách nào thông qua thí luyện, lại càng không cần phải nói lấy được tên thứ tư. Thiên môn và ngữ, như trước không cách nào biểu đạt lòng cảm kích của ta, ta chỉ có thể đem nó ghi nhớ trong lòng. Trung Nguyên biểu thị rất kích động, nhưng hắn trong lòng tin tưởng, dùng năng lực của hắn rất khó trả hết nợ phần này nặng trịch nhân tình. Trung Nguyên, ngươi là bằng hữu ta, huống chi cái này với ta mà nói cũng là thuận tiện. Tốt, ta hiện tại rất mệt ta, muốn nghỉ ngơi một chút. Tại sau khi nói xong, Sở Hà ngáp dài, một bộ buồn ngủ bộ dáng, lãnh nhận băng tâm uy lực mặc dù cường, nhưng rất dễ dàng dẫn phát mệt nhọc, vậy cũng là nó di chứng a, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, ta đi nhà ăn giúp ngươi mua cơm. Không có cho Sở Hà cơ hội cự tuyệt, Trung Nguyên cầm một cơm, đã đi ra nhà gỗ, đây cũng là hắn duy nhất khả năng giúp đỡ Sở Hà làm một chuyện. Nhớ rõ giúp ta mua một con cá nướng. Biết rồi. Đối với Sở Hà bỗng nhiên gia tăng yêu thích, Trung Nguyên đã có chỗ hiểu rõ. Tại Trung Nguyên sau khi rời đi, Sở Hà không có nghỉ ngơi, bắt đầu kêu gọi đại bảo kiếm hệ thống. Hệ thống, phần thưởng của ta đâu này? Tại hệ thống không gian. Sở Hà dựa theo hệ thống yêu cầu, mở ra hệ thống không gian. Không gian không lớn, không có vật dư thừa, chỉ vẹn vẹn có một thanh bảo kiếm. Cái này trôi bảo kiếm dài ước chừng 3 thước, tại kiếm của nó trôi bên trên khảm nạm lấy thất hỏa bảo thạch, cũng có trách được xưng là thất tinh kiếm. Xét thấy ký chủ có được thất tinh kiếm, phải chăng thay thế bách luyện kiếm? Vâng. Không do dự, Sở Hà lựa chọn thay thế. Vô luận thấy thế nào, thất tinh kiếm đều so bách luyện kiếm cao cấp. Xoát trong chốc lát, một thanh hư ảo thất tinh kiếm xuất hiện ở Sở Hà trước mặt, lóe ra kinh người hàn mang, lập tức đâm vào Sở Hà đầu, biến mất không thấy gì nữa. Lúc này đây, Sở Hà thần sắc như thường. Tại vô tận ý thức hải, thất tinh kiếm cường hành đem bách luyện kiếm khu trục ra ý thức hải, sau đó lơ lửng tại ý thức hải trung tâm, tản ra viễn siêu bách luyện kiếm vầng sáng. Tại đây cổ vầng sáng xuống, Sở Hà cảm giác đại não trở nên càng thêm thanh minh, lực lĩnh ngộ trên phạm vi lớn bay lên. Đồng thời thân thể của hắn cũng nhận được ảnh hưởng, lại để cho hắn có một loại ấm áp cảm giác. Rất nhanh, một cỗ tin tức bị Sở Hà tiếp thu. Thất tinh kiếm chất liệu, bách luyện cương, bảo thạch tính chất, hi hữu phẩm cấp, cựu phẩm đặc tính, cứng, rắn, sắc bén, đồng bộ cân đối công hiệu, tu luyện 20, nội tính 20, đột phá cổ trai 2, kiếm pháp uy lực 2 cùng bách luyện kiếm so sánh với, thất tinh kiếm công hiệu tăng cường gấp đôi. Nếu như nói trang bị bách luyện kiếm Sở Hà chỉ có thể coi thiên tài lời mà nói, giả bộ như vậy bị thất tinh kiếm, dù là cùng đỉnh cấp thiên tài có chỗ chênh lệch, chắc hẳn cũng không kém là bao nhiêu. Đương nhiên, tại đây nói rất đúng tốc độ tu luyện, nội tính không tính ở bên trong. Sở Hà có lý do tin, tại hắn dung hợp tiền nhiệm ý thức về sau, hắn ngộ tính rõ ràng viễn siêu tiền nhiệm, cái này theo cảm ngộ võ học tiến độ có thể được ra. Tại nơi này trên cơ sở, hơn nữa thất tinh kiếm tăng phúc, hắn ngộ tính tuyệt đối đạt đến yêu nghiệt cấp bậc. Rất nhiều thường nhân khó có thể lĩnh ngộ võ học, đều có thể bị hắn rất nhanh nắm giữ. Ngoại trừ tu luyện cùng ngộ tính bên ngoài, đột phá cổ trai cùng kiếm pháp uy lực đồng dạng gia tăng lên gấp đôi, hai cái này tác dụng cũng tiểu không cần phải nói. Hệ thống, cựu phẩm phải hay là không cấp thấp nhất bảo kiếm? Đúng vậy. Cái này cái đồng bộ cân đối có làm được cái gì? Đồng bộ cân đối chỉ chính là động tác đồng bộ, cân đối nhất trí, có thể trên phạm vi lớn giảm bớt sai lầm xác suất. Nói đơn giản một chút, chính là nhân kiếm hợp nhất thấp phối bản. Thì ra là thế. Đúng rồi, tân thủ nhiệm vụ hoàn thành, còn có không có khác nhiệm vụ. Sở Hà lộ ra nét mặt hưng phấn, mặc dù chỉ là thấp phối bản, nhưng hắn đã rất thỏa mãn. Gần kề chỉ là cựu phẩm thất tinh kiếm, tự có được cường đại như thế công hiệu, như vậy rất tốt bảo kiếm đâu này. Len Ken tôn kính ký chủ, thỉnh hoàn thành ngài tiến giai nhiệm vụ. Nhiệm vụ yêu cầu trong vòng nửa năm trở thành nội môn đệ tử ban thường, thanh xương kiếm thất bại trừng phạt, thu hồi thất tinh kiếm cùng tân thủ nhiệm vụ bất đồng, tiến giai nhiệm vụ đã có thất bại trừng phạt. Tuy nhiên trừng phạt không phải rất nặng, cùng động một chút lại muốn gạt bỏ ký chủ trừng phạt mạnh rất nhiều, nhưng Sở Hà cũng không muốn bị mất thất tinh kiếm. Không có thất tinh kiếm tăng phúc, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục dùng bách luyện kiếm rồi, thực lực tăng trưởng tốc độ không thể nghi ngờ sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Hắn hiện tại muốn làm đấy, chính là mau chóng tăng cường tu vi, trở thành linh vũ cảnh võ giả. Dựa theo Vũ Di phái quy củ, chỉ có trở thành linh vũ cảnh võ giả mới có thể trở thành nội môn đệ tử. Thanh Xương Kiếm, danh tự có chút quen mắt ta. Thanh Xương Kiếm cũng làm Thanh Xương Kiếm. Vương Bột Đằng Vương Các Tự, từ điện Thanh Xương, Vương tướng quân chi kho vũ khí. Theo như mũi kiếm sắc bén, thanh óng ánh như xương tuyết, cố xưng là Thanh Xương. Từ điện vì Ngô đại đế tôn quyền bộ kiếm, Thanh Xương vì Hán cao tổ Lưu Bang bộ kiếm. Hệ thống phản ứng cực nhanh, lập tức làm ra kỹ càng giải đáp. Nguyên lai là Lưu Bang bộ kiếm, đáng tiếc bị Xích Tiêu kiếm che giấu. Đồng dạng đều là Lưu Bang bộ kiếm, nhưng Xích Tiêu kiếm đứng hàng thập đại danh kiếm hàng ngũ, càng là có đế đạo chi kiếm xưng hô, luận bức cách tự nhiên viễn siêu Thanh Xương kiếm. Đối với Xích Tiêu kiếm, Sở Hà tự nhiên có chút trông mà thèm, nhưng bây giờ không phải là y thời điểm, hắn bắt đầu chuẩn bị tu luyện. Ngoại trừ thứ tự ban thưởng bên ngoài, phàm là thông qua ngoại môn thí luyện, có thể đạt được một quả luyện khí đan, Sở Hà tự nhiên cũng không ngoại lệ. Không do dự, Sở Hà ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, đem luyện khí đan ném vào trong miệng, ôm nguyên thủ một. Rất nhanh, bụng có chút nóng lên, phát nhiệt, luyện khí đan bắt đầu phát huy công hiệu. Tại Sở Hà dưới sự khống chế, một dòng nội lực bao vây lấy luyện khí đan dược lực, bắt đầu dọc theo tam nguyên công kinh mạch lộ tuyến từ vận chuyển, đem chúng dần dần chuyển hóa làm nội lực. Tại vận chuyển trong quá trình, nội lực trở nên càng phát ra hùng hậu. Đợi đến lúc luyện khí đan dược lực hoàn toàn chuyển hóa về sau, càng là kéo Sở Hà cảnh giới tăng trưởng. Sở Hà mở to mắt, chậm rãi nổ ra một ngụm trọc khí, thì thào tự nói, một quả luyện khí đan tương đương với 10 ngày khổ tu, lại để cho ta đạt đến luyện khí cảnh 8 tầng đỉnh phong, nếu lại đến mấy quả, chắc hẳn có thể đạt tới luyện khí cảnh 9 tầng. căn cứ thiên phú bất đồng, tăng lên tu vi đan dược chuyển hóa xác suất cũng có khác biệt rất lớn. Tu luyện thiên phú càng tốt, chuyển hóa xác suất cũng lại càng cao, trái lại cũng thế. Đồng dạng đều là tiết kiệm 10 ngày khổ tu, thiên phú thấp tự nhiên muốn có hại chịu thiệt rất nhiều. Tại chấm dứt lúc tu luyện, Trung Nguyên đã phản hồi, đã mang đến Sở Hà bữa tối. Ta đi trước võ các chọn lựa bí tịch. Nghĩ đến mỗi lần ăn bữa tối thời điểm, Sở Hà sẽ mang theo hộp cơm ly khai, nhưng Trung Nguyên không có tìm tòi nghiên cứu nghĩ cách, hơn nữa xác thực muốn tuyển chọn bí tịch, thuận tiện lựa chọn ly khai. Tại Trung Nguyên đã đi ra, Sở Hà mở ra vạt áo, đem phong điêu tinh phóng ra. Hắn cũng không sợ Trung Nguyên trở về, dùng hắn cường đại cảm ứng lực, trừ phi đối phương so với hắn cường rất nhiều, nếu không không có khả năng tránh đi Sở Hà cảm ứng. Nhưng vị nào cường giả sẽ nhàm chán như vậy? Wow, kìm nén mà chết ta rồi. Bối Thiên Tại đi ra về sau, miệng lớn hô hấp lấy không khí mới mẻ, nhìn về phía Sở Hà ánh mắt cũng không khỏi nhiều thêm vài phần u oán. Bị cấm túc tại Sở Hà trong vạt áo, tự nhiên không phải một loại khó chịu, chỉ là Sở Hà bài tiết mồ hôi tiểu đủ nó bị thụ, lại càng không cần phải nói sóc này rồi. Thật xin lỗi, Bối Thiên, ta sẽ mau chóng sưu tập linh thú hoàn, cho ngươi rất tốt sinh tồn hoàn cảnh. Có chữ vật không gian giới chỉ, tự nhiên cũng có chứa đựng linh thú bảo vật. Chỉ là dùng Sở Hà trước mắt thân ra, tạm thời còn mua không nổi. Không có việc gì, ta biết rõ ngươi là vì an toàn của ta suy nghĩ. Và ô, của ta nướng cá, Sở Hà tuyệt nhất rồi. Đang nhìn đến một bên nướng cá về sau, Bối Thiên kích động cánh, sau đó đem đầu vùi vào nướng cá, không thể tự kiềm chế. Nhìn xem vùi đầu ăn cá Bối Thiên, Sở Hà cũng không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Chương 30, cơ duyên của ngươi đến rồi. Hôm sau buổi sáng, Sở Hà đi tới bóc cát. Ngoài ý muốn chính là, thủ các trưởng lão còn nhớ do hắn, muốn biết Vũ Di phái đều biết ngàn ngoại môn đệ tử, thủ các trưởng lão khẳng định không nhớ được mấy người, cái này lại để cho Sở Hà có chút thụ sủng nhược kinh. Buổi sáng tốt lành, trưởng lão. Sở Hà nội tâm nghi hoặc, nhưng vẫn là biểu hiện được rất có lễ phép. Vô luận thực lực, địa vị vẫn là tuổi, đối phương đều có lại để cho hắn tôn trọng lý do. Lại để cho ta đoán thoáng một phát, ngươi đến đây là muốn chọn lựa võ kỹ. Sở Hà có chút kỳ quái, nhưng vẫn gật đầu, thật sự là hắn là tới chọn lựa võ kỹ, đồng thời còn muốn tuyển chọn một môn hoàng cấp đỉnh giai công pháp. Ta còn nhớ rõ lần trước ngươi lựa chọn băng phách kiếm pháp, bích kiếm ánh chiếu thuật cùng vân vụ thập tam biến, người trẻ tuổi, tâm đại trung quy là tốt, nhưng là muốn lượng sức mà đi. Những này võ kỹ đều là nổi danh khó có thể lĩnh ngộ, hết lần này tới lần khác ngươi còn chọn lấy ba quyển, bởi vì cái gọi là tham thì thâm, lần này ngươi đến võ cát, chắc hẳn cũng là hoàn toàn tỉnh ngộ rồi. Thủ các trưởng lão đuốt dưới hàm râu dài, lộ làm ra một bộ trẻ nhỏ dễ dạy biểu lộ. Trưởng lão, đây là lệnh bài. Sở Hà không phải đồ đần, lúc này thời điểm ở đâu không rõ ràng lắm ý nghĩ của hắn, không khỏi đem ba miếng lệnh bài rút đi ra, đem chúng đưa cho thủ các trưởng lão. Lệnh bài, ngươi ở đâu ra? Ồ, ngoại môn thí luyện đệ nhất danh. Thủ các trưởng lão vốn là kinh ngạc, đợi thấy rõ lệnh bài về sau, lập tức nhận ra ba miếng lệnh bài chỗ đại biểu hàm nghĩa. Có lẽ là quá mức kinh ngạc, tay phải nhịn không được run lên, thiếu chút nữa đưa hắn râu dài kéo. Sở Hà không nói gì, lặng lặng yên đứng tại nguyên chỗ. Luyện khí 8 tầng đỉnh phong. Xem ra ngươi không chỉ đã luyện thành tam môn võ kỹ, hơn nữa còn luyện đến cao thâm chỗ, nếu không cho dù vận khí lại tốt, cũng không có khả năng đoạt được đệ nhất danh. Lão phu hỏi ngươi, cái này tam môn võ kỹ ngươi luyện đến loại trình độ nào? Thủ các trưởng lão cũng là người từng trải, hắn biết rõ đoạt được ngoại môn thí luyện đệ nhất độ khó, tối thiểu nhất phải có thực lực ăn ngồi, hơn nữa còn phải có ưu tú đồng đội. Tại hạ bất tài, toàn bộ đạt đến viên mãn. Tại lĩnh ngộ lãnh nhận băng tâm về sau, cũng hữu đại biểu cho băng phách kiếm pháp triệt để viên mãn. Khô khủng, ngươi nói cái gì? Thủ các trưởng lão manh liệt đứng lên, cái này quá vượt quá dự liệu của hắn rồi, không khỏi kịch liệt ho khan hai cái, bắt đầu dựng râu trừng mắt. Nguyên bản hắn cho rằng, Sở Hà thì ra là đem băng phách kiếm pháp luyện đến tiểu thành, chưa từng nghĩ đối phương đã viên mãn. Đúng lúc này, thủ các trưởng lão hít sâu một hơi, nhưng bởi vì quá mức kích động, cánh tay của hắn vẫn còn có chút run rẩy. Tại Sở Hà thừa nhận về sau, thủ các trưởng lão như trước không dám tin, lại có một loại sống ở cậu thân bên trên cảm giác. Cũng không trách thủ các trưởng lão như thế thất thố, hắn tu luyện vài thập niên băng phách kiếm pháp, đều không có đạt tới viên mãn. Sở Hà đâu rồi? Một tháng thời gian, liền đem tam môn võ kỹ toàn bộ tu luyện viên mãn, trong đó còn kể cả băng phách kiếm pháp. Người so với người giận điên người, muốn hắn đường đường trưởng lão, lại bị một gã ngoại môn đệ tử so không bằng, thực tế đối phương vẫn là dùng nghiền áp tư thái. Thiên tài, không, yêu nghiệt. Cương đại như thế ngộ tính, cho dù là thủ các trưởng lão, cũng đều là trước đây chưa từng gặp. Tiểu gia hỏa, ngươi có thể diễn luyện một lần lãnh nhận băng tâm sao? Thủ các trưởng lão lần nữa hít sâu một hơi, sống đã nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên thất thố như vậy. Sở Hà không có cự tuyệt, đồng dạng cũng không dám cự tuyệt. Không có biện pháp, hắn không dám đắc tội thủ các trưởng lão, dù sao đối phương bóp chết hắn tựa như bóp chết một con kiến. Nếu là cự tuyệt, ai có thể bảo chứng đối phương sẽ không ghi hận trong lòng? Huống chi, chính là một lần diễn luyện mà thôi. Rất nhanh, hai người tới võ các bên ngoài trên đất trống. Hai người dị thường cử động, tự nhiên hấp dẫn không ít ánh mắt của người. Không được lưu thủ, toàn lực hướng ta ra tay. Thủ các trưởng lão đứng tại Sở Hà đối diện, nghĩ muốn lấy thân thí chiêu. Đương nhiên, dùng thực lực của hắn, tự nhiên không có khả năng bị thương. Trưởng lão, đã tội. Sở Hà tại sau khi nói xong, rất nhanh lâm vào lãnh lực băng cứng trạng thái, phương diện này hắn đã nắm giữ quen tay hay việc. Tại loại trạng thái này xuống, Sở Hà đồng thời tăng thêm bá đạo, kiên cường cùng cô cao tình tự, đem chúng dung nhập kiếm chiêu. Ai cũng có thể cảm giác được, ánh mắt của hắn phát sinh biến hóa, tràn đầy bộc lộ tài năng cảm giác. Tại ba loại không đồng tình tự thúc dục xuống, Sở Hà hai tay nắm ở trường kiếm, đem nửa số nội lực quán chú bách luyện kiếm, sau đó phi thân nhảy lên, lập tức đã tập trung vào thủ các trưởng lão. Siêu. Bách luyện kiếm bên trên tràn ngập màu lam nhạt hàn quang, phản phất hóa thành một thanh cự kiếm, như tiềm long phá huyên giống như, hướng phía thủ các trưởng lao chém ra. Đây là cảm xúc, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu. Thủ các trưởng lão hạng gì thay độc, lập tức đã nhận ra Sở Hà biến hóa, sau đó lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Sau một khắc, thủ các trưởng lão nâng lên khô gầy tay phải của hắn lóe ra cường liệt quang hoa, đây là tiên thiên cảnh cường giả chân nguyên, lực lượng tính chất vượt xa nội lực. Dùng tay không nhập giao sắc phương thức, thủ các trưởng lão dùng hai ngón tay kẹp lấy cự kiếm. Tại kẹp lấy lập tức, Sở Hà phát hiện vô luận hắn như thế nào dùng sức, cự kiếm đều không thể nhúc đích. Đợi đến lúc màu lam nhạt hàn quang tiêu tán, cự kiếm một lần nữa hóa thành bách luyện kiếm, Sở Hà thuận thế rơi trên mặt đất. Không nghĩ tới à, lãnh nhận băng tâm vi lực cường đại như vậy, bằng ngươi tu vi hiện tại, đã có thể sơ bộ uy hiếp được linh vũ cảnh võ giả. Ai có thể đủ nghĩ đến, băng phách kiếm pháp cũng không hoàn chỉnh, hết lần này tới lần khác còn bị ngươi cho bộ toàn bộ rồi. Cảm thụ hết lãnh nhận băng tâm vi lực, thủ các trưởng lão như trước tràn đầy kinh ngạc, lãnh nhận băng tâm vi lực hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Bộ toàn bộ sau đích băng phách kiếm pháp đã thoát ly hoàng cấp bí tịch phạm chủ, đạt đến huyền cấp sơ giai. Tiểu gia hỏa, cơ duyên của ngươi đến rồi, ngươi nguyện ý vì tông môn bộ toàn bộ băng phách kiếm pháp sao? Nghe được thủ các trưởng lão lời mà nói, bất kể là Sở Hà vẫn là những bọn người đứng xem, đều rõ ràng lắp bắp kinh hãi. Một ít cơ linh nội môn đệ tử càng là đội vàng xông vào võ cát, muốn cướp đoạt băng phách kiếm pháp. Dù là chỉ là bản thiếu, nhưng rốt cuộc là huyền cấp võ học, có lẽ ẩn chứa đặc biệt kỹ xảo cùng ý cảnh. Đệ tử nguyện ý. Tựa như thủ các trưởng lão theo như lời, đây tuyệt đối là một lần cơ duyên, chỉ cần bổ toàn bộ huyền cấp võ học, tông môn nhất định cho phong phú ban thưởng. Vậy là tốt rồi, nhớ rõ đem ngươi cảm nộ cũng ghi vào đi. Đúng rồi, đại khái cần bao lâu? Một tuần lễ. Nếu như chỉ là bổ toàn bộ lời mà nói, một ngày thời gian như vậy đủ rồi, nhưng cảm nộ tiểu không giống với lúc trước, thiếu cũng mấy ngàn chữ, nhiều thì hơn vạn chữ, thực tế vẫn còn tương đối hao tổn tâm trí. Võ học nghiêm cẩn, dù là có một tia sai lầm, cũng có thể chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, thậm chí chí mạng cũng có thể. Rất tốt, đến lúc đó lão phu tự mình vì ngươi thành công. Đa tạ trưởng lão. Tại tạ ơn thủ các trưởng lão về sau, Sở Hà mượn nhờ lệnh bài, chuẩn bị lên lầu chọn lựa võ kỹ. Ta đấy, đây là ta đấy. Sư minh, băng phách kiếm pháp rõ ràng là ta trước cấp được đấy. Ngươi còn không buông tay. Vừa tới đến lầu 2 bậc thang, chợt nghe đến một hồi ồn ào náo động âm thanh truyền đến, đợi nghe được băng phách kiếm pháp về sau, Sở Hà đã biết rõ đây là hắn gây ra sự tình, vội vàng hướng võ các lầu 3 đi đến. Mọi người đọc thấy hay đánh giá và like giúp em nhé để cho có động lực cồn vật tiếp hỉ cảm ơn ạ. Chương 31, Hàn Băng Thần Trưởng dựa theo Vũ Di phái quy củ, chỉ có đệ tử hạch tâm mới có thể tự do xuất nhập võ các tầng 3. Cho dù là nội môn đệ tử, cũng chỉ có thể dùng cống hiến hối đoái quyền hạn mới có thể đổi lấy tiến vào võ các tầng 3 khả năng. Tại đi vào võ các tầng 3 về sau, Sở Hà hơi chút đánh giá một phen, bố cục cùng lầu 2 tương tự, nhưng lại càng thêm xa hoa, từng dãy giá sách toàn bộ do hiếm có gỗ tử đàn chế thành, tứ phía trên vách tường càng là treo hơn 10 phó tranh sơn thủy cuốn. Chúng cũng không phải tranh sơn thủy, mà là do Vũ Di phái tiền bối cao nhân sáng tác, ẩn chứa bọn họ võ đạo ý chí, đây cũng là Vũ Di phái nội tình. Đối với có hạn tuổi thọ, võ đạo tranh sơn thủy cuốn có thể tiếp tục truyền thừa, kéo dài không suy. Chỉ cần tìm hiểu tranh sơn thủy cuốn, tự có cơ hội lĩnh ngộ tiền bối cao nhân ý cảnh hoặc là võ kỹ. Theo giá trị nhìn lại, chúng viễn siêu hoàng cấp đỉnh giai bí tịch. Chỉ có đạt được tông môn tán thành, mới có thể đạt được tìm hiểu bức họa cuộn tròn cơ hội. Cho dù là đệ tử hệ tâm, một năm cũng chỉ có thể đạt được một lần tìm hiểu cơ hội. Sở Hà đi vài bước, đi đến một bộ tranh sơn thủy cuốn trước mặt, bắt đầu quan sát. Cái này là một bộ băng sơn hạ tuyết đồ, vẽ cũng không tinh xảo, ngược lại so sánh tục tằng, hết lần này tới lần khác lại cho người một loại giống như lúc ảo giác, phản phất cái này là tuyết rơi băng sơn. Đáng tiếc, tuy nhiên bức họa cuộn tròn ở vào mở ra trạng thái, nhưng lại bị gây võ đạo cấm chế, chỉ có giải trừ cấm chế mới có thể tìm hiểu bức họa cuộn tròn ẩn chứa võ đạo ý chí, nếu không cùng tranh sơn thủy không giống. Cái này bức băng sơn hạ tuyết đồ rất có thể dùng để tìm hiểu băng tuyết ý cảnh. Tuy nhiên Sở Hà đã lĩnh ngộ băng tuyết ý cảnh, nhưng là tiểu nắm giữ gia lông, còn lâu mới có thể cùng tiền bối cao nhân so sánh với. Sở Hà rất trông mà thèm cái này bức băng sơn hạ tuyết đồ, nếu như tìm hiểu nó, tuyệt đối có thể tăng cường hắn đối với băng tuyết ý cảnh cảm ngộ. Đáng tiếc, không có quyền hạn, chịu không biết làm sao. Ồ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngay tại Sở Hà cảm thán thời điểm, một bên bỗng nhiên chuyển đến kinh nghi thanh âm. Hướng thanh âm chuyển đến phương hướng nhìn lại, Sở Hà rõ ràng ngơ ngác một chút, tựu nhìn thấy cách đó không xa đứng đấy một gã xinh đẹp thiếu nữ. Thiếu nữ 16 phương hoa, một túm tịnh lệ mái tóc có chút bay múa, hai con ngươi giống như thần bụt bay loe sáng, lũ đồng tiền đẹp trong suốt như ngọc, da quang như tuyết, trội hơn mũi ngọc phụ trợ ra hoàn mỹ mặt trái xoan, cho người một loại ôn nhu hiểu điệu khí chất. Thiếu nữ dung mạo cực đẹp, nhưng đó cũng không phải Sở Hà giật mình thần nguyên nhân. Xa muốn một tháng trước, Sở Hà từng bị Trần Húc đánh ngất xỉu, cũng đoạt đi Minh Hoàng Thảo, chính là nàng đem Sở Hà mang về sân môn. Nàng không phải người khác, đúng là Lâm Thanh Nhã. Dung 16 xuân sanh thành vì đệ tử hệ tâm, không nói rõ Lâm Thanh Nhã thiên phú cùng thực lực, tuyệt đối là Vũ Di phái trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Nguyên lai là Lâm sư tỷ, tại hạ Sở Hà, còn không có cảm tạ Lâm sư tỷ đem ta mang về sơn môn, nếu không ta rất có thể trở thành dã thú món ăn trong âm. Sở Hà cảm tạ rất thành khẩn, sơn môn bên ngoài dã thú phần đông, Lâm Thanh Nhã hầu như tương đương với cứu được mạng của hắn. Sở sư đệ, không cần khách khí như thế. Đúng rồi, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu này. Lâm Thanh Nhã thanh âm thanh thúy dễ nghe, thiên nhiên hạng gì yêu tha thiết người này thiếu nữ, tối thiểu Sở Hà không có tìm được chỗ thiếu hụt. Đối với Lâm Thanh Nhã mà nói, đây cũng chính là tiện tay mà thôi. huống chi nàng cũng không phải là ôm Sở Hà phản về sân môn, mà là một tay cầm lấy Sở Hà chân, lợi dụng rất mạnh lực đạo, một tay đem Sở Hà nắm nâng tại giữa không trung, sau đó, rất đơn giản, ta đã trở thành ngoại môn thí luyện đệ nhất. Thì ra là thế, sư tỷ trước hết cầu chúc Sở sư đệ càng tiến một bước, trở thành nội môn đệ tử. Tốt, sư tỷ còn có chút sự tình, cũng không cùng Sở sư đệ tiếp tục lại nhảy rồi. Lâm Thanh Nhã không có cảm thấy kinh ngạc, cái đó và nàng suy đoán đồng dạng, chỉ là nàng khó tránh khỏi có chút kinh ngạc, Sở Hà dùng luyện khí 8 tầng tu vi, tiêu đoạt được ngoại môn thí luyện thứ nhất, chẳng lẽ hiện tại ngoại môn đồ ăn đến loại tình trạng này? Có điều, hai người thì ra là hời hợt chi giao, nàng há lại sẽ thân thiết với người quan sơ. Sư tỷ đi tốt. Đợi đến lúc Lâm Thanh Nhã sau khi rời đi, Sở Hà không có tiếp tục quan sát băng sơn hạ tuyết đổ, bắt đầu hướng võ kỹ khu đi đến. Cùng lầu 2 so sánh với, lầu 3 bí tịch rõ ràng càng thiếu. Cho dù là Vũ Di phái, hoàng cấp đỉnh giai bí tịch cũng không nhiều, tổng cộng cũng tiểu hơn 10 cái giá sách. Từng cái trên giá sách, như trước dán lên nhãn hiệu, ví dụ như kiếm pháp loại, bí pháp loại, thân pháp loại, đao pháp loại vân vân. Không do dự, Sở Hà vốn là đi tới kiếm pháp sách tra cứu không trước mặt, kiếm pháp bí tịch rất ít, tổng cộng cũng tiểu chưa đủ 10 bản, liền giá sách một nửa đều xa không có bày đấy. Sở Hà cầm lấy một bản bí tịch, tại mở ra trang tên sách về sau, rất nhanh lại thả lại đi, chợt lại cầm lấy một bản, lại thả lại đi, như thế không ngừng lặp lại. Tại trước khi đến, Sở Hà thì có phương án, cái kia chính là chọn lựa một môn phong thuộc tính kiếm pháp, để phát huy phong yêu tinh đặc thù năng lực, nhanh hơn lĩnh ngộ phong chi ý cảnh. Hắn không thể không nghĩ tới tiếp tục lựa chọn băng thuộc tính kiếm pháp, nhưng trải qua võ các trưởng lao xem xét, chữa trị sau băng phách kiếm pháp đã vượt qua hoàng cấp đỉnh giai phạm chủ, thật huyền cấp hạ cấp kiếm pháp. Gần 10 bản kiếm pháp vào tay, có thể sửng sốt không có một bản phong thuộc tính võ học, muốn không chính là không có, muốn không phải là cho mượn đi rồi. Vô luận cái đó nguyên nhân, Sở Hà đều chỉ có thể tạm thời buông tha cho, hơi chút chần chờ một chút, cuối cùng đi tới trưởng pháp sách tra cứu khung trước mặt. Tại đạt được thất tinh kiếm về sau, đồng tượng công tốc độ tu luyện lần nữa nhanh hơn rất nhiều, hơn nữa tôi thể tán phụ trợ. Dùng Sở Hà hiện tại tiến độ, tin lại 2 ngày nữa có thể nhập môn. Ngoại trừ kiếm pháp bên ngoài, Sở Hà còn muốn tu tập trưởng pháp, không chỉ có thể giải phóng tay trái, gia tăng cận thân thủ đoạn, cũng có thể càng lớn hạn độ phát huy đồng tượng công uy lực. Liên hỏa trưởng, dùng công kích làm chủ thiết xa ấn, dùng công kích làm chủ vô tướng miên trưởng, dùng mê hoặc làm chủ hàn băng tần trưởng, dùng công kích làm chủ thiên thủ thiên diệp trưởng, để phòng ngự làm chủ trưởng pháp loại võ kỹ hơi nhiều, nhưng cũng chỉ có 10 mấy loại, dù là đều là trưởng pháp bí tịch, như trước có khác nhau rất lớn. Có dùng tiến công làm chủ, có am hiểu phòng ngự, có công thủ gồm nhiều mặt, thậm chí còn có mê hoặc loại trưởng pháp. Chọn lựa, Sở Hà như trước thiên hướng tiến công hình. Vì phát huy băng tuyết ý cảnh công hiệu, hơn nữa hàn băng tần trưởng tính giá so rất cao, đây cũng là Sở Hà cuối cùng lựa chọn nguyên nhân của nó. Đây là một môn băng thuộc tính trưởng pháp, phàm là bị kích bên trong người, tựu như là bị đông cứng cương, nếu như không bức ra hàn khí lời mà nói, sẽ tạo thành hành động chậm chạp tác dụng phụ. Hàn băng thần trưởng cộng ngũ thức, theo thứ tự là băng đống chi phòng, lãnh lực băng xương, xương hàn thứ cốt, cực quang mạc cùng cực hàn lãnh diễm. Trong đó, cực quang mạc thuộc về phòng ngự tính chiêu thức, coi như là công thủ gồm nhiều mặt. Quyền hạn không đủ dùng a. Sở Hà có chút đáng tiếc, hắn còn muốn chọn lựa thân pháp loại bí tịch, nhưng bởi vì quyền hạn chưa đủ, vân vụ thập tam biến lại miễn cưỡng đủ dưới tình huống, hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn trưởng pháp. Tại chọn lựa võ kỹ về sau, Sở Hà chuẩn bị chọn lựa càng quan trọng hơn công pháp. Cùng võ kỹ bất đồng, công pháp không có thuộc loại, nhưng nó số lượng như trước không nhiều lắm, cũng chỉ có 10 mấy loại. Chương 32, Huyền Băng Chân Kinh tại đi vào công pháp giá sách thời điểm, một gã đệ tử hạch tâm đứng ở bên cạnh, hắn lúc này cầm một bản bí tịch, rất nhanh lật xem. Sở Hà không có đánh mời đến, sợ đã quấy rầy đến đối phương, nhẹ chân nhẹ tay cầm lấy một bản bí tịch, đang nhìn qua sở hữu tất cả có thể xem bộ phận về sau, Sở Hà lộ ra buồn rầu biểu lộ. Có đôi khi, lựa chọn quá nhiều, cũng là một loại phiền não. Tam Dương Huyền Công, Cương Nhu cũng tế Huyền Băng Chân Kinh, chí âm chí hàn khô một quyết, cô quả y mắng bắt nhã đồng tử công, nội khí đến tinh khiết viêm dương kỳ kình. Chí cương chí dương thương hải bích ba công, liên tục không dứt mỗi một chủng công pháp, đều có các đặc sắc, kể cả một ít thiên môn công pháp, trong lúc nhất thời ngược lại để cho Sở Hà chọn hoa mắt. Luận độ tinh khiết, bát nhã đồng tử công tuyệt đối thứ nhất, nhưng là có rất lớn hạn chế, cái kia chính là cam đoan nguyên dương không ngừng, thì ra là cái gọi là gạt tơ. Luận uy lực, viêm dương kỷ kình bá đạo nhất, nhưng đây là hỏa thuộc tính công pháp, tuyệt đối sẽ suy yếu băng phách kiếm pháp uy lực. Luận đặc thù, khô một quyết uy lực thường thường không có gì lạ, nhưng có thể gia tăng một chút tuổi thọ, cực thụ lao niên võ giả hoan nên. Luận đánh lâu, thương hải bích ba công liên tục không dứt. Có điều tại trước khi đến, Sở Hà tiểu có chỗ quyết định, chủ yếu mục tiêu là công chính bình thản công pháp, hoặc là hàn thuộc tính công pháp. Người phía trước sẽ không giảm xuống khác thuộc tính võ kỹ, nhưng tăng phúc rồi lại không bằng cùng thuộc tính công pháp. Thứ hai đối với băng phách kiếm pháp cùng hàn băng thần trường tăng phúc càng lớn, nhưng lại sẽ suy yếu hỏa thuộc tính võ kỹ uy lực. Sở Hà không có tu luyện hỏa thuộc tính võ kỹ, hơn nữa không có phù hợp công chính bình thản công pháp, cuối cùng lựa chọn huyền băng chân kinh. Tại những công pháp này ở bên trong, khó khăn nhất tu luyện phải kể tới huyền băng chân kinh cùng viêm dương kỳ kình. Huyền băng chân kinh chí âm chí hàn, nếu như tại nơi cực hàn tu luyện, hiệu quả tốt nhất. Viêm dương kỳ tỉnh trí cương trí dương, tốt nhất chỗ tu luyện là miệng núi lửa phụ cận. Tóm lại, chính là thụ ngược đái. Đương nhiên, cũng có thể không đi những địa phương này tu luyện, chỉ có điều tiến độ tu luyện sẽ có cực hạn. Sở Hà lựa chọn huyền băng chân kinh, nguyên nhân rất đơn giản, công pháp cùng võ kỹ cùng loại, đều có thể thông qua ngộ tính lĩnh ngộ. Có lẽ đối với người khác mà nói, rất khó đem huyền băng chân kinh tu luyện đến tinh thâm tình trạng, vốn lấy Sở Hà ngộ tính, tuyệt đối có thể nhanh chóng nhập môn, tinh thâm cũng chỉ là vấn đề thời gian. Huyền băng chân kinh cùng sở hữu 5 chuyển, nhất chuyển khó qua nhất chuyển, có thể dùng gấp bội để hình dung, nhất là đệ ngũ chuyển, không chỉ có riêng là gấp bội đơn giản như vậy, còn cần cảm ngộ thiên địa. Đồng thời, nó chuyển số càng nhiều, nội lực cũng lại càng phát băng hàn, một khi độ nhập nhân thể, chính là lạnh tận xương tủy hàn khí, xa so băng tuyết hàn lạnh, khiến người toàn thân run rẩy, thân thể cứng ngắc. Nếu là tu thành đệ ngũ chuyển, còn có thể chậm lại đối thủ nội lực vận hành tốc độ. Ngay tại Sở Hà chuẩn bị lúc rời đi, bên cạnh đệ tử Hạch Tâm vừa bận buông xuống tay bên trong bí tịch, đợi ánh mắt của hắn lườm đến Sở Hà tay bên trong Huyền Băng Chân Kinh lúc, không khỏi hào tâm nhắc nhở, vị sư đệ này, Huyền Băng Chân Kinh chí âm chí hàn, uy lực của nó xác thực rất cường, nhưng thực sự rất khó tu luyện. Những năm này tu luyện Hàn Băng Chân Kinh đệ tử đến cũng hết, có thể đến nay không người đạt tới đệ ngũ chuyển, ta khuyên ngươi vẫn là khác tuyển một môn, cũng tỉ như cái này Bát Nhã Đồng Tử Công, chỉ cần nguyên dương không ngừng, tuyệt đối tiến triển cực nhanh. Vị sư minh này chắc hẳn tu luyện Bát Nhã Đồng Tử Công, nếu không cũng sẽ không chủ động giới thiệu môn công pháp này. Đa tạ sư minh quan tâm, nhưng ta tu luyện đều là hàn thuộc tính võ kỹ, Huyền Băng Chân Kinh thích hợp nhất. Sở Hà không nghĩ đắc tội đối phương, nhưng càng không muốn đi tu luyện đồ bỏ Bát Nhã Đồng Tử Công, thế gian hấp dẫn đến không hết, hắn cũng không phải hòa thượng, có thể nào cường hành nhẫn lại. Hắn não hải hiện ra như vậy một cái trang cảnh, mỹ nhân lộ sạch quần áo, mà hắn lại không thể sinh hoạt vợ chồng, còn có so loại này bết bát hơn cảm giác sao? Đây là sư đệ tự do, sư minh cũng không song cường hành quyên can, chỉ là hy vọng sư đệ chớ hối hận. Mắt thấy đối phương không nghe quên báo cáo, vị này đệ tử Hạch Tâm nhíu mày, nhưng hắn cũng không có bắt buộc. Sư minh, cái kia ta trước đi thôi. Tại đánh xong mời đến về sau, Sở Hà cầm lưỡng bản bí tịch, bắt đầu hướng lầu 2 đi đến, hắn còn muốn lựa chọn một môn hoàng cấp thượng giai võ kỹ, cũng đã làm ra quyết định. Nhìn xem Sở Hà ly khai bóng lưng, đệ tử Hạch Tâm nhịn không được lắc đầu, Bát Nhã Đồng Tử Công thật tốt à, chỉ cần không đi phanh nữ nhân, tuyệt đối tiến triển cực nhanh, cam đoan 10 năm nội có thể công đi viên mãn. Đáng tiếc, đối phương không tiếp thụ hảo ý của hắn. Tại đệ tử Hạch Tâm đoán thầm xuống, Sở Hà đi tới lầu 2, lúc này lầu 2 đã không có huyên náo, chắc hẳn bọn họ đã ly khai. Hết lần này tới lần khác, nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh ngăn cản Sở Hà đường đi, đây là người nội môn đệ tử, tuổi chừng 20, dung mạo thanh tú, hình thể lô vo hữu lực. Vị sư đệ này, có thể không mượn một bước nói chuyện. Vương Bác vừa cười vừa nói, cho người một loại nho nhã lễ độ cảm giác. Sở Hà rất bất đắc dĩ, nhưng vẫn gật đầu, theo Vương Bác đi tới một cái góc tối không người. Sư minh, có chuyện gì không? Sở Hà ẩn ẩn đoán được nguyên nhân, nhưng đối với Phương còn chưa nói, hắn cũng không thể hoàn toàn khẳng định. Là như thế này đấy, sư minh muốn tu luyện băng phách kiếm pháp, đáng tiếc bí tịch bị người đoạt đi nha. Nghe nói sư đệ băng phách kiếm pháp đã đạt đến viên mãn, không biết có thể không lén truyền thụ. Tại lúc nói chuyện, Vương Bắc trên mặt thủy chung mang theo dáng tươi cười. Lén truyền thụ? Dựa theo tông môn quy củ, dù là đồng môn sư huynh đệ, cũng không thể lén truyền thụ tông môn bí tịch, đây tuyệt đối là thật lớn trái lệ. Nếu là bị chấp pháp đường phát hiện, nhẹ thì trục xuất tông môn, nặng thì phế bỏ võ công, chặt đứt năm chi. Vô luận như thế nào, Sở Hà cũng sẽ không đi phạm loại này kiêng kỵ. Đồng thời, hắn cũng coi như thấy rõ Vương Bắc, cái này người lớn lên chất phát hiền lành, kỳ thật một bụng ý nghĩ xấu, tuyệt đối là một cái khẩu Phật tâm xà. Một bên lại để cho hắn lén truyền thụ, một bên lại không muốn trả giá thật nhiều, đơn giản là đoán chừng hắn. Sở Hà rất phiền não, tuy nhiên băng phách kiếm pháp có thể vì hắn mang đến chỗ tốt, nhưng đồng dạng cũng vì hắn đưa tới mầm thai bạn. Ta không đồng ý. Không do dự, Sở Hà lựa chọn tự tuyệt. Hắn tình nguyện đắc tội Vương Bác, cũng không muốn có bất kỳ may mắn tâm lý, xúc phạm tông môn quý củ. Vương Bác dáng tươi cười giảm xuống, sau đó như là chợt nhớ tới cái gì, nhanh nói tiếp, sư đệ, ngươi tiểu tứ thả 100 mà yên tâm à, ta cam đoan sẽ không tiên dương đi ra ngoài. Nếu không như vậy, chỉ cần ngươi truyền thụ băng phách kiếm pháp, cũng đem kinh nghiệm của ngươi cũng truyền thụ cho ta, cái này trôi hoàng giao kiếm tiểu là của ngươi rồi. Hoàng giao kiếm, tiểu phẩm kiếm khí, vô luận cứng rắn vẫn là sắc bén, đều viễn siêu tầm thường vũ khí, đồng thời có thể thoáng tăng phúc kiếm pháp uy lực. Tại Vương Bắc xem ra, tiểu phẩm kiếm khí mặc dù không tệ, nhưng nội môn đệ tử hầu như nhân thủ một thanh, lại há có thể cùng huyền cấp kiếm pháp đánh đồng. Đáng tiếc, đây là nguyên tắc tính vấn đề, hoàng giao kiếm mặc dù tốt, nhưng lại há có thể tự mình phạm hiểm. Không phải là một thanh cựu phẩm kiếm khí nha, các loại thực lực của hắn đầy đủ, đồng dạng có thể đạt được. Chúng chi hắn thất tinh kiếm không chỉ công hiệu cường đại, bản thân cũng là cựu phẩm kiếm khí. Ta đã nói rồi, ta không đồng ý. Sở Hà tiếp tục kiên trì nguyên tắc, hắn đã làm tốt vạch mặt nghĩ cách. Bị Sở Hà lặp đi lặp lại nhiều lần cự tuyệt, Vương Bắc dáng tươi cười rốt cục cứng ngắc. Sư đệ, đây chính là hợp tác cùng có lợi sự tình. Huống hồ ta thế nhưng mà nội môn đệ tử, chắc hẳn ngươi cũng biết trong chúng ta môn đệ tử đặc quyền a. Chương 33, ba cái biện pháp lời của Vương Bách ẩn ẩn bao hàm lấy uy hiếp. Tại Vũ Di phái ở bên trong, nội môn đệ tử địa vị rõ ràng rất cao, đầy đủ lấy nhất định được đặc quyền. Cái đó sợ bọn họ công nhiên sát hại ngoại môn đệ tử, đã bị tông môn trừng phạt, cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Nghe vô lý, nhưng trên thực tế từng tông môn đều phát sinh qua những chuyện tương tự. Lợi dụng địa vị không đúng các loại, tùy ý ức hiếp thậm chí sát hại ngoại môn đệ tử. Những này tông môn lại không thể giết một người dân trăm người, nội môn đệ tử bồi dưỡng không dễ, là môn phái trung kiên lực lượng, bị giết lại là số lượng phần đông ngoại môn đệ tử, há lại sẽ đem phạm sai lầm nội môn đệ tử giết. Giết người thì đền mạng. Chỉ có tại thân phận ngang nhau dưới tình huống mới có thể phát sinh. Vì ngăn chặn loại tình huống này, phạm sai lầm nội môn đệ tử cũng muốn đã bị trừng phạt, phổ biến nhất cách làm chính là nhốt vào ngưng băng cốc. Đương nhiên, ngưng băng cốc thật không dễ chịu, không chỉ muốn chịu được rét lạnh, càng muốn thừa nhận gió lạnh cắt mặt đau đớn, nhưng chỉ cần sống quá trong khoảng thời gian này, tiểu lại sẽ bị phong xuất. Cùng hắn nói nội môn đệ tử có được đặc quyền, còn không bằng nói ngoại môn đệ tử địa vị quá thấp, hoàn toàn bị khi dễ đối tượng. Đương nhiên, tại đây nói rất đúng phổ thông ngoại môn đệ tử, như những cái kia trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, có thể cũng không phải là một sự việc rồi. Đáng tiếc chính là, Sở Hà tuy nhiên đã nhận được ngoại môn thí luyện thứ nhất, nhưng 2 năm trước thành tích quá kém, hơn nữa thời gian quá ngắn, tạm thời còn không phải trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Sư Minh, nếu không như vậy đi, chúng ta đánh một cái đánh bạc, 3 tháng sau võ đạo lôi đài quyết đấu, nếu như ta thua, ta chịu đáp ứng điều kiện của ngươi. Sở Hà rất phiền, nhưng hắn rất có tự mình hiểu lấy, tuy nhiên không biết Vương Bắc cụ thể thực lực, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Sở Hà thiếu chính là thời gian, chỉ cần cho hắn một thời gian ngắn, dù là như trước không có thể đánh bại Vương Bắc, cũng có rất lớn khả năng trở thành linh vũ cảnh võ giả, tiến tới trở thành nội môn đệ tử. Dưới loại tình huống này, Sở Hà tế ra xuyên biệt nhân vật chính trăm thử khó chịu đã tự quyết. Sư đệ, ngươi cảm thấy ta là đồ đần? Thật muốn bạch mặt lời mà nói, há lại sẽ cho ngươi phát triển thời gian. Ra ngoài ý định chính là, Vương Bắc không có ăn phép khích tướng. Hắn tuy nhiên không có đánh nghe qua Sở Hà, nhưng một cái có thể bổ toàn bộ băng phách kiếm pháp ngoại môn đệ tử, tuyệt đối là một gã thiên tài. Cái gì là thiên tài? Có ít người, không cần như thế nào cố gắng, có thể lấy được rất nhiều người vất vả mấy lần đều không thể lấy được thành tựu. Chỉ cần cho thiên tài nhất định được thời gian, là hắn có thể đủ làm được rất nhiều thường nhân không cách nào làm được sự tình. Cái này là thiên tài. Sở Hà có chút buồn bực, nhưng lại cảm thấy bình thường. Tại rõ ràng chiếm cứ thượng phong dưới tình huống, há lại sẽ cho đối thủ phiên bài cơ hội. Sư đệ, ngươi vẫn là đáp ứng a. Hợp tác cùng có lợi, phân tác thì lưỡng tổn thương, những này đạo lý chắc hẳn ngươi cũng minh bạch. Chỉ cần nắm giữ băng phách kiếm pháp, Vương Bác Tiểu có nhất định được nắm chắc thành vì đệ tử hệ tâm. Về phần Sở Hà, từ vừa mới bắt đầu Vương Bác Tiểu không có buông tha nghĩ cách. Tựa như Sở Hà theo như lời, tư truyền tông môn võ kỹ tuyệt đối là phạm vào tối kỵ, nếu như bị tông môn phát hiện, bị truyền tụ người cũng sẽ phải chịu thật lớn trừng phạt. Như vậy trừng phạt hắn chịu không nổi, vì an toàn để đạt được mục đích, càng là vì giải quyết nỗi lo về sau, vô luận thành cũng không thành, hắn đều giết chết Sở Hà. Sở Hà không có làm ra trả lời, bắt đầu suy tư thoát khốn phương pháp xử lý. Hắn không có khả năng đáp ứng Vương Bác, một mình chuyển thụ băng phách kiếm pháp, đồng thời cũng không muốn đem tay cầm giữ tại trong tay người khác. Huống chi, dùng Vương Bác cá tính, dù là đã đáp ứng, cũng chưa chắc sẽ bỏ qua chính mình. Sở Hà suy nghĩ rất nhiều, hắn tạm thời nghĩ tới 3 cái biện pháp. 1, kéo dài thời gian. 2, hướng Đàm Vũ tìm xin giúp đỡ. 3, hướng võ các trưởng lão tìm xin giúp đỡ. Điểm thứ nhất rất dễ lý giải, vốn lấy Vương Bác khôn khéo, nhất kéo dài thêm mấy ngày thời gian, tựu được chuyển thụ băng phách kiếm pháp. Đồng thời, dùng Vương Bác khôn khéo, tuyệt đối sẽ nghiêm mật giám thị Sở Hà hướng đi, không để cho Sở Hà thoát ly tông môn cơ hội. Sở Hà cũng không có ý định làm như vậy, chủ yếu vẫn là Vũ Di phải mộ hạng quý củ. Ngoại môn đệ tử ly khai tông môn không được vượt qua 1 tháng, nếu không cũng sẽ bị coi là thoát ly tông môn. Hiện tại Sở Hà cánh chim không gió, Vũ Di phái không thể nghi ngờ là rất tốt ô dù, hơn nữa tông môn tài nguyên phong phú, sao lại há có thể có thoát ly tông môn nghĩ cách. Biện pháp thứ hai, cùng hắn nói là tìm kiếm Đam Vũ trợ giúp, còn không bằng nói là sư phó của nàng trợ giúp. Đam Vũ sư phó là nhị trưởng lão, có tuyệt đối năng lực trợ giúp Sở Hà. Đáng tiếc, hắn và Đam Vũ thân thiết với người quân sơ, chỉ có thể coi bằng hữu bình thường, đối phương chưa chắc sẽ đáp ứng hắn. Cho dù Đam Vũ đã đáp ứng, còn phải tìm kiếm sư phó của nàng đồng ý về phần biện pháp thứ ba, thành công xác suất ngược lại lớn nhất. Nguyên nhân có 3. 1. Võ các trưởng lão thưởng thức Sở Hà. 2. Tông môn còn muốn dựa vào Sở Hà bổ toàn bộ băng phách kiếm pháp. 3. Võ các trưởng lão thiếu một mình hắn tỉnh. Bởi vì băng phách kiếm pháp nguyên nhân, mấy chục năm thời gian xuống, võ các trưởng lão cũng không có đem băng phách kiếm pháp tu luyện viên mãn. Nhưng đã có Sở Hà làm mẫu về sau, hắn băng phách kiếm pháp tuyệt đối sẽ có chỗ đột phá. Tuy nhiên dùng võ các trưởng lão địa vị, băng phách kiếm pháp đối với hắn khả năng cũng không trọng yếu, nhưng cái này như trước là nhân tình. Quan trọng nhất là, chuyện này bởi vì võ các trưởng lão mà lên. Nếu như không phải võ các trưởng lão tại trước mắt bao người tuyên chi tại chúng, Sở Hà há lại sẽ đã bị Vương Bác uy hiếp. Đang chọn ở bên trong, Sở Hà có khuynh hướng võ các trưởng lão. Ta đã nói rồi, ta không đồng ý. Tại lúc nói chuyện, Sở Hà nhìn chằm chằm Vương Bác, thân thể căng cứng, sợ đối phương bạo khởi làm khó dễ. Bị lặp đi lặp lại nhiều lần cự tuyệt, Vương Bác có chút thẹn quá hóa giận, thậm chí tay phải đều đặt ở trên chuôi kiếm. Có điều, hắn là người thông minh, rất nhanh đè xuống nộ khí, nếu như công nhiên tại võ các độc thủ, hậu quả tuyệt đối vô cùng nghiêm trọng. Võ các chứa đựng vô số bí tịch, tuyệt đối là Vũ Di phái trọng yếu nhất. Đừng nói nội môn đệ tử, cho dù là đệ tử hệ tâm, cũng tối thiểu muốn lột một tầng ra. Vương Bắc không có động thủ, lại để cho Sở Hà rất cảm thấy đáng tiếc, đồng thời cũng thở dài một hơi. Dùng thực lực của hai bên chênh lệch, Sở Hà tối đa chỉ có thể chống hơn mấy chiêu, có khả năng không đợi võ các trưởng lao chạy đến, hắn tiểu cúp đây. Tại xác định Vương Bắc không dám động tay về sau, Sở Hà ra vẻ chấn định, tại phản hồi một tầng trước khi, vừa vặn trải qua võ kích khu, Sở Hà thuận tiện đem Trạng Phong kiếm pháp bí tịch rút đi ra. Đây là Vương Lân, Ninh đảo chủ tu kiếm pháp, tuy nhiên uy lực hơi yếu, nhưng cực nhanh tốc độ đánh, đền bù uy lực thiếu thốn. Trạng Phong kiếm pháp tính giá so cực cao, nếu không bọn họ cũng sẽ không nhất trí lựa chọn. Hơn nữa Sở Hà cũng đúng kháng qua cái môn này kiếm pháp, so sánh hiểu rõ cái môn này kiếm pháp đặc điểm. Đồng dạng đều là hoàng cấp thượng giai, cho dù là khác phong thuộc tính kiếm pháp, công nhận nhanh nhất vẫn là Trạng Phong kiếm pháp. Mặt khác, Trạng Phong kiếm pháp tu tập độ khó không lớn, so với Vân Vũ thập tam biến đều muốn tới dễ dàng. Từ đầu đến cuối, Vương Bắc đều tại thờ ơ lạnh nhạt, chỉ cần Sở Hà ly khai võ cát, hắn sẽ phát động lôi đỉnh một kích. Đã song phương đã trở mặt, Sở Hà lại là một gã thiên tài, tại hắn còn không có lớn lên trước khi, Vương Bắc tiểu muốn trước một bước tiêu diệt hắn, tránh cho nỗi lo về sau. Chương 34, thua môi múa mép như lò xo Sở Hà một đường đề phòng, trên đường không có phát sinh vấn đề, thuận lợi đi tới tầm thứ nhất. Đang nhìn đến thủ các trưởng lão về sau, Sở Hà trong lòng thở dài một hơi, hắn tạm thời an toàn. Dùng thủ các thực lực của trưởng lão, dù là Vương Bắc muốn ra tay, cũng không có khả năng thực hiện được. Vẫn là thực lực không đủ a, bằng không thì cũng không cần đem vận mệnh ký thác vào hắn trên thân người. Sở Hà trong lòng thầm than, khuyên bảo chính mình ngàn vạn không thể lười biếng, tận khả năng tăng thực lực lên. Tại tiếp nhận ba bản bí tịch về sau, thủ các trưởng lão bắt đầu vì Sở Hà đăng ký. Trảm Phong kiếm pháp, Hàn Băng thần trưởng, Ồ, Huyền Băng chân kinh. Nhìn xem ba bản bí tịch, thủ các trưởng lão có chút nhíu mày, ngoại trừ Trảm Phong kiếm pháp bên ngoài, còn lại hai môn đều là hàn thuộc tính bí tịch, nhất là Huyền Băng chân kinh, càng là nổi danh khó có thể tu luyện. Nếu như là lời của người khác, võ các trưởng lão tuyệt đối sẽ khuyên can, nhưng trước mặt chính là Sở Hà, một cái vẹn vẹn dùng một tháng liền đem Vân Vũ thập tam biến, Bích kiếm ánh chiếu thuật cùng Băng phách kiếm pháp tu luyện viên mãn yêu nghiệt, hơn nữa còn bổ toàn bộ Băng phách kiếm pháp thiếu thốn bộ phận, hoàn toàn không thể vơ đũa cả nắm. Thủ các trưởng lão lông mày lập tức giãn ra, tay phải lóe ra ánh sáng nhạt, lập tức đem ba bản bí tịch cấm chế đi trừ. Vũ Di phái quy củ ngươi cũng biết, không có tông môn cho phép, không được truyền thụ riêng bí tịch, nếu không phế bỏ tu vi, trục xuất tông môn. Cùng lần trước đồng dạng, thủ các trưởng lão tại đăng ký hết về sau, lần nữa lập lại một lần quy củ, đây cũng là một thói quen quá trình. Các loại đúng là đúng lúc này, Sở Hà bắt đầu hỏi lại, trưởng lão, nếu là bị người uy hiếp đâu này? Tại Sở Hà hỏi lại thời điểm, Vương Bắc sắc mặt lập tức thay đổi, hắn là người thông minh, rất nhanh đã minh bạch Sở Hà nghĩ cách. Dưới loại tình huống này, Vương Bắc cố nén ra tay nghĩ cách, tiểu muốn mau rời khỏi. Đáng tiếc, trên tay hắn bí tịch còn chưa đăng ký, lại không thể đặt ở lầu 1, phải thả lại lầu 2 cố định khu vực, nếu không sẽ lọt vào trách phạt. Ngẫm lại à, Vương Bắc trên tay chính là hoàng cấp thượng giai võ kỹ, hắn nếu là đặt ở lầu 1, rất có thể dẫn phát ngoại môn đệ tử tranh mua, làm cho tông môn lợi ích bị hao tổn. Bị người uy hiếp? Chẳng lẽ có người uy hiếp ngươi lén truyền thụ bí tịch? Võ các trưởng lão rõ ràng ngơ ngác một chút, thanh âm của hắn rõ ràng nâng lên rất nhiều, hấp dẫn rất nhiều người chú ý trưởng lão, chính là vị này Vương Bắc sư huynh. Hắn muốn cho ta truyền thụ riêng băng phách kiếm pháp, càng là đối với ta uy bức lợi dụng. Nếu như ta không truyền thụ cho hắn, hắn tiểu sẽ động thủ giết ta. Tại lúc nói chuyện, Sở Hà chỉ vào muốn lui về lầu 2 Vương Bắc. Cái gì? Thủ các trưởng lão giận tí mặt, hắn là trông coi võ các trưởng lão, tự nhiên có đặc biệt chức trách. Ngoại trừ bảo vệ võ các bên ngoài, còn có đăng ký, chỉ đạo, khuyên bảo bao gồm nhiều chức trách. Đồng thời, cũng muốn phòng bị truyền thụ riêng. Với tư cách võ các trưởng lão, hắn hận nhất đúng là truyền thụ riêng bí tịch, cái này không chỉ xúc phạm quy củ, còn phá hủy trật tự, càng làm cho tông môn lợi ích bị hao tổn. Còn lại là băng phách kiếm pháp, bị bổ toàn bộ sau băng phách kiếm pháp, thế nhưng mà chân quý huyền cấp võ kỹ. Vương Bắc, còn không mau cút lại đây. Vương Bắc trong lòng thầm hận, bỏ đi phản hồi lầu 2 nghĩ cách, kiên trì đi vào võ các trưởng lão trước mặt. Việc này có phải thật hay không? Tuy nhiên giận tí mặt, nhưng võ các trưởng lão cũng muốn giảng chứng cứ, tránh cho oan uổng người tốt. Tuyệt đối không thể nào. Vị sư đệ này ngậm máu phun người, trưởng lão, sự tình nhưng thật ra là như vậy, ta cùng vị sư đệ này nhìn chúng đồng nhất bản bí tịch, hắn tranh giành không qua ta, cuối cùng bị ta cầm đi bí tịch. Vì vậy tiểu ghi hận trong lòng, muốn vu cáo ta. Trưởng lão, ngươi cần phải vì ta làm chủ a. Vương Bắc tâm tư linh mẫn, lập tức nghĩ tới lý do, thuận thế đem trên tay bí tịch đưa cho võ các trưởng lão. Đối với lời của Vương Bách, ở đây không có người tin. Nguyên nhân rất đơn giản, một cái ngoại môn đệ tử, nếu như không phải đến bước đường cùng, há lại sẽ vu cáo nội môn đệ tử. Nếu quả thật như Vương Bắc theo như lời, cái kia Sở Hà cũng quá không có não rồi. Liệt Diễm kiếm pháp. Đợi nhìn xem quyển bí tịch này tên của, võ các trưởng lão không khỏi cười lên ha ha. Một bên Sở Hà sau khi nghe được, phản phất nghĩ tới điều gì, đồng dạng lộ ra dáng tươi cười. Mọi người vây xem có hiểu, nhao nhao mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn thủ các trưởng lão. Ở đây chỉ có một người, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Hắn không phải người khác, đúng là vị kia hướng Sở Hà để cử Bát Nhã đồng tử công đệ tử Hải Tâm. Hoang đường. Thủ các trưởng lão hét lớn một tiếng, giọng nói như trung đồng, chấn được mọi người lỗ tai ông tác hưởng. Ngươi cũng không nhìn một chút Sở Hà chọn chính là công pháp gì? Huyền Băng chân kinh. Ngươi nhìn lại cái này bản, Hàn Băng thần trưởng. Hơn nữa đã tu tập qua băng phách kiếm pháp, những này tất cả đều là hàn thuộc tính công pháp cùng võ kỹ. Ngươi lại nói với ta, hắn với ngươi tranh đoạt liệt diễm kiếm pháp. Thủ các trưởng lão giận quá thành cười, phản phất thấy được tiên đại chuyện cười, đem cái bàn đập bang bang rung động. Vương Bắc sắc mặt trắng bệnh, hắn biết rõ hắn phạm vào chí mạng sai lầm. Nha nha phi, ngươi lại để cho một gã tu luyện hàn thuộc tính công pháp đệ tử đi tu luyện liệt diễm kiếm pháp, cái này được có nhiều vớ vẩn. Ai cũng biết, tu luyện hàn thuộc tính công pháp tuyệt đối sẽ trên phạm vi lớn suy yếu hỏa thuộc tính võ kỹ uy lực. Phốc 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 phốc, tại hiểu rõ nguyên do về sau, một ít cười điểm thấp đệ tử, rốt cuộc ngăn không được vui vẻ. Trưởng lão, dù sao đệ tử không có đi tìm hắn, nào nói để hắn truyền thụ riêng bí tịch, càng không có khả năng uy hiếp hắn. Đã không thể bị cắn ngược lại một cái, Vương Bắc chỉ có thể đánh chết cũng không thừa nhận. Tại không có chứng cứ dưới tình huống, hắn nhiều lắm là thụ điểm trừng phạt. Vương Bắc sư minh, lúc ấy ngươi tìm ta thời điểm, thế nhưng mà có không ít người thấy được. Ai thấy được, có thể đi ra chứng nhận. Tại lúc nói chuyện, Vương Bắc dùng ánh mắt hướng chung quanh quét mắt một vòng. Ở đây không có có người nói chuyện, bọn họ cùng Sở Hà không thân chẳng quen đấy, há lại sẽ vô cớ đắc tội Vương Bắc. Trưởng lão, ngài cũng nhìn thấy, cái này căn bản là lời nói vô căn cứ, hắn đây là phỉ báng. Vương Bắc lộ ra dáng tươi cười, sau đó hai tay một quán, lộ làm ra một bộ bị oan uổng bộ dạng, tiểu muốn thuận thế bị cắn ngược lại một cái. Đợi một chút. Hết lần này tới lần khác đúng lúc này, đứng ngoài quan sát Hạch Tâm đệ tử không chút do dự đi ra, mở miệng nói, ta có thể chứng nhận, Vương Bắc hoàn toàn chính xác đi tìm vị sư đệ này, đem sư đệ dẫn tới yên lặng chỗ. Đến tại bọn họ nói chuyện nội dung, xin thứ cho ta không biết rồi. Đệ tử Hạch Tâm tên là Ninh Bất Bình, hắn làm người cực kỳ chính phái, gặp được bất bình sự tình sẽ kích động, phẫn nộ hoặc bất mãn, thực tế chán ghét khi dễ nhược tiểu nhân võ giả. Quan trọng nhất là, hắn là đệ tử hệ tâm, căn bản sẽ không sợ vương bác. Đa tạ sư minh. Sở Hà biểu lộ dị thường thành khẩn, hắn không nghĩ tới Ninh Bất Bình sẽ vì hắn nói chuyện, trong lòng tràn đầy cảm kích. Vương bác xanh mặt, trong lòng hận cực kỳ Ninh Bất Bình, nhưng lại không thể công nhiên đắc tội đối phương. Đã có Ninh Bất Bình chứng nhận, thủ các trưởng lão nghiêm nghị hỏi, vương bác, ngươi còn có lời gì nói? Trưởng lão, mặc kệ ngươi có tin hay không, tóm lại ta không có xúi dục Sở Hà chuyển thụ riêng bí tịch, càng không có uy hiếp hắn. Dù sao không có chứng cứ, vương bác đánh chết cũng không thừa nhận. Chương 35, võ các trưởng lão tặng Sở Hà rất bất đắc dĩ, cái thế giới này không giống kiếp trước, căn bản không có cùng loại ca mạ giật tồn tại, tối thiểu Sở Hà nghe đều không có nghe đã từng nói qua. Nhưng mục đích của hắn rất rõ ràng, dù là không có thể giải quyết vương bác, cũng muốn lại để cho hắn giam cầm. Võ các trưởng lão cũng rất bất đắc dĩ, Vũ Di phái không là ma môn, chủ yếu còn phải coi trọng chứng cứ. Nhưng hiện tại không có nhân chứng, vật chứng, có khóc cũng không làm gì. Tuy nhiên không có chứng cứ, nhưng người vu cáo Sở Hà trước đây, lừa gạt lao phu tại về sau, như trước chịu lấy đến trừng phạt. Linh tiểu tử, hắn tiểu giao cho ngươi rồi. Nhớ rõ thay lão phu hướng Triệu lão đệ Vân An, đưa hắn đóng lại một thời gian ngắn. Tuy nhiên khổ không chứng cứ, nhưng võ các trưởng lão cũng không có vương thà vương bác nghĩ cách. Vô luận là vương bác ăn nói bừa bãi, vẫn là vì chiếu cố Sở Hà, hắn đều có đầy đủ lý do. Về phần hắn trong miệng Triệu lão đệ, thì chấp pháp đường Triệu trưởng lão. Về phần vì sao lại để cho Ninh Bất Bình áp giải, chủ yếu là bởi vì Ninh Bất Bình chính là chấp pháp đường đệ tử. Trưởng lão, ngài không thể như vậy, oan uổng a. Vương Bác xem xét không ổn, lập tức giả bộ như bị oan uổng bộ dạng, muốn miễn trừ trừng phạt. Đáng tiếc, võ các trưởng lão thờ ơ, Vương Bác lặp đi lặp lại nhiều lần vu cáo, lừa gạt, lại để cho hắn cảm thấy phi thường buồn nôn. Võ các trưởng lão thậm chí còn muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, diệt trừ cái này còn sâu làm dầu nổi canh, nhưng hắn không có cái này quyền lợi, vừa khổ không có chứng cứ, cũng chỉ có thể dựa vào nhân mạch, làm sơ trừng phạt. Vương sư đệ, ngươi là thúc thủ chịu trói, vẫn là muốn phản kháng? Linh Bất Bình biểu lộ nghiêm túc, cho Vương Bác lựa chọn. Vương Bác không có phản kháng, cũng không dám phản kháng, nhưng tại trước khi rời đi, vẫn là thật sâu nhìn Sở Hà liếc. Cái nhìn này bao hàm lấy hung ác, phẫn nộ cùng sát ý. Vương Bác thật không ngờ, lúc này đây không chỉ không có đạt thành mục đích, ngược lại còn đưa tại Sở Hà trong tay. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời. Tại không có chứng cứ dưới tình huống, dù là theo xử phạt nặng, qua không được bao lâu, hắn lại sẽ bị phóng xuất. Đến lúc kia, hắn sẽ triển khai điên cuồng trả thù. Cái này là Vương Bác, hắn không phải thiên tài, ngược lại tư chất bình thường. Nhưng dựa vào âm hiểm xảo trá ý nghĩ, cùng với vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn hành vi phương thức, lại để cho hắn cuối cùng đã trở thành nội môn đệ tử. Tại sự tình sau khi kết thúc, vây xem các đệ tử nhao nhao làm chim thu tán, tất cả ai làm việc đấy. Đa tại trưởng lão vì đệ tử làm chủ. Đợi đến lúc Vương Bác sau khi biến mất, Sở Hà rốt cục thở dài một hơi, hướng võ các trưởng lão gây nên dùng thành khẩn lòng biết ơn. Không cần khách khí. Kỳ thật cũng trách lão phu, lúc ấy không có cân nhắc chu toàn, nếu không ngươi cũng không trở thành bị hắn uy hiếp. Mà thôi, nó tiểu tặng cho ngươi rồi, coi như là lão phu nhận lỗi. Võ các trưởng lão khoát tay áo, sau đó hướng chung quanh nhìn một chút, đợi xác định không có người về sau, vụ trộm đem một bản hơi mỏng sách vợ kẹp chặt trong sách quý, sau đó đem bí tịch đưa cho Sở Hà. Sở Hà tràn đầy chờ mong, hắn không biết sách vợ nội dung, nhưng có thể được võ các trưởng lão thận trọng mà đối đãi, không nói rõ bất phàm của nó. Đúng rồi, vì an toàn của ngươi suy nghĩ, ta cũng sẽ phát động một ít nhân mạch, cho ngươi mau chóng trở thành tông môn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, tránh cho ngươi lại chịu cùng loại sự kiện. Vậy thì phiền phái trưởng lão ngài rồi. Tại trước khi rời đi, Sở Hà vẫn là hướng võ các trưởng lão bái. Tuy nhiên sự tình là võ các trưởng lão khiến cho đấy, nhưng hắn cũng là vô tâm chi mất, huống chi sự tình đã giải quyết. Võ các trưởng lão không chỉ cho nhận lỗi, lại để cho Sở Hà trở thành trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, nói như thế nào cũng không tính thiệt thòi. Rất nhanh, Sở Hà quay trở về nhà gỗ. Trung Nguyên không tại nhà gỗ, hắn tại ngày hôm qua tuyển hai môn võ kỹ về sau, bắt đầu khắc khổ luyện tập, muốn phải nhanh một chút đem nắm giữ chúng, để cao thực lực. Tại đóng kỹ cửa phòng về sau, Sở Hà đem bí tịch đặt lên bàn, sau đó không thể chờ đợi được mở ra võ các trưởng lão bỏ vào sách vở. Sách vở không dày, chỉ có hơn 10 trang bộ dạng, nó bìa mặt trống rỗng, không có bất kỳ chữ viết. Lâm Trung Thiên, võ các trưởng lão họ Lâm, chắc hẳn đây là tên của hắn. Tại mở ra tờ thứ nhất về sau, nhìn xem thượng diện ký tên, Sở Hà trong lòng hơi động một chút, nhiều thêm vài phần suy đoán. Sách vở nội dung không nhiều lắm, nhưng toàn bộ quyển sách không có một câu nói nhảm. Cũng không phải là công pháp võ kỹ, mà là Lâm trưởng lão bút ký. Nói đơn giản một chút, đây là Lâm trưởng lão đối với kiếm thế tâm đắc nhận thức. Kiếm thế? Sở Hà mắt sáng rực lên, hắn nghe nói qua kiếm thế, có thể đến nay đều chưa từng gặp qua. Như thế nào kiếm thế? Kiếm chỉ kiếm chiêu, thế chỉ khí thế, kiếm thế tức kiếm người thông qua kiếm chiêu biểu hiện ra ngoài khí thế. Dựa theo bút ký bên trên miêu tả, chính là đem võ giả tinh khí thần cùng kiếm đồng bộ, có thể hình thành một cỗ chỉ mới có đích khí thế, có được gọn địch cường mình công hiệu, cái này là kiếm thế. Kiếm thế chỗ hướng tới hướng là vung kiếm chỗ hướng, càng có thể thông qua đối chiêu thức biến hóa đến cảm thụ đối phương bước tiếp theo động tác. Lại nói tiếp đơn giản, nhưng làm bắt đầu rất khó, dù là toàn bộ Vũ Di phái đều không có nhiều lĩnh ngộ kiếm thế tồn tại. Nhìn cái này bản bản chép tay về sau, hơn nữa đối với kiếm pháp rất hiểu rõ, Sở Hà ẩn ẩn có chỗ cảm ngộ, rồi lại thủy chung không cách nào bắt lấy, tổng cảm giác còn khiếm khuyết cái gì. Đoan rút ra bách luyện kiếm, Sở Hà chậm rãi nhắm mắt lại, cảm thụ được bách luyện kiếm mũi nhọn, cố gắng đem tinh khí thần cùng bách luyện kiếm đồng bộ. Bách luyện kiếm run nhẹ nhẹ, một cổ lực lượng vô hình tác dụng tại trên thân kiếm, trong lúc nhất thời Sở Hà thân hình phát sinh biến hóa, ẩn ẩn tản ra lăng lệ ác liệt khí tức. Không có duy trì bao lâu, cổ khí thế này lập tức tiêu tán, phản phất từ không đã xuất hiện. Liên tục thí nghiệm mấy lần, lại thủy chung không cách nào duy trì bao lâu, đã bị cường hành đánh gãy. Đây là tinh tu trạng thái, nếu là ở chiến đấu kịch liệt ở bên trong, căn bản không có khả năng dùng tới. Muốn lĩnh ngộ kiếm thế, là tối trọng yếu nhất vẫn là ngộ tính. Cũng tỉ như Sở Hà, lần thứ nhất thí nghiệm sẽ đem cầm đến tinh túy, nắm giữ chỉ là thời gian sớm muộn vấn đề. Nếu là người bình thường, dù là cuối cùng cả đời, rất có thể không cách nào lĩnh ngộ kiếm thế. Tựa như tìm khắp toàn bộ Vũ Di phái, lĩnh ngộ kiếm thế tồn tại cũng là mịt mù không có mấy, xác suất cực thấp. Lại thử một chút Thất Tinh kiếm. Thất Tinh kiếm cùng Bách Luyện kiếm bất đồng, nó còn có được đồng bộ cân đối đặc tính, tương đương với suy yếu bản nhân kiếm hợp nhất, cho người cảm giác cùng kiếm thế có tuy phương thức khác nhưng kết quả lại giống. Sở Hà mở ra tay phải, một hồi hoa quang tiệm nhấp nháy, một thanh kiếm quang hư ảnh bắt đầu sinh ra đời. Đợi đến lúc vầng sáng tiêu tán, Sở Hà tay phải nhiều hơn một thanh hoa lệ bảo kiếm. Bảo kiếm chiều dài 3 thước, chôi kiếm khảm nạm lấy thất hỏa bảo thạch. Không do dự, Sở Hà lần nữa nhắm hai mắt lại, bắt đầu cảm thụ Thất Tinh kiếm tồn tại. Cùng Bách Luyện kiếm bất đồng, Sở Hà cảm giác cùng Thất Tinh kiếm nhiều hơn một cố liên hệ, đây là một cố nhìn không thấy sở không được đặc thù cảm giác. Cũng là ở thời điểm này, Sở Hà dùng tinh khí thần cùng Thất Tinh kiếm đã đạt thành cộng minh. Ông rất nhỏ kiếm tiếng kêu vang lên, Sở Hà thân hình lập tức mở rộng, một cỗ so với trước càng thêm mãnh liệt khí thế bắt đầu công tác chuẩn bị, phảng phất hóa thành kình thiên chi kiếm, muốn chọc phá bầu trời. Đương nhiên, những này cũng chỉ là ảo giác, nhưng mượn nhờ Thất Tinh kiếm phụ trợ, Sở Hà đối với kiếm thế nhiều thêm vài phần cảm ngộ. Chương 36, Thật Phong tấn lôi đến, tất có huyết quang hai. Không bao lâu, Sở Hà mở mắt, cẩn thận quan sát, ánh mắt của hắn nhiều hơn vẻ bề bại. Dù là có Thất Tinh kiếm phụ trợ, cũng chỉ có thể nhanh hơn lĩnh ngộ kiếm thế, hiện tại Sở Hà tối đa cũng tiểu lĩnh ngộ kiếm thế ra lông, vẫn không thể trong chiến đấu thi triển. Lĩnh ngộ kiếm thế quá trình, đồng dạng hao tổn không ít tinh khí thần, đây cũng là một cái không tiểu nhân gánh nặng, nếu không lĩnh ngộ đã lâu, sẽ quá mức mỏi mệt, ảnh hưởng thông thường huấn luyện. Nghỉ ngơi một hồi, Sở Hà không có tiếp tục cảm ngộ kiếm thế. Dù là dùng hắn biến thái lực lĩnh ngộ, cũng không có khả năng một lần là xong, cần một ít thời gian tích lũy. Tại nghỉ ngơi tốt về sau, Sở Hà mở ra bí tịch, bắt đầu nhớ lại trên bí tịch nội dung. Dựa vào đã gặp qua là không quên được năng lực, Sở Hà tiết kiệm đại lượng thời gian, không bao lâu tiểu hoàn thành ký ức, càng là không có một tia độ lệch. Cùng võ kỹ có chỗ bất đồng, công pháp nội dung của bí tịch thêm nữa, nhưng phần lớn đều là nhân thể kinh mạch đồ, tâm pháp khẩu quyết không nhiều lắm, còn lại đều là chú giải cùng nói rõ. Nhà gỗ so sánh hẹp hòi, bất lợi với tu luyện võ kỹ, huống chi sắc trời đã tối, Sở Hà cũng không có đi ra ngoài nghĩ cách. Trên giường, Sở Hà ngồi xếp bằng, bình tâm tinh thần, cầm bước lên đặc biệt thủ quyết, đưa ở đan điền trên vị trí. Bước đầu tiên, cần chuyển đổi công pháp, sửa đổi nội lực vận chuyển lộ tuyến, đem nội lực chuyển đổi vì huyền băng nội lực. Sở Hà trong đầu bắt đầu hiện huyền băng chân kinh vận hành lộ tuyến. Tại khống chế của hắn xuống, trong đan điền nội lực tuôn ra, bắt đầu dọc theo huyền băng chân kinh lộ tuyến vận chuyển. Huyền băng chân kinh cùng ta nguyên công bất đồng, nó vận chuyển lộ tuyến càng thêm phức tạp, đồng thời cũng có đặc biệt hô hấp tiết tấu. Theo hô hấp phập phồng, từng sợi tơ hàn khí hội tụ, theo quanh thân lỗ chân lông từ từ rót vào, nhất sau khi ngưng tụ đến đặc biệt trong kinh mạch, bắt đầu cùng nội lực chậm rãi dung hợp. Tịch chiếu quốc ở vào Bắc Hàn vực, bởi vì thời tiết rất lạnh, khiến cho tại đây hoang vắng, nhưng là vì hàn hệ tu luyện công pháp cung cấp nhất định được phụ trợ. Cũng không biết qua bao lâu, Sở Hà hô hấp bắt đầu gần như ổn định, mấy cái chu thiên xuống, nội lực tính chất rõ ràng phát sinh biến hóa, ẩn ẩn nổi lên màu lam nhạt, đầy đủ băng hàn thuộc tính. Đợi hoàn thành chuyển hóa về sau, huyền băng nội lực hội tụ đan điền, tại Sở Hà vận chuyển xuống, đan điền bắt đầu phát sinh biến hóa. Ở đan điền vùng đất trung ương, một cái luồng khí xoáy chậm rãi thành hình, không ngừng phun ra nuốt vào lấy huyền băng nội lực, đem chúng rèn luyện càng thêm ngưng tụ cùng tinh thuần. Đợi nổ ra một ngụm trọc khí về sau, Sở Hà mở hai mắt ra, tại đồng tử của hắn ở bên trong, một vòng mịt mờ nhạt làm sắc quang mang lóe lên rồi biến mất. Xuyên thấu qua cửa sổ, gương sáng y hệ ánh trăng với thiên không treo, đem một bạc quang huy soạn nhạt tại cả vùng đất. Ngẫu nhiên có trùng tiếng kêu vang lên, tiếp theo lại lâm vào vô biên yên tĩnh. Tại nguyệt quang chiếu dọi xuống, Sở Hà nhìn thấy một bên trên giường, Trung Nguyên đã ở ngồi xếp bằng tu luyện tinh công. Cách đó không xa trên mặt bàn, nhiều hơn một cái khay, thượng diện cái đĩa cơm cùng mấy cái đĩa ăn sáng, bắt mắt nhất chính là một đầu nướng cá. Đang giúp đỡ Trung Nguyên hoàn thành thí luyện về sau, Trung Nguyên tiểu chủ động nhận đầu sở hữu tất cả lao động, kể cả quét rác, giặt quần áo, mua cơm vân vân. Hắn tính cách bướng bỉnh, dù là Sở Hà cố tình cự tuyệt, đều cầm hắn không có cách nào. Dựa theo Trung Nguyên thuyết pháp, tự nhiên là có ân báo ân, nhưng hắn năng lực có hạn, không giúp được Sở Hà đại ân, chỉ có thể vì Sở Hà giải quyết lao động. Cái này cũng vì Sở Hà tiết kiệm không thiếu thời gian, để cao tu luyện hiệu suất. Đại khái bỏ ra 2 canh giờ, không chỉ sở hữu tất cả nội lực chuyển hóa làm huyền băng nội lực, càng là hoàn thành đệ nhất chuyển. Cảm thụ được nội lực trong cơ thể, cái này dòng nội lực để lộ lấy băng hàn, hết lần này tới lần khác lại không có pháp đối với Sở Hà tạo thành ảnh hưởng. Hiện tại còn không phải cao hứng thời điểm, huyền băng chân kinh cùng sở hữu ngũ chuyển, chuyển số càng nhiều, tu luyện độ khó cũng lại càng lớn, căn bản không thể dùng bội số để hình dung, hoàn toàn là vài lần gia tăng. Tại giải quyết sau bữa cơm chiều, Sở Hà tiếp tục ngồi xếp bằng tinh tu. Sáng sớm hôm sau, Sở Hà mở hai mắt ra. Tuy nhiên không có hoàn thành thứ 2 chuyển, nhưng hắn có thể cảm nhận được nội lực tăng lên. Chắc hẳn qua không được bao lâu, có thể trở thành luyện khí 9 tầng võ giả. Tại giải quyết cá nhân vấn đề về sau, Sở Hà eo khóa bách luyện kiếm, đi vào lúc thường luyện kiếm địa phương. Không phải hắn không muốn mang theo Thất Tinh kiếm, chủ yếu là Thất Tinh kiếm quá mức hoa lệ, hơn nữa cựu phẩm kiếm khí cấp bậc, dùng hắn ngoại môn đệ tử thân phận, mang theo rất có thể gặp được phiền toái. Đoan tại rút ra bách luyện kiếm về sau, Sở Hà bắt đầu tu luyện Trảm Phong kiếm pháp. Dựa theo trên kiếm phổ bộ pháp, thủ thế cùng vận chuyển lộ tuyến, Sở Hà không ngừng đâm ra trường kiếm. Trảm Phong kiếm pháp dùng nhanh chứ danh, không có phức tạp kiếm chiêu, vô luận là bộ pháp, kiếm chiêu vẫn là nội lực vận hành lộ tuyến, đều là dùng tăng nhanh kiếm nhanh làm chủ. Lần thứ nhất tu luyện Trảm Phong kiếm pháp, ngoại trừ có chút ứ động bên ngoài, cũng không có cảm thấy khó khăn. Cùng Băng Phách kiếm pháp so sánh với, Trảm Phong kiếm pháp rõ ràng tinh giản rất nhiều, cũng lại càng dễ linh ngộ. Dùng Sở Hà nội tính, chắc hẳn không phí mất bao nhiêu thời gian, có thể đem Trảm Phong kiếm pháp tu luyện viên mãn. Lần thứ nhất, Sở Hà đối với Trảm Phong kiếm pháp nhiều thêm vài phần lý giải, càng là sơ bộ nắm giữ Trảm Phong kiếm pháp đặc điểm. Không có dừng lại, Sở Hà tiếp tục thuần thục Trảm Phong kiếm pháp. Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ năm, Sở Hà kiếm nhanh càng phát ra nhanh, không ngừng phát ra gào thét tiếng xé gió, giống như linh dương treo sừng, vô tích có thể tìm ra. Lúc này đây, Sở Hà không có dừng lại, bắt đầu thi triển thức thứ bảy, Thật Phong Sầu Vũ. Sở Hà lay động trường kiếm, bạo liệt tiếng gió gào thét, vô số bóng kiếm bay tán loạn, phảng phất trận bão, sương mù mờ mịt, đem hơn một trượng phương viên bao phủ. Trong nháy mắt, Sở Hà đâm ra hơn 10 kiếm. Cái này vừa ra tay, không có chút nào trở ngại, hoàn toàn có thể dùng công tác liên tục để hình dung. Đinh 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 đinh, đợi đến lúc kiếm chiêu thi triển xong tất, một bên nham bích bên trên hiện đầy rậm rạp chẳng chịt lỗ hồng, ít nhất cũng có 10 cái. Nếu như cẩn thận quan sát, tiểu sẽ phát hiện lỗ hồng cùng lỗ hồng ở giữa khoảng cách hầu như bằng nhau, không có bất kỳ dư thừa hao tổn, tận khả năng làm lớn ra công kích diện tích. Gần kề thi triển 5 lượt kiếm pháp, Sở Hà liền thành công thi triển Tật Phong Sầu Vũ, điều này đại biểu lấy Trảm Phong kiếm pháp đã nhập môn. Sở Hà không có cảm thấy ngoài ý muốn, thậm chí liền mừng rỡ đều không có, phản phất đây hết thảy đều là như vậy tự nhiên. Cảm thụ được kiếm pháp tiến bộ, Sở Hà bắt đầu chìm đắm trong đó, một lần lại một lần cố gắng tu luyện. Kiếm pháp của hắn tiến bộ cực nhanh, mỗi một lần tu luyện đều có thể cảm nhận được tiến bộ, đợi mặt trời gần lên trung tiết lúc, Sở Hà lần nữa đã có vượt qua thức tiến bộ. Tật Phong tấn lôi đến, tất có huyết quang hai. Sở Hà trầm ngâm một tiếng, kiếm trong tay phảng phất biến mất giống như, đợi đến lúc lần nữa xuất hiện thời điểm, nham bích bên trên đã nhiều hơn một đạo lỗ hổng. Cái này là Tật Phong tấn lôi, kiếm chiêu uy lực nhìn như không lớn, nhưng lại ra ngoài ý định nhanh, nếu là đem Trảm Phong kiếm pháp tu luyện viên mãn, sợ là so Kinh Hàn nhất đốc nhanh hơn. Đồng thời, có thể thi triển Tật Phong tấn lôi, cũng tiêu chí lấy Trảm Phong kiếm pháp đạt đến tiểu thành giai đoạn. Lại luyện mấy lần kiếm pháp về sau, Sở Hà không có tiếp tục luyện kiếm, thu kiếm vào vỏ, bắt đầu giải quyết cơm trưa vấn đề. Chương 37, tinh cực cảnh cường giả tại đi vào nhà ăn về sau, Sở Hà tùy tiện tìm cái vị trí, bắt đầu không để ý hình tượng ăn như gió cuốn, khôi phục hao tổn thể lực. Nhà ăn đều là cơm tập thể, đồ ăn hương vị tự nhiên chưa nói tới mỹ vị, nhưng hương vị cũng không phải rất kém cỏi, còn có thể cam đoan dinh dưỡng sung túc. Tại lúc ăn cơm, Sở Hà nhìn cách đó không xa chậm rãi mà nói một gã ngoại môn đệ tử, yên tĩnh lắng nghe. Người này đệ tử không thích võ đạo, duy chỉ có đứa thích sưu tập các loại tin tức nho nhỏ, vì vậy bị phần đông ngoại môn đệ tử xưng là mật thám. Các ngươi có nghe chưa? Đàm Vũ sư muội đã trở thành linh vũ cảnh võ giả, hiện tại bị nội môn thu nhận sử dụng, chính thức đã trở thành nội môn đệ tử. Nghe được tin tức này, Sở Hà trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn không nghĩ tới Đàm Vũ hoàn thành đột phá, cái này vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Có điều, ngẫm lại cảm thấy rất bình thường, Đàm Vũ thiên phú dị bẩm, hơn nữa có nhị trưởng lão giúp đỡ, không thiếu tu luyện tài nguyên, trở thành linh vũ cảnh võ giả cũng nằm trong dự liệu. Đúng rồi, tại Đàm Vũ sư muội đột phá về sau, Ninh Thị huynh đệ cũng bắt đầu chuẩn bị trùng kích linh vũ cảnh, có lẽ qua không được bao lâu lại sẽ có tin tức tốt. Cái gọi là Ninh Thị huynh đệ, chỉ chính là Ninh Đào cùng Ninh Thanh. Tuy nhiên tư chất của bọn hắn không bằng Đàm Vũ, nhưng coi như là bất phàm, đột phá khả năng không nhỏ. Có điều, những này cũng không phải nhất kình bạo phát tin tức. Đó là cái gì tin tức? Nghe nói đại trưởng lão đã bế quan, chuẩn bị trùng kích tinh cực cảnh. Sở Hà động tác rõ ràng dừng thoáng một phát, dù là hắn tâm thái cực cao, đang nghe tin tức này về sau, như trước cảm nhận được khiếp sợ. Tinh cực cảnh, áp đảo tiên thiên cảnh phía trên. Muốn trở thành có phẩm cấp tông môn, phải có được tinh cực cảnh cường giả. Dựa theo Thánh Vũ Đại Lục tông môn phân chia, chỉ cần môn phái có một gã tinh cực cảnh cường giả tọa trấn, tiểu có thể trở thành cựu phẩm tông môn. Muốn tấn cấp bát phẩm tông môn, phải có được 3 gã tinh cực cảnh cường giả. Hiện tại Vũ Di phái đã có 2 danh tinh cực cảnh cường giả, chỉ cần đại trưởng lão thành công đột phá, Vũ Di phái tiểu có thể thuận lợi tấn cấp bát phẩm tông môn, lực ảnh hưởng tuyệt đối sẽ trên phạm vi lớn tăng lên. Đối với Vũ Di phái đệ tử mà nói, bọn họ tự nhiên hy vọng đại trưởng lão thành công đột phá, đến lúc đó tông môn thực lực cùng lực ảnh hưởng tăng lên, bọn họ cũng có thể dính điểm quang. Đang nói hết những này về sau, mật thám đã không có hàng lậu, đằng sau theo như lời phần lớn là chút ít tình yêu cùng các loại bắt mái. Không bao lâu, ngay tại mật thám một đoàn người chuẩn bị lúc rời đi, Sở Hà đứng ở trước mặt bọn họ. Sở sư minh. Đang nhìn đến Sở Hà lúc, mật thám bọn người vốn là ngơ ngác một chút, ngay sau đó lộ ra kinh sợ biểu lộ. Sở Hà vốn là đã bại Vương Lân, ngay sau đó lại lực khắc Linh Đảo cùng Diệp Phi liên thủ xu thế, đã trở thành ngoại môn thí luyện đệ nhất. Tại như vậy chiến tích trước mặt, Sở Hà đã là ngoại môn công nhận đệ nhất nhân, thử hỏi mật thám bọn người như thế nào không cần trường, sợ có đắc tội Sở Hà địa phương. Mật thám, ngươi tin tức linh thông, vừa vặn ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Sở sư minh mời nói, cho dù là ta không biết sự tình, ta cũng nhất định đem hết khả năng, là sư minh nghe ngóng một ít. Chờ phân phó hiện Sở Hà không phải đến tìm phiền toái về sau, mật thám thở dài một hơi đồng thời, càng là ưỡn ngực. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới Trung Nguyên. Tuy nhiên hắn không thích võ đạo, nhưng đối với Trung Nguyên nằm lấy trở thành thí luyện tên thứ tư sự tích, như trước cảm thấy phi thường hâm mộ. Ta muốn hỏi có quan hệ Vương Bắc tin tức. Tại Ninh Bất Bình mang đi Vương Bắc về sau, còn không có tin tức xác thực, điều này cũng làm cho Sở Hà rất không an tâm. Vương Bắc sư minh à, hắn 12 tuổi tiến vào ngoại môn, 18 tuổi trở thành nội môn đệ tử, hiện tại có chừng linh vũ cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi, về phần sở tu công pháp, võ học cũng không biết. Tại trầm ngâm một chút về sau, mật thám tiếp tục nói, có điều, Vương bác sư Minh thanh danh rất kém cỏi, nghe nói hắn tại ngoại môn thời điểm, ưa thích cầm thương lăng yếu, thường xuyên cướp đoạt ngoại môn đệ tử tài nguyên, dùng mập bản thân. Ngươi biết do hắn mới nhất tin tức sao? Đang nghe Vương bác tu bi lúc, Sở Hà thoáng thở dài một hơi, nhưng cái này còn không phải hắn hiện tại quan tâm vấn đề. Tại phát sinh chuyện ngày hôm qua về sau, hắn bị Ninh Bất Bình sư Minh mang về chấp pháp đường, ta nghe nói hắn bị đóng lại. Về phần cụ thể tin tức, cũng không biết. Có điều thỉnh Sở sư Minh yên tâm, tiểu lệ hiện tại tiểu đi tìm hiểu tin tức, có cái Vương bác sư Minh tin tức, nhất định kỹ càng hướng ngài báo cáo. Sở Hà cùng Vương bác chuyện giữa, tại Vũ Di phái sớm đã chuyển xôn xao, trở thành phần đông đệ tử đề tài nói chuyện. Người phía trước vốn là bổ toàn bộ băng phách kiếm pháp, sau đó lại lừa được Vương bác, có thể nói là tên thân đại trấn. Thứ hai tiểu thảm rồi, thanh danh xấu không nói, càng bị nhốt vào chấp pháp đường. Mật thám biết rõ chuyện này, tuy nhiên Sở Hà thực lực không bằng Vương bác, nhưng hắn cũng không có xa cách Sở Hà nghĩ cách. Vương bác hoàn toàn chính xác càng mạnh hơn nữa, nhưng hắn rất khó làm gì được Sở Hà, dù sao Sở Hà ôm lấy võ các trưởng lão đùi, có khả năng còn sẽ phải chịu tông môn coi trọng, hầu như dựng ở thế bất bại. Vậy thì phiền phái sư đệ, có thể là sư minh cống hiến sức lực, là tiểu đệ vinh hạnh. Tại mật thám sau khi rời đi, Sở Hà đóng gói một phần cá nướng, một lần nữa quay trở về luyện kiếm chỗ. Wow, cá nướng, cá nướng. Tại mở ra và táo về sau, Bối Thiến nhanh chóng bay ra, cũng không để ý đến Sở Hà, lập tức đánh về phía cá nướng. Sở Hà đề cao cảnh giác, mắt nhìn xung quanh, hai ngay bắt phương, tránh cho bị người phát hiện Bối Thiến tồn tại. Tại đây so sánh vắng vẻ, hơn nữa ba mặt đều là vách núi vách đá, dù là có người tới, hắn cũng có thể dùng tốc độ nhanh nhất phát giác. Bởi vì hình thể quá nhỏ, Bối Thiến khẩu vị không lớn, cũng hữu cho ăn hết một ít khối thịt cá, còn lại còn phải Sở Hà giải quyết. Tại ăn xong lau sạch về sau, Bối Thiến ngồi ở Sở Hà trên bờ bay, duỗi cái lưng mệt mỏi. Bối Thiến, ngươi một ngày có thể cởi mở mấy lần phong chi bản nguyên? Đây là Bối Thiến hạng thứ nhất năng lực, chỉ cần cởi mở phong chi bản nguyên, là có thể lại càng dễ cảm ngộ phong chi ý cảnh. Chỉ cần cảm ngộ phong chi ý cảnh, có thể tăng cường phong thuộc tính võ kỹ tốc độ đánh cùng uy lực. À, ta hiện tại chỉ là sơ bộ nắm giữ, mỗi ngày chỉ có thể thi triển một lần, đại khái có thể duy trì 5 phút đồng hồ thời gian. Bối Thiến cắn ngón tay nhỏ, đứng thẳng lôi kéo cái đầu nhỏ, lộ làm ra một bộ xấu hổ bộ dáng. Sở Hà có chút im lặng, nói không thất vọng cái kia đều là giả dối, có điều còn muốn thử qua mới biết được. Bối Thiến, cởi mở phong chi bản nguyên a. Bối Thiến không có cải lời, bắt đầu thi triển nó đặc thù năng lực. Thân thể của nó bắt đầu lóe ra lục quang, cuối cùng phảng phất hóa thành một đoàn màu xanh lá quang ảnh, bắt đầu ảnh hưởng quanh mình hoàn cảnh. Một cỗ gió nhẹ trước mặt quét, lay động lấy Sở Hà lọn tóc, ngay sau đó sức gió bắt đầu bị lớn, do gió nhẹ hóa thành gió lớn, thổi Sở Hà ý quyết bay tán loạn, bay phất phới. Phong vô hình vô tướng, không một khắc bất động, nhưng có thể cảm giác được rõ ràng, vĩnh viễn không đình chỉ là phong số mệnh. Tại Sở Hà trong đầu, phong bất đồng hình thái từng cái hiện ra, phảng phất bị phong hải dương vây quanh. Nhỏ đến gió nhẹ, lớn đến vòi rồng, sau đó hóa thành từng sợi tơ màu xanh đường cong, cuối cùng ngưng vì một đạo thanh sắc thân ảnh, bắt đầu theo gió khí vũ. Không bao lâu, màu xanh thân ảnh chậm rãi tiêu tán, một lần nữa hóa thành màu xanh đường cong, tiếp theo lại hóa thành các loại phong hình thái, biến mất không thấy gì nữa. Chương 38, thực lực tăng nhiều rất nhanh, Sở Hà mở mắt. Lúc này đây, Sở Hà ẩn ẩn có chỗ linh ngộ, vốn lại không có nắm chắc ở tinh túy, trong lòng không khỏi có chút đáng tiếc. Bối Thiến duy trì thời gian quá ngắn, dù là dùng hắn siêu cao nội tính, cũng tối đa nắm giữ một ít gia lông. Nghĩ muốn nắm giữ phong chi ý cảnh, tối thiểu còn muốn một thời gian ngắn. Hô, mệt mỏi quá. Bối Thiến thở dài một hơi, ngồi liệt tại Sở Hà trên bờ bay, một bộ vẻ bại không phân chấn bộ dạng. Vận dụng đặc tu năng lực, đối với nó có gánh nặng rất lớn, đây cũng là vì sao mỗi ngày chỉ có thể phát động một lần nguyên nhân. Mặc dù có đủ loại hạn chế, nhưng có thể làm cho người gia tốc lĩnh ngộ phong chi ý cảnh, đủ để cho thấy Bối Thiến giá trị. Bối Thiến, vất vả ngươi rồi. Không khổ cực, chỉ cần ngươi không trách ta là được. Đồ ngốc, ta như thế nào lại trách ngươi, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt ta. Sở Hà duỗi ra tay phải, coi chừng sờ lên Bối Thiến đầu. Một phen vuốt ve an ủi qua đi, tiêu nhìn thấy Bối Thiến kích động cánh, quay trở về rộng mở trong vạt áo. Tuy nhiên theo Sở Hà vận động, Bối Thiến sẽ cảm thấy kịch liệt lắc lư, nhưng nó thích ứng lực rất cường, đã sơ bộ thích ứng hoàn cảnh như vậy. Không do dự, Sở Hà tiếp tục tu luyện Trạm Phong kiếm pháp, muốn phải nhanh một chút đạt tới biên mãn. Về phần Hàn Băng thần trưởng, tạm thời còn không cần phải gấp gáp. Một lần lại một lần, Sở Hà biểu lộ chăm chú, động tác không có một tia cải biến, chỉ nắm tại kiếm pháp tiến bộ ở bên trong, khó có thể thoát khỏi. Đợi đến lúc ngày gần hoàng hôn, Sở Hà lau mồ hôi, thu kiếm vào vỏ, bắt đầu giải quyết bụng vấn đề. Buổi chiều tu luyện, Trạm Phong kiếm pháp không có lần nữa đột phá, nhưng cũng đã gần như lại thành, chắc hẳn ngày mai sẽ có thể đạt tới. Tại sắp tới gần nhà gỗ thời điểm, Sở Hà tiểu nhìn thấy mật thám đứng tại nhà gỗ cửa ra vào chờ đợi, rất hiển nhiên mật thám đã tìm hiểu ra Vương Bắc tình hình gần đây. Đang nhìn đến Sở Hà về sau, mật thám vội vàng chạy chậm lấy đi vào Sở Hà trước mặt. Sở Hà hỏi: "Sư đệ, thế nào rồi?" "Sở sư minh, may mắn không làm được bệnh." Vương Bắc bởi vì vu cáo đồng môn, coi rẻ tôn trưởng hai hạng tội danh, bị chấp pháp đường nhốt vào Hàn Băng Đàm, một tháng sau mới có thể ra đến. Sở Hà lông mày giãn ra, dùng hắn khủng bố tốc độ tiến bộ, đợi đến lúc một tháng sau, dù là Vương Bắc nghĩ muốn đối phó hắn, cũng không hề như ngày hôm qua dễ dàng như vậy rồi. "Sư đệ, vất vả ngươi rồi." "Không khổ cực, có thể là sư minh cống hiến sức lực, là tiểu đệ vinh hạnh." Tại sau khi nói xong, mật thám phảng phất nghĩ tới điều gì, đột nhiên vô đầu một cái, tiếp tục nói: đúng rồi, Sở sư minh, vừa mới có người tìm ngài, muốn ngài đi một chuyến chấp sự đường. Sở Hà đoán được cái gì, tại cáo biệt mật thám về sau, bắt đầu hướng chấp sự đường phương hướng đi đến. Tựa như quan phủ đồng dạng, Vũ Di phái cũng có các loại hành chính cơ cấu, ví dụ như chấp pháp đường, nội vụ đường, chấp sự đường vân vân, cũng không có cùng chức trách. Chấp sự, địa vị cùng nội môn đệ tử tương đương, đồng thời bọn họ cũng đều do thế hệ trước nội môn đệ tử đảm nhiệm. Vũ Di phái không phải thiện đường, không có khả năng không công lãng phí tài nguyên. Nếu như nội môn đệ tử cùng đệ tử hạch tâm tại vượt qua 30 tuổi về sau, như trước không có đạt tới tiên thiên cảnh, bọn họ tiểu gặp phải hai loại lựa chọn, hoặc là thoát ly tông môn, áo gấm về nhà, cũng có thể thông qua tông môn khảo nghiệm, trở thành tông môn chấp sự. Không bao lâu, Sở Hà đi tới chấp sự đường, gặp được phân công quản lý ngoại môn chấp sự. Đây là người trung niên chấp sự, họ Cổ, mặt chữ Quốc, giữ lại râu cá chê, lộ ra một bộ nghiêm túc bộ dạng. Cổ chấp sự tìm Sở Hà nguyên nhân rất đơn giản, cái kia chính là tại khảo sát Sở Hà thành tích về sau, cảm thấy Sở Hà phù hợp trọng điểm bồi dưỡng điều kiện, đặc biệt gọi hắn đến tiến hành thủ tục. Sở Hà, tuy nhiên tu vi của ngươi kém một chút, nhưng lần này ngoại môn thí luyện ở bên trong, ngươi lực gáp đồng môn đoạt được thứ nhất, đồng thời còn muốn vì tông môn bổ toàn bộ băng phách kiếm pháp. Có này hai điểm, tự nhiên phù hợp trọng điểm bồi dưỡng yêu cầu. Tuy nhiên cổ chấp sự nói như vậy, nhưng Sở Hà trong lòng tin tưởng, trừ hắn ra hoàn toàn chính xác phù hợp yêu cầu bên ngoài, khẳng định cũng có võ các trưởng lao nguyên nhân, nếu không chấp sự đường động tác không có khả năng nhanh như vậy. Ngoại môn trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, địa vị xen vào nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử tầm đó, hầu như tương đương với nội môn phôi tử. Tuy nhiên nội môn đệ tử địa vị rất cao, nhưng nếu như giết ngoại môn trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, tuyệt đối sẽ chịu nghiêm trị, có thể nói giết địch 1000 tự tổn 800 tiết mục. Có điều, muốn trở thành ngoại môn trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, độ khó có thể nói thật lớn, cho dù là đạt tới luyện khí viên mãn vương lân, Ninh Thanh cùng Diệp Phi đều không có đạt tới yêu cầu, có thể thấy được cánh cửa độ cao. Toàn bộ ngoại môn cũng liền nhỏ mịt mù mấy người, không phải thiên phú cực cao, tự là có thêm cực kỳ xuất sắc lý lịch. Mặt khác, tại trở thành ngoại môn trọng điểm bồi dưỡng đệ tử về sau, mỗi tháng chấp sự đường còn có thể phân phối nhất định được tài nguyên. Đây là 3 miếng luyện khí đan, cũng là tháng này phân phối đưa cho ngươi số định mức, về sau mỗi tháng nhớ đến lĩnh một lần. Tại lúc nói chuyện, cổ chấp sự liền đem một cái bình ngọc đưa cho Sở Hà, cũng hướng Sở Hà giảng giải phúc lợi cùng đãi ngộ. Tại cáo biệt ngoại môn chấp sự về sau, Sở Hà quay trở về nhà gỗ, tiếp tục tu luyện tinh công. Tại tinh tu ở bên trong, hoàn toàn có thể dùng hài lòng như ý để hình dung, đan điền của hắn lần nữa ngưng tụ một cái luồng khí xoáy. Nhưng bởi vì vừa mới thành hình, thứ hai luồng khí xoáy thể tích rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều. Theo thời gian trôi qua, thứ hai luồng khí xoáy bắt đầu chậm rãi trướng đại, đợi đến lúc cùng cái thứ nhất luồng khí xoáy đồng dạng đại thời điểm, một đêm đã qua. Sau một khắc, thứ hai luồng khí xoáy bắt đầu phun ra nuốt vào lấy huyền băng nội lực, đem chúng rèn luyện càng thêm ngưng tụ cùng tinh thuần, cũng đại biểu cho huyền băng chân kinh thuận lợi đạt đến đệ nhị chuyển. Cùng trước đây so sánh với, Sở Hà nội lực càng phát ra băng hàn, tựa như màu lam nhạt mở mịt khí lưu, đồng thời cũng trở nên càng thêm tinh luyện, thực lực lần nữa đã nhận được tăng lên. Gần cây đạt tới đệ nhị chuyển, tốc độ tu luyện tiểu vượt qua viên mãn tam nguyên công. Đối với võ giả mà nói, công pháp tầm quan trọng không thể nghi ngờ. Tại thiên phú bằng nhau dưới tình huống, tu luyện cao cấp công pháp võ giả vĩnh viễn nếu so với tu luyện cấp thấp công pháp võ giả thành tựu cao, đây là hàng cổ không thay đổi đạo lý. Trừ đó ra, Sở Hà còn nuốt một quả luyện khí đan, tu vi của hắn hoàn thành đột phá, đạt đến luyện khí 9 tầng. Gần mất 2 ngày thời gian, huyền băng chân kinh cổ đạt đến đệ nhị chuyển, cho dù Sở Hà hiểu rõ ngộ tính của mình, hãy để cho hắn lắp bắp kinh hãi. Cũng là tại ngày hôm nay, Trảm Phong kiếm pháp đồng dạng có chỗ đột phá, đạt đến đại thành giai đoạn. Ngày thứ 5, Sở Hà quanh thân bách mạch câu thông, thành công ngưng tụ ra đệ tam cái luồng khí xoáy, đem huyền băng chân kinh đổ lên đệ tam chuyển. Cùng một ngày thời gian, Trảm Phong kiếm pháp càng là đạt đến viên mãn. Mượn nhờ Trảm Phong kiếm pháp đột phá, Sở Hà càng là thuận thế lĩnh ngộ phong chi ý cảnh. Tại Trảm Phong kiếm pháp viên mãn về sau, Sở Hà bắt đầu tu luyện Hàn Băng thần trưởng. Ngày hôm nay, Sở Hà bổ toàn bộ băng phách kiếm pháp, đem nó giao cho võ các trưởng lão. Về phần tông môn cho ban thưởng, sợ là còn muốn qua một thời gian ngắn. Tại khoảng thời gian này, đã cực kỳ tới gần cửa ải cuối năm, Vũ Di phái vô cùng nhiều đệ tử đều thu thập xong bọc hành lý chuẩn bị về nhà. Cũng là tại ngày hôm nay mật thám chủ động đã tìm được Sở Hà. Sở sư minh, không lâu trước Trần Húc sư minh đã đi ra sơn môn, hắn hướng phía nam phương hướng đi rồi. Chương 39, sau sẽ không hẹn Sở Hà kinh ngạc thoáng một phát, hắn căn vốn là không có an bài chuyện này. Nhưng đây là một cái cơ hội, một cái vì đời trước cơ hội báo thù. Nếu như nói nhục nhã Trần Húc chỉ là thu hồi tiền lãi lời mà nói, như vậy giết chết Trần Húc chính là Sở Hà mục đích cuối cùng nhất. Trần Húc phải chết. Sở sư minh, người nào không biết ngài cùng Trần Húc có cửu oán, ta lại vừa vặn nhìn thấy Trần Húc rời khỏi sơn môn, tiểu đặc hướng ngài báo cáo. Sợ Sở Hà không tin, mật thám giải thích một câu. Sư đệ, vất vả ngươi rồi. Thời gian cấp bách, Sở Hà vô vô mật thám bà bay, rất nhanh hướng sơn môn chuyển đi. Sở sư minh, sau sẽ không hẹn. Nhìn xem Sở Hà bóng lưng rời đi, mật thám ra vẻ tiếc nuối lắc đầu, lộ ra ý vị tâm trưởng dáng tươi cười. Rất nhanh, Sở Hà đã đi ra sơn môn, nhanh như tia chớp, hướng phía nam phương hướng bay vút mà đi. Dùng Trần Húc cấp trình, chắc hẳn rất nhanh có thể đuổi theo. Đồng thời, Sở Hà cũng nhiều một chút cảnh giác, Trần Húc không có giấu giếm hành tung, dù như vậy tùy tiện rời khỏi sơn môn, sau lưng có lẽ sẽ có dựa vào. Không bao lâu, Sở Hà thấy được Trần Húc bóng lưng. Hắn lưng đeo cái bao, một bộ thần thái trước khi xuất phát đội vàng bộ dạng. Trần Húc rõ ràng có chỗ phát giác, đội vàng xoay đầu lại. Đợi nhìn thấy Sở Hà về sau, Trần Húc lộ ra kinh hãi biểu lộ, đội vàng thi triển thân pháp, hướng một bên rừng cây lao đi. Đáng tiếc, vô luận là tu vi vẫn là thân pháp, Sở Hà đều muốn đánh bại Trần Húc, khoảng cách của song phương bị dần dần kéo vào. Đúng lúc này, Trần Húc một bên chạy, một bên hô to, "Tam Thúc!" Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một đạo thân ảnh bỗng nhiên theo trên đại thụ bay vút mà xuống, tốc độ của hắn nhanh chóng, giống như ương kích trường không, trực tiếp hướng phía Sở Hà đánh tới. Vang Sở Hà phản ứng cực nhanh, một bả rút ra bách luyện kiếm, bạo liệt tiếng gió gào thét, vô số bóng kiếm bay tán loạn, phảng phất tật phong sở vũ, lập tức đem đánh tới thân ảnh bá phủ. Trong chớp mắt, Sở Hà liền đâm 20 kiếm. Tại lĩnh ngộ phong chi ý cảnh về sau, Sở Hà xuất kiếm tốc độ rõ ràng có chỗ đề cao. Đinh đinh đang đối phương không có tránh né, từng đạo sáng ngời đao sáng long lánh, cùng Sở Hà bách luyện kiếm tiếp tục đã xảy ra va chạm. Đinh đinh đang hai người dùng nhanh đánh nhanh, Sở Hà xuất kiếm tốc độ nhanh hơn, nhưng đối với phương ỷ vào càng mạnh hơn nữa tu vi, nhẹ nhõm hóa giải thế công. Sở Hà mượn bước lui về phía sau, thừa cơ cùng đối phương kéo ra một khoảng cách. Linh vũ cảnh võ giả. Sở Hà ngữ khí chắc chắc, nhưng hắn cũng không có chạy trốn, bởi vì tại vừa mới thăm dò ở bên trong, hắn cảm giác thực lực của đối phương chưa hẳn tiểu so với hắn tưởng. Đồng thời, Sở Hà vận chuyển huyền băng chân kinh, bước ra một cỗ dị chủng chân khí. Nguyên lai tại giao thủ trong quá trình, một cỗ dị chủng chân khí xâm lấn Sở Hà trong cơ thể. Đáng tiếc, tại huyền băng chân kinh đạt tới đệ tam chuyển về sau, Sở Hà nội lực cường độ đã có rất lớn tăng lên, tại tính chất bên trên cũng tiểu hơi thua. Đương nhiên, đây chỉ là chất lượng phương diện, luận số lượng mà nói Sở Hà tuyệt đối có hại chịu thiệt. Sở Hà, ngươi nhất định phải chết, ta tam thúc thế nhưng mà linh vũ cảnh võ giả, hôm nay tiểu là tử kỷ của ngươi. Cũng là ở thời điểm này, Trần Vũ phảng phất nhìn thấy Sở Hà bị giết hình ảnh, lộ ra giữ tận dáng tươi cười. Vì đối phó Sở Hà, Trần Húc dùng thư hướng gia tộc cầu viện, bởi vì Trần Húc là Trần gia dòng chính đệ tử, Trần gia cũng không thể không quản, cuối cùng phái ra Trần Vũ. Trần Vũ là Trần Húc tam thúc, có được linh vũ cảnh sơ kỳ tu vi, cùng Sở gia đồng dạng, Trần gia cũng là tiểu gia tộc công pháp cũng không cường đại. Đây cũng là vì sao Trần Vũ rõ ràng là linh vũ cảnh võ giả, kết quả chân khí chất lượng hầu như cùng Sở Hà tương đương. Nói đơn giản một chút, tại linh vũ cảnh võ giả ở bên trong, Trần Vũ thuộc về kế cuối một loại kia. Không nghĩ tới à, Sở gia còn người nữa thiên tài như vậy, có điều thực lực của ngươi mặc dù cường, nhưng như thế nào sẽ là đối thủ của ta? Trần Vũ không có lập tức động thủ, ngược lại nhiều thêm vài phần ngưng trọng, tại vừa mới thăm dò xuống, Sở Hà cũng không có rơi vào bao nhiêu hạ phong. Trần gia cùng Sở gia đều là Thiên Phong quận gia tộc, cả hai cũng tiểu cách xa nhau hơn 10 dặm, Trần Vũ đối với Sở gia tự nhiên so sánh hiểu rõ. Ngươi cảm thấy khả năng mà? Tại lúc nói chuyện, Sở Hà dưới chân điểm xuống mặt đất, qua trong giây lát xuất hiện ở Trần Vũ trước mặt, cầm kiếm cường công, trong lúc nhất thời bóng kiếm lay động, chiêu chiêu không rời Trần Vũ chỗ hiểm. Trần Vũ không có tránh né, tùy ý vung vẩy lấy đao thép, một đao ngay sau đó một đao, đập vào dùng công thay thủ chủ ý Trần Vũ thi triển chính là một môn khoái đao đao pháp, bằng mau lẹ động tác làm được nhanh nhất xuất đao tốc độ, dùng áp chế đối phương làm mục đích. Hai người dùng nhanh đánh nhanh, thân hình không ngừng lưu chuyển, cách đó không xa Trần Húc chỉ cảm thấy hoa mắt, chỉ có thể nhìn đến đao quang kiếm ảnh, đây là tốc độ đánh quá nhanh nguyên nhân. Tại kịch liệt đối kháng ở bên trong, Sở Hà nội lực hao tổn cực nhanh, rất khó chống đẩy lên bao lâu. Đồng thời tại kịch liệt đối bính ở bên trong, Sở Hà bách luyện kiếm rõ ràng nhiều hơn mấy cái lỗ hổng, sợ là qua không được bao lâu sẽ bẻ gãy. Trần Vũ cũng rất bất đắc dĩ, hắn cũng muốn rất nhanh giải quyết đối thủ, nhưng Sở Hà thực lực rõ ràng vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Dưới loại tình huống này, Trần Vũ bắt đầu cải biến nghi cách, chuẩn bị lợi dụng cảnh giới bên trên ưu thế, sinh sinh đem Sở Hà mà chết. Đúng lúc này, Trần Vũ hai tay chắp đao, dùng lực phách hoa sơn tư thái, ra sức hướng phía Sở Hà bổ tới. Sở Hà không có ngại kháng, chân phải một bước qua, tựu xuất hiện ở hơn một trượng có hơn, nhẹ nhõm tránh được thế công. Tại lui về phía sau thời điểm, Sở Hà hai ngón tay cùng tồn tại như kiếm, thượng diện phun ra nuốt vào lấy mũi nhọn kiếm khí, nhẹ nhàng để lại thân kiếm, hướng phía mũi kiếm xóa đi. Tiếng sột soạt hơi va chạm nhỏ vang lên, chỉ thấy kiếm chỉ lướt qua, thân kiếm nhiều hơn một vòng sáng ngời lục quang, giống như lưu động nước chảy một loại, rõ ràng bắt đầu khởi động, tại thân kiếm không ngừng chảy xuôi. Tại gia chỉ bích kiếm ánh chiếu thuật thời điểm, Trần Vũ đã vọt tới Sở Hà trước mặt, một đạo như giải lụa ánh đao tung hoành chém ra. Thật phong tấn lôi. Sở Hà không có tránh né, lập tức đâm ra trường kiếm, kiếm trong tay phảng phất biến mất giống như, đợi đến lúc lần nữa xuất hiện thời điểm, cùng Trần Húc đại đao đã xảy ra va chạm. Thật nhanh. Trần Vũ đồng tử co rút lại, trong nội tâm nhấc lên ngập trời sóng biển, cho dù trước khi đã linh giáo qua Sở Hà khoái kiếm, nhưng cái này một cái tật phong tấn lôi, vẫn là vượt quá tưởng tượng của hắn. Đinh đao kiếm tương giao, Trần Vũ lui về phía sau một bước, đây cũng là hắn lần thứ nhất bị Sở Hà bức lui. Cuồn phong gào rít giận dữ. Không do dự, Sở Hà người theo kiếm đi, như giải lụa kiếm quang tung hành, không ngừng công hướng Trần Vũ chỗ hiểm. Trần Vũ bắt đầu vận chuyển thân pháp, có thể trốn tự trốn, không thể tránh đi tiểu xuất đao đó nữa, trong lúc nhất thời ngược lại đã rơi vào hạ phong. Làm sao có thể? Trần Vũ rất kinh ngạc, hắn rõ ràng chiếm cứ lấy cảnh giới bên trên ưu thế, ngược lại đã rơi vào hạ phong. Vừa nghĩ tới luyện khí 9 tầng Sở Hà có thể lực địch linh vũ cảnh võ giả, Trần Vũ lồng ngực bắt đầu bị sát ý tràn đầy. Song phương đã là không chết không ngất địch nhân, dùng Sở Hà niên kỷ, đối với Trần gia tuyệt đối là lớn lao nguy hại, tuyệt đối không thể bỏ mặc đối phương phát triển, nếu không hậu hoạn vô cùng. Tại sát ý tràn đầy xuống, Trần Vũ tinh thần phân chấn, bắt đầu dùng hai tay nắm chặt đại đao, đồng dạng thi triển bí thuật. Chương 40, Bích Đảo Tam Điệp Kình, Bích Đảo Tam Điệp Kình. Đây là Trần gia duy nhất bí pháp, cùng đều là hoàng cấp trung phẩm bí pháp Bích Kiếm Ánh Chiếu Thuật bất đồng, Bích Đảo Tam Điệp Kình dùng bộ phát làm chủ, trong nháy mắt bộ phát ra mạnh nhất uy lực. Vạn Nhạc Triều Tông. Hầu như cùng một thời gian, Trần Vũ thi triển hắn mạnh nhất chiêu thức, song tay nắm chặt cương đao, lăng lệ ác liệt lưỡi đao trải rộng cương đao, lập tức đã tập trung vào Sở Hà. Lần này ra chiêu cực nhanh, thế như du long, càng là sen lẫn lớn lao uy thế, Sở Hà chỉ cảm thấy trên người trầm xuống, phảng phất bị một cỗ đại thế bao phủ, cứu vãn thân pháp tốc độ rõ ràng nhận lấy ảnh hưởng. Kinh hàn nhất đốc, đã không cách nào tránh né, Sở Hà chỉ có thể lựa chọn cứng rắn hung hãn, đây là trực tiếp nhất một kiếm, cũng là nhanh nhất một kiếm, tại trong chốc lát điểm tại Trần Vũ cương đao bên trên. Đinh tại tiếp xúc mấy mắt, Sở Hà thần sắc đại biến, cùng trước khi so sánh với, một đao kia không chỉ uy lực càng mạnh hơn nữa, càng là ẩn chứa tam trọng ám kình, nhất trọng so nhất trọng cường, xuyên thấu qua trường kiếm chấn động lấy Sở Hà thân thể. Sở Hà cầm kiếm tay phải lập tức run lên, thiếu chút nữa cầm không được trường kiếm trong tay, khóe miệng càng là đã tuôn ra máu tươi. Không do dự, Sở Hà xoay vòng trường kiếm, lập tức tại trên sống đao liền chút mấy cái, cường hành đem cương đao mang tiên, cuối cùng đã rơi vào không trung. Mặc dù như thế, Sở Hà tay phải eo bàn tay vỡ tan, tuôn ra màu đỏ tươi huyết dịch. Trần Vũ nghĩ muốn mở rộng thành quả chiến đấu, không ngừng vung vẩy lưỡi dao sắc bén, đạo đạo hàn mang không rời Sở Hà quanh thân chỗ hiểm, nghĩ muốn đem Sở Hà bao phủ tại đao thế phía dưới. Sở Hà xoay vòng bách luyện kiếm, vũ ra một mảnh bích sắc kiếm mạng, hóa giải Trần Vũ thế công đồng thời, càng là ngăn không được lui về phía sau, tựa hồ bị đẩy vào dưới phong. Tại lui về phía sau trong quá trình, Sở Hà vận chuyển huyền băng nội lực, cố gắng áp chế thương thế. Tại ngăn chặn thương thế về sau, Sở Hà bắt đầu triển khai phản kích, lấy cực nhanh tần suất lay động trường kiếm, chợt nghe đến trường kiếm kêu beo beo, dùng chỉ môi hắn có thủ pháp thôi phát kiếm quang, ưu nhìn thấy kiếm quang nhanh chóng phân hóa, một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám, cuối cùng hóa thành 16 đạo hư thật giao nhau kiếm quang, lập tức đem Trần Vũ bao phủ tại kiếm dưới ánh sáng. Đây là chuyên môn châm đối với đối thủ giác quan kiếm chiêu, giấu giếm sắc cơ, dễ dàng làm đối thủ lộ ra sơ hở. Mặt khác, bởi vì bích kiếm anh chiếu thuật công hiệu, bách luyện kiếm tràn ngập sáng ngời lục quang, có thể trên phạm vi lớn tăng lên mê hoặc hiệu quả. Đối mặt Sở Hà phản kích, Trần Vũ con mắt nhắm lại, chỉ cảm thấy đến khắp nơi đều là sáng loáng màu xanh lá kiếm quang, ánh mắt rõ ràng nhận lấy ảnh hưởng. Tại kinh hoàng phía dưới, Trần Vũ vội vàng chống đỡ, vũ ra một mảnh nhìn như dày đặc đao màn. Đáng tiếc, bởi vì ánh mắt nhận lấy ảnh hưởng, Trần Vũ lộ ra chí mạng khe hở, một đạo kiếm quang lập tức đâm vào khe hở, tựu muốn đâm vào Trần Vũ phần bụng. Thời khắc nguy cơ, Trần Vũ cực lực thay đổi thân eo, nhưng vẫn là không có hoàn toàn tránh đi, bị trường kiếm hoạch xuất ra một đạo vết máu. Không có cho Trần Vũ cơ hội phản kích, Sở Hà toàn lực thi triển băng phách kiếm pháp, chiêu thức cứu vang gian, đem Trần Vũ triệt để bao phủ tại trong kiếm thế. Cùng Trạng Phong kiếm pháp so sánh, băng phách kiếm pháp tốc độ đánh hơi chậm, nhưng uy lực ngược lại đề cao rất nhiều, thực tế còn chịu huyền băng nội lực tăng phúc. Đây là cái gì kiếm pháp? Sở Hà tinh diệu kiếm chiêu, lại để cho Trần Vũ là càng đánh càng kinh hãi, hắn không nghĩ tới Sở Hà còn che giấu thực lực, đánh hắn một trở tay không kịp. Trần Vũ triệt để đã rơi vào hạ phòng, không bao lâu, trên người của hắn lại thêm vài đạo vết máu, máu tươi từ miệng vết thương tuôn ra, đem quần áo của hắn nhuộm màu đỏ bừng. Mắt thấy không là đối thủ, Trần Vũ trong lòng đã có chạy trốn nghi cách. Hắn một bên cố gắng chống đỡ, một bên ánh mắt trốn tránh, suy tư đường lui. Sở Hà có thể cảm nhận được Trần Vũ biến hóa, chiêu kiếm của hắn biến đổi, hàn quang xoay mình tránh, kiếm thế trở nên càng phát ra lăng lệ ác liệt, cũng do đâm sửa bổ, trực tiếp bổ về phía Trần Vũ mặt. Trần Vũ đuổi vội túi người lại để cho qua, chỉ cảm thấy gió lạnh ảo ảo, mấy sợi tóc theo bên cạnh bay xuống. Nguy hiểm thật. Cái này nếu chậm hơn một phần, cũng không phải là sợi tóc bị nạo, mà là mạng của hắn. Sở Hà một kiếm nhanh giống như một kiếm, mắt thấy Trần Vũ đao pháp bắt đầu có tán loạn xu thế, càng là nhanh hơn thế công. Vừa lúc đó, theo Sở Hà hồi trở lại kiếm tật trêu chọc, Trần Vũ nội tâm hoảng hốt, nhưng hắn rốt cuộc là linh vũ cảnh võ giả, dùng hành cầm cương đao phương thức, cùng trường kiếm đã xảy ra va chạm. Tại tiếp xúc mấy mắt, Trần Vũ liều mạng bị thương, mượn lực lui về phía sau, cũng mặc kệ cách đó không xa Trần Húc, như chim to giống như bay vút mà đi. Chạy đi đâu? Sở Hà cũng mặc kệ Trần Húc, toàn lực vận chuyển vân vụ thập tam biến, hướng phía Trần Vũ rất nhanh đuổi theo. Hai người một đuổi một chạy, rất nhanh biến mất tại Trần Húc tầm mắt. Từ ngực Trần Húc mãnh liệt nuốt từng ngụm nước, ánh mắt càng là hoảng sợ và phần, hắn không nghĩ tới Sở Hà cường đại như thế, sừng sốt dùng luyện khí 9 tầng tu vi, vượt cấp đánh bại linh vũ cảnh võ giả. Trốn, phải nhanh chạy trốn. Trần Húc trong lòng run sợ, trong lòng chỉ còn lại có ý nghĩ này, vội vàng vận chuyển thân pháp, hướng Vũ Di phái phương hướng chạy tới. Cũng chỉ có phản hồi Vũ Di phái mới có mạng sống cơ hội. Nếu không dùng Sở Hà tốc độ, rất có thể đuổi theo. Bên kia, Trần Vũ dù sao cũng là linh vũ cảnh võ giả, hơn nữa Vân Vũ thập tam biến không dùng tốc độ tăng trưởng, giữa hai người khoảng cách bắt đầu dần dần kéo ra. "Tiểu tử, ngươi còn non lắm, chờ ta phản hồi gia tộc, tất phải dẫn người đuổi giết ngươi." Trần Vũ quay đầu lại nhìn thoáng qua, đợi phát hiện song phương có kéo ra khoảng cách xu thế, thở dài một hơi đồng thời, càng là hướng phía Sở Hà kêu gào. Bị Sở Hà vượt cấp đả bại, đây tuyệt đối là Trần Vũ đời này thụ qua lớn nhất sỉ nhục, trong nội tâm sát ý tràn đầy, vô tận phẫn nộ cùng oán hận tràn ngập trái tim của hắn. "Ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Bằng phong tá xảo lực, tiễn ta lên mây xanh." Trần Vũ uy hiếp, không chỉ không để cho Sở Hà cảm thấy kinh hãi, ngược lại lộ ra trào phúng dáng tươi cười. Cũng là ở thời điểm này, Sở Hà bắt đầu thi triển Trảm Phong kiếm pháp cuối cùng nhất thức, Bằng Hương Ngự Phong. Một chiêu này không phải công kích chiêu thức, hoàn toàn thuộc về phụ trợ chiêu thức, mượn nhờ phong lực lượng, đạt được ngắn ngủi gia tốc thậm chí phi hành năng lực. Dùng Sở Hà cảnh giới bây giờ, dù là có Bằng Hương Ngự Phong tương trợ, tạm thời còn không cách nào lên không. Sở Hà vung vẩy lấy trường kiếm, dùng không hiểu uy tích xẹt qua hư không, phong chi ý cảnh bắt đầu vận chuyển, ra chỉ lấy Bằng Hương Ngự Phong cường độ. Tại vung kiếm trong quá trình, một cỗ sức gió chống rông hình thành, lập tức bao trùm Sở Hà, hắn chỉ cảm thấy toàn thân chậm nhẹ, tốc độ rõ ràng tăng lên rất nhiều. Đồng thời, tại bay vút trong quá trình, quanh mình khí lưu càng là chủ động lượn bộ, thuận thế theo Sở Hà bên người bay qua. Cùng trước khi so sánh với, Sở Hà tốc độ nhanh gấp đôi có thừa, giữa song phương khoảng cách bắt đầu bị nhanh chóng kéo vào. Cái gì? Nhìn thấy Sở Hà biến hóa, Trần Vũ dáng tươi cười lập tức cứng ngắc, lộ ra kinh hãi gần chết biểu lộ. Hắn muốn tăng tốc, lại như thế nào cũng để không đi lên, chỉ có thể lo lắng nhìn xem Sở Hà càng kéo càng gần, cho đến chưa đủ hơn một trượng. Đón Sở Hà ánh mắt, Trần Vũ chỉ cảm thấy ánh mắt của đối phương trong trẻo nhưng lạnh lùng như băng, giống như sáng trong hàn nguyệt, xa xưa mà lạnh lùng. Mạng ta xong rồi. Nhìn xem tới gần Sở Hà, Trần Vũ kinh hãi gần chết, tầm mắt bị chói mắt thanh mang tràn ngập. Chương 41, báo thủ rửa hận suy. Trần Vũ không kịp phản kháng, đã cảm thấy ngực một hồi kịch liệt đau nhức vào tới, một đoạn mũi kiếm thẳng tắp lộ ra bộ ngực của hắn. Làm sao có thể? Trần Vũ cúi thấp đầu, dùng không dám tin ánh mắt nhìn chăm chú lên mũi kiếm, nhìn xem máu đỏ tươi không ngừng theo trên mũi kiếm chảy xuống, miệng của hắn giật giật, ánh mắt tràn đầy tức hận, phẫn nộ cùng hối hận. Nếu như không phải là vì cháu trai, hắn cũng sẽ không bị Sở Hà giết chết. Rút ra trường kiếm, Sở Hà thuận thế hất lên, trên mặt đất lập tức nhiều hơn một loạt màu đỏ điểm lấm tấm. Trần Vũ sủi lơ ngã xuống đất, bắp đùi của hắn run rẩy vài cái, cuối cùng không động đậy được nữa. Đây là Sở Hà lần thứ nhất sát nhân, thực tế giết vẫn là linh vũ cảnh võ giả. Sở Hà có chút buồn nôn, sắc mặt có chút trắng bệnh, nhưng hắn quật cường nâng lên đầu, nhìn lên lấy xanh thẳm sắc bầu trời, nghĩ muốn chuyển di chú ý lực. Hắn thích ứng năng lực không tệ, loại cảm giác này đến nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh khôi phục bình thường. Không chần chờ, Sở Hà ngồi xổm người xuống, bắt đầu lục lọi Trần Vũ thi thể. Không có nhẫn chữ vật, cũng không có mang theo bí tịch, cũng chịu lấy ra một ít bằng bạc cùng với một cái hộp sắt. Sở Hà không có mở ra hộp sắt, tiện tay mang những vật này bỏ vào nhẫn chữ vật, chuẩn bị tại giải quyết Trần Húc về sau, lại chậm rãi nghiên cứu. Rất nhanh, Sở Hà bắt đầu đường cũ phản hồi. Độc lưu lại Trần Vũ thi thể, rừng rậm rã thu phần đông, rất nhanh sẽ men theo mùi máu tươi, tìm được Trần Vũ thi thể, giúp Sở Hà hủy thi diệt tích. Nương tựa theo bằng hương ngự phòng, không bao lâu Sở Hà tiểu quay trở về tại chỗ, hắn không có nhìn thấy Trần Húc, nhưng lại đã tìm được tung tích của hắn. Tịch chiếu quốc quanh năm nhiệt độ thấp, hơn nữa bây giờ là trời đông giá rét tiết, dù là chưa có tuyết rơi, trên mặt đất như trước phủ lên một tầng hơi mỏng sương lạnh, có thể thấy rõ ràng Trần Húc ly khai lúc dấu chân. Ngược lại là rất thông minh nha, còn biết bay về môn phái. Nhìn xem Trần Húc phương hướng ly khai, Sở Hà lập tức đoán được Trần Húc nghĩ cách, lập tức triển khai truy tung. Vù vù Trần Húc miệng lớn hô hấp lấy, thở không ra hơi, lại thủy chung không có đình chỉ bước chân, toàn lực vận chuyển thân pháp, rất nhanh hướng phía sơn môn phương hướng chạy tới. Tại chấp hành kế hoạch thời điểm, vì để tránh cho bị người phát hiện, Trần Húc cùng Trần Vũ tiểu lựa chọn cái chỗ này, chọn vẹn cùng Vũ Di phái cách xa nhau hơn 10 dặm. Hiện tại Trần Húc hối hận không ngã, nguyên bản hắn còn chắc Trần Vũ có thể giải quyết Sở Hà, tiểu đặc biệt mang phục kích địa điểm thiết lập tại đây. Ai ngờ Trần Vũ bị Sở Hà đả bại, hiện tại càng là sinh tử không biết. Dựa theo Trần Húc tốc độ, đại khái có thể ở trong vòng một canh giờ đến sân môn, hắn hiện tại hy vọng hắn tam thúc có thể cho lực một điểm, hết sức ngăn chặn Sở Hà. Đáng tiếc, Trần Húc nhất định thất vọng rồi. Tại còn có hơn 10 dặm lộ trình thời điểm, phía sau bỗng nhiên truyền đến dị tiếng nổ, tuy nhiên thanh âm so sánh rất nhỏ, nhưng không có đào thoát Trần Húc lỗ tai. Giống như chim sợ cành cong giống như, Trần Húc thần sắc lại biến, vội vàng hướng về sau phương nhìn lại. Chờ phát hiện Sở Hà thân ảnh lúc, Trần Húc sắc mặt mãnh liệt trắng bệnh, ánh mắt của hắn bắt đầu di động, gửi hy vọng có thể tìm được đồng môn. Đáng tiếc, phụ cận không có đồng môn thân ảnh, càng là có thể sử dụng mịt mù không có dấu người để hình dung. Dùng Sở Hà tốc độ, mấy hô hấp tiểu kéo vào cùng Trần Húc ở giữa khoảng cách, không có dư thừa nói nhảm, phất tay chính là một kiếm. Tại đây tới gần sân môn, càng nhanh giải quyết càng tốt. Trần Húc đội vàng quay người, đem hết toàn lực đâm ra một kiếm, buộc vòng quanh một đóa hồng liên, nghĩ muốn ngăn trở Sở Hà thế công. Nhỏ như hạt gạo, cũng tỏa ánh sáng hoa, phá. Trong chốc lát, Sở Hà chiêu thức biến đổi, mang hồng liên nghiền nát đồng thời, càng là theo Trần Húc tình cương kiếm lấy xuống. Trần Húc trở tay không kịp, cánh tay phải lập tức đã bị trường kiếm chém đứt, cao cao bay lên, một đầu tơ máu phiêu tán rơi rụng trời cao, rơi xuống trên mặt đất. A! Thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, Trần Húc đau đớn cuộn mình lấy thân thể, tay trái dùng sức cầm lấy đứt tay, lại như thế nào cũng không ngăn cản được máu tươi tuôn ra. Sở Hà hấp ý trường kiếm, thân hình như kiếm giống như thẳng tắp, từng bước một hướng phía Trần Húc đi đến, ánh mắt của hắn tràn ngập mãnh liệt sát ý trên mặt đất. Trần Húc quay đầu, mang tay trái để xuống, hắn cắn chặt hàm răng, cố gắng không phát ra đau đớn rên rỉ. Bởi vì quá mức đau đớn, trên mặt của hắn hiện đầy gân xanh, mặt mũi tràn đầy dữ tợn trừng mắt Sở Hà, trong mắt hận ý tràn đầy, phảng phất muốn dùng ánh mắt giết chết Sở Hà. Sở Hà thần sắc đạm mạc, không có chút nào thương cảm, chậm rãi giơ lên trường kiếm, ánh mặt trời chiếu tại trường kiếm lên, chiết xạ ra chói mắt hào quang. Ta hận, hận ta lúc ấy không đủ hung ác, làm sao lại không giết ngươi? Trần Húc tâm mãnh liệt trầm xuống, cố nén đối với tử vong sợ hãi, như trước dùng cương quyết bướng bình ánh mắt nhìn xem Sở Hà. Sắp chết đến nơi, còn muốn mạnh miệng, cái này là Trần Húc chân thật nghĩ cách. Hắn không chỉ không có hối hận, ngược lại cảm thấy lúc ấy nên thống hạ sát thủ, cũng sẽ không có hiện tại kết cục rồi. Đáng tiếc, hắn không biết, hắn sớm sẽ giết Sở Hà, bị cái khác Sở Hà nhập vào thân. Không có dư thừa nói nhảm, Sở Hà chém ra trường kiếm, rét lạnh kiếm quang giống như trường hà quán nhật mở dạng, trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Suy sau một khắc, Trần Húc gắt gao vụ lấy cái cổ, lại như thế nào cũng không cách nào ngăn cản phun tung tóe máu tươi. Môi của hắn giật giật, phát không ra bất kỳ thanh âm gì, hai mắt càng là trừng lão đại, tràn đầy oán hận, không cam lòng cũng có hiểu, đến chết đều không có hối hận. Trần Húc, chết rồi. Sở Hà, ta đã thay ngươi báo thù, người nhà của ngươi ta cũng sẽ thay ngươi chiếu cố, yên tâm, hết thảy có ta. Sở Hà thì thào tự nói, phản phất đang cùng tiền nhiệm nói chuyện. Đã chiếm cứ cố thân thể này, tự được gánh chịu tương ứng nhân quả cùng trách nhiệm. Tại giết chết Trần Húc về sau, Sở Hà đã văng ra Trần Húc thi thể, tự nhìn thấy trên mặt đất viết hai cái mất trật tự chữ bằng máu, Sở Hà. Tại bị Sở Hà giết chết trước, Trần Húc tiểu dùng ẩn nấp thủ pháp, viết xuống Sở Hà danh tự, đáng tiếc như trước bị Sở Hà nhìn đấu. Chân phải đạp tại chữ bằng máu lên, dùng sức ma vài cái, liền đem chữ bằng máu triệt để mài đi, không lưu một tia dấu vết. Cùng Trần Vũ so sánh với, Trần Húc càng nghèo, trừ một chút ngân lượng bên ngoài, lại cũng không có vật dư thừa. Sở Hà lắc đầu, đánh ra quanh mình liếc, tiểu đem thi thể kéo dài tới rậm rạp trong bụi cỏ, sau đó thanh lý mang quanh mình dấu vết. Tại làm xong hết thể về sau, Sở Hà không có phản hồi tông môn. Hiện tại tới gần cửa hải cuối năm, cũng nên trở về nhìn một chút cha mẹ của hắn thân nhân. Tịch Chiếu Quốc không lớn, chỉ vẹn vẹn có hơn 10 cái quận địa bàn, trong đó Vũ Di phải ở vào Vân Trung quận, mà Sở Gia vào chỗ tại tới gần Hà Lạc quận. Cả hai cách xa nhau mấy trăm dặm, dùng Sở Hà cấp trình, tối đa 2-3 ngày tiểu có thể đến tới. Tại về nhà nửa đường, Sở Hà móc ra được từ Trần Vũ hộp sắt, thượng diện khóa sắt bị Sở Hà chém đứt, lộ ra bên trong đích sự vật. Cái này trong hộp sắt, tổng cộng cất giấu khác nhau sự vật, theo thứ tự là một bản bí tịch cùng một phần thư. Bích Đào Tam Điệp Kình. Đây là Trần gia bí pháp, như thế nào sẽ bị Trần Vũ mang tại trên người? Quyền bí tịch này xuất hiện, rõ ràng ngoài Sở Hà đoán trước, hắn không nghĩ tới Trần Vũ còn tùy thân mang theo gia tộc bí pháp. Mặc dù chỉ là hoàng cấp trung phẩm bí tịch, nhưng bí pháp giá trị không thể so với công pháp chính lệnh, còn lại là bộ phát loại bí pháp. Nếu là lúc trước, Sở Hà có lẽ có chỗ cố kỵ, nhưng hiện tại giết Trần Vũ cùng Trần Húc, cùng Trần gia triệt để sẽ toang ra mặt, đã không có hòa giải khả năng. Đã như vậy, hắn còn sẽ có cái gì cố kỵ? Thực tế cái môn này bí pháp còn có thể thật sự tăng cường hắn chiến lực. Tại cất kỹ bí tịch về sau, Sở Hà mở ra cái kia phong thư, nguyên bản hắn chỉ là tùy tiện nhìn xem, không nghĩ tới cái này xem xét phía dưới đã bị nội dung thư hấp dẫn. Chương 42, Lạc Thiết Quáng Mạch, Lạc Thiết Quáng Mạch. Nhìn xem nội dung thư, Sở Hà kinh hãi đồng thời càng là mừng rỡ như điên. Lạc thiết là một loại hi hữu quáng thạch, là rèn bảo kiếm phụ trợ tài liệu, tiểu lại càng không cần phải nói một đầu lạc thiết quáng mạch rồi. Theo nội dung thư đến xem, không lâu trước Trần gia phát hiện một chỗ loại nhỏ lạc thiết quáng mạch, mà Trần Vũ tiểu là người chịu trách nhiệm một trong, chủ phải chịu trách nhiệm một chuyện. Đáng tiếc, vì đối phó Sở Hà, Trần gia mang Trần Vũ phái đi ra. Kết quả Trần Vũ đã bị chết ở tại Sở Hà trong tay, bị hắn đã lấy được cái này phong thư tín. Mặc dù chỉ là loại nhỏ lạc thiết quán mạch, nhưng cuối cùng là rèn bảo kiếm phụ trợ tài liệu. Đối với Trần gia nhỏ như vậy gia tộc mà nói, chỉ cần có thể tiêu hóa lạc thiết quán mạch, gia tộc thực lực nhất định tăng nhiều, thậm chí có thể khiêu chiến Hà Lạc quận tam đại gia tộc. Tịch Chiếu Quốc mạnh nhất thế lực, được xưng là năm tông phái hai đời gia, kể cả Vũ Di phái ở bên trong, chúng đều là có được phẩm cấp tông môn cùng gia tộc, thuộc về đệ nhất quân đội. Đệ nhị quân đội, tức thì có được tiên thiên cảnh cao thủ môn phái cùng gia tộc, trong đó Hà Lạc quận tam đại gia tộc ngay tại hắn liệt. Đệ tam quân đội chính là Sở gia, Trần gia nhỏ như vậy gia tộc, cùng với một ít thực lực gầy yếu môn phái. Bởi vì Hà Lạc quận so sánh căn cỗi, có được phẩm cấp thế lực khinh thường và chấn, mạnh nhất đơn giản là tam đại gia tộc cùng Vân Lam tông. Trong đó, Vân Lam tông thực lực mạnh nhất, đáng tiếc không có tinh cực cảnh cường giả, cũng chỉ có thể cùng tam đại gia tộc đặt song song. Tại Vân Lam tông cùng tam đại gia tộc phía dưới, chính là Sở gia, Trần gia như vậy thế lực, bọn họ không nói tinh cực cảnh cường giả, thậm chí liền tiên thiên cảnh cao thủ đều không có. Nghĩ muốn tăng lên gia tộc thế lực, nhất đi chi hữu hiệu phương pháp chính là cao phẩm giai công pháp cùng tài nguyên, người phía trước chỉ cần có đầy đủ thời gian, có thể liên tục không ngừng sáng tạo cao thủ, thứ hai chính là chồng chất tài nguyên, dùng rất nhanh sáng tạo cao thủ làm mục đích, nhưng cần tốn hao đại lượng tài nguyên. Như Trần gia loại này tiểu gia tộc, bởi vì thế lực quá nhỏ, không có cơ duyên lời mà nói, căn bản không chiếm được cao phẩm giai công pháp, biện pháp tốt nhất chính là chồng chất tài nguyên, tận khả năng sáng tạo tiên thiên cảnh cao thủ. Chỉ cần thế lực đạt được tăng lên, đạt được cao phẩm giai công pháp khả năng tự nhiên tăng nhiều, đây cũng là tuyệt đại đa số tiểu thế lực phương pháp. Như là đã cùng Trần gia không chết không lứt, như vậy cái này phong thư tín vẫn là giao cho gia tộc, có lẽ có thể có được một ít chỗ tốt. Sở Hà suy tư thoáng một phát, tại giết Trần Vũ cùng Trần Húc về sau, hắn và Trần gia đã không cách nào điều hòa, thuộc về không chết không lứt tự định. Đồng thời, Lạc Thiết Quáng Mạch lợi ích trọng đại, nếu là mang thư hiến cho gia tộc, tuyệt đối có thể có được gia tộc lợi khen, dù sao phụ thân của hắn chính là gia chủ. Ba ngày sau, Sở Hà đứng tại Ninh Thành bên ngoài, đây là Hà Lạc quận biên cảnh một tòa tiểu thành thị, chiếm diện tích cũng không phải rất lớn, nhưng lại Sở gia đại bản doanh. Sở gia thế lực không lớn, nhưng ở cái này tòa trong thành thị nhỏ, nhưng lại có rất cao lời nói quyền. Sở Hà ngừng chân một hồi, hắn trên thực tế rất mâu thuẫn, lại có chút chủ trừ không tiến. Tuy nhiên chiếm cứ cố thân thể này, lại tiếp thu ký ức cùng tình cảm, nhưng cuối cùng là thay đổi một người, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy xoắn xuýt. Ở cửa thành, mấy tên lính kỳ quái nhìn xem Sở Hà, có điều bọn họ cũng không có đánh quái, bọn họ không biết Sở Hà, lại không có nghĩa là không có nhãn lực, nhất là đối phương quần áo và trang sức. Không bao lâu, Sở Hà chậm rãi tiến lên, móc ra biểu tượng Sở gia đệ tử thân phận lệnh bài, binh sĩ hơi chút kinh ngạc thoáng một phát, vội vàng lựa chọn cho đi. Sở gia tọa lạc tại Ninh Thành vùng phía nam, chiếm diện tích đủ có mấy trăm mẫu, ở lại lấy mười mấy tên tộc nhân, cùng với trên trăm tên nô bộc. Tiếp nhận mấy đời người cố gắng, Sở gia đã trở thành Ninh Thành một phương bá chủ. Tại đây tòa trong thành thị nhỏ, không có thế lực khác có thể địa vị ngang nhau. Sở gia ngồi bắc chiều nam, cửa ra vào bảy biện một đôi cao bằng người sư tử đá, rộng mở đỏ thấm đại môn hai bên, vài tên gia đình dáng người cao ngất, bọn họ eo vượt qua cương đao, ánh mắt sáng ngời, rõ ràng cũng đều là võ giả. Sở Hà thiếu gia, ngài đã về rồi. Đợi nhìn thấy Sở Hà về sau, vài tên gia đình đổi vội cung kính đưa hắn nên tiến vào Sở gia. Trong đó, một gã gia đình trong đám người kia mà ra, nhắm mắt theo đôi đi theo Sở Hà tiếp sau. Phu thân, mẫu thân đều ở nhà sao? Tại xưng hô thời điểm, Sở Hà tràn đầy không được tự nhiên. Thiếu gia, lão gia cùng phu nhân ngay tại trạch viện. Ân, ta đây hiện tại tiểu đi cho bọn họ thỉnh an. Tại gia đình đồng hành, rất nhanh Sở Hà thấy được một tòa trạch viện. Trạch viện rất lớn, chừng hơn 10 mẫu đất. Ngoài viện bức tường màu trắng hoàn hộ, lục liêu xung quanh rũ xuống. Toàn bộ sân nhỏ trắng lệ, sắc màu rực rỡ. Mang theo một chút khẩn trương, Sở Hà chậm rãi bước vào trong nội viện, nhập môn chính là khúc chiết hành lang, dưới bậc cục đá khắp thành rũ đường, nối thẳng đại viện. Còn không có đi vào đại viện, tiểu nhìn thấy cổng đại viện đứng sừng sững lấy một nam một nữ, nguyên lai tại Sở Hà tới thời điểm, đã có gia đình sớm thông báo. Nam đại khái hơn 30 tuổi, mặt chữ quốc, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, thân hình của hắn cao lớn, lưng hùm vai gấu, cho người một loại lô võ hữu lực cảm giác. Nữ tương đối tuổi trẻ, ước chừng cũng tiểu 30 tuổi bộ dạng, bề ngoài của nàng đoan trang, dáng người hiểu điệu, bởi vì quanh năm sống an nhàn sung sướng, cho người một loại ung dung đẹp đẽ quý giá cảm giác. Bọn họ chính là Sở Hà cha mẹ, phụ thân Sở Bá Thiên cùng mẫu thân Triệu Thục Chân. Đang nhìn đến Sở Hà về sau, Sở Bá Thiên cùng Triệu Thục Chân lộ ra phát ra từ nội tâm vui sướng, chủ động nên hướng Sở Hà. Phụ thân, mẫu thân. Sở Hà cúi đầu, chủ động hướng cha mẹ hành lễ, thuận tiện che giấu nội tâm mất tự nhiên, tránh cho lộ ra sơ hở. Hà Nhi, một năm không gặp, thật là lại để cho mẫu thân tưởng niệm, lại để cho mẫu thân xem thật kỹ xem, có không có gầy. Triệu Thục Chân mang trên mặt kích động, vội vàng mang Sở Hà bị lên, bắt đầu đánh giá Sở Hà. Sở Bá Thiên nguyên bản đang muốn thuyết pháp, ngay sau đó phảng phất phát hiện cái gì, đột nhiên kinh nghi lên tiếng, Hà Nhi, ngươi đạt tới luyện khí cảnh 9 tầng rồi. Cũng không trách Sở Bá Thiên kinh nghi, hắn biết rõ Sở Hà thiên phú, nói là người trong chi tư cũng không đủ, năm trước gặp mặt thời điểm Sở Hà cũng mới luyện khí 5 tầng, năm nay trực tiếp tiêu lên tới luyện khí 9 tầng tình trạng. Như thế nào trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy? Triệu Thục Chân không là võ giả, nhưng nàng tin Sở Bá Thiên phán đoán, bởi vì Sở Bá Thiên không chỉ là Sở gia gia chủ, đồng dạng cũng là linh vũ cảnh đỉnh phong võ giả. Suy nghĩ một chút cũng rất bình thường, trước kia Sở Hà thiên phú trung hạng, một năm cũng tiểu đề cao 1-2 tầng tu vi. Cái này một năm đề cao như vậy cao, khó tránh khỏi bọn họ sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Cha mẹ, các ngươi cũng biết vũ di phái quy củ, nếu như trong 3 năm không thể thông qua ngoại môn thí luyện, ta cũng sẽ bị đuổi ra khỏi cửa. Vì tăng cường thực lực, ta bắt đầu du lịch phụ cận rừng cây, cuối cùng không cẩn thận ăn hết một khóa không biết tên trái cây. Tiếp sau các ngươi cũng có thể đoán được, tu luyện của ta thiên phú đề cao rất nhiều, mới có thành tựu hiện tại. Sở Hà chém gió, hắn còn có một câu thật tốt là, chỉ tốn 1 tháng thời gian, hắn thì đến được loại tình trạng này. Thánh vũ đại lục, linh dược chủng loại vô số, những này linh dược đều có các diệu dụng, trong đó kể cả đề cao tu luyện thiên phú linh dược, cái này cũng đã trở thành Sở Hà tốt nhất lấy cớ. Chương 43, Lạc Thủy Bí cảnh đây là thiên đại cơ duyên a. Sở Bá Thiên rõ ràng ngơ ngác một chút, ngay sau đó lộ ra thoải mái dáng tươi cười, hắn cũng không có vì này hoài nghi, bởi vì tại Thánh Vũ đại lục lên, việc này tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng là nhìn mãi quen mắt. Cho dù là tại Hà Lạc quận, đều có được đồng dạng hiệu quả linh dược, chỉ có điều xa không có khoa trương như vậy tăng lên biên độ. Nói cách khác, hiện tại Hà Nhi đã là thiên tài rồi, về sau xem ai còn dám nói Hà Nhi nói bậy. Triệu Thục Chân vẻ mặt tươi cười, vì nhi tử cơ duyên cảm thấy cao hứng đồng thời, cũng đúng trước kia nhằm vào Sở Hà lời đồn đãi chuyện nhảm cảm thấy phẫn nộ. Từ đầu đến cuối, bọn họ đều không có hoài nghi, chỉ vì Sở Hà là con của bọn hắn. Sở Hà trong lòng thở dài một hơi, nhưng đối với tại cha mẹ tín nhiệm vô điều kiện, khó tránh khỏi sẽ có một ít tội ác cảm giác, đồng thời cũng đối với bọn họ nhiều thêm vài phần nhận đồng. Chúng ta đi vào trước đi, thuận tiện tâm sự ngươi tại Vũ Di phái sự tình. Tốt. Tại đến đại sảnh về sau, Sở Bá Thiên cùng Triệu Thục Chân bắt đầu trở thành lắng nghe người, lắng nghe Sở Hà tại Vũ Di phái sự tình. Sở Hà chọn đơn giản một chút hàng ngày, đơn giản chính là tu luyện, luận bàn cùng mạo hiểm, đây cũng là tuyệt đại đa số đệ tử hàng ngày. Đúng rồi, phụ thân, ta trong lúc vô tình đã nhận được một phong thư tín, cũng không biết là thật hay giả, chắc hẳn ngài có thể phân biệt một hai. Sở Hà chưa nói hắn giết Trần Vũ, dù sao đối với cha mẹ của hắn mà nói, cuối cùng có chút kinh thế hai tụng, chỉ có thể tùy tiện tìm một cái lý do, mang thư đưa cho phụ thân. Sở Bá Thiên tiếp nhận thư, ngay từ đầu không có biểu hiện ra cái gì hứng thú. Nhưng ở xem hết nội dung thư về sau, nét mặt của hắn rõ ràng nghiêm túc lên, con mắt càng là tràn đầy không cách nào che giấu hưng phấn. Khó trách gần đoạn thời gian cảm giác, cảm thấy Trần gia có chút cổ quái, nguyên lai là phát hiện lạc thiết quá mạch, vậy thì giải thích thông rồi. Tại lúc nói chuyện, Sở Bá Thiên thuận tiện mang thư đưa cho Triệu Thục Chân. Tuy nhiên Triệu Thục Chân không là võ giả, nhưng nàng so sánh thông minh, Sở Bá Thiên có thể trở thành Sở gia gia chủ, Triệu Thục Chân gia rất lớn lực. Hà Nhi, cái này phong thư tín đối với gia tộc rất trọng yếu. Nếu như là tầm thường ban thưởng, vi phụ có thể làm chủ, nhưng ngươi lần này công lao quá nhiều, hoàn toàn có thể hướng gia tộc xin rất tốt ban thưởng. Lạc thiết quáng mạch tin tức, đối với Sở gia mà nói, tuyệt đối là một lần khó được cơ duyên. Dù là cùng Trần gia tranh phong tương đối, cũng muốn cắn lên một ngụm. Phu quân nói rất đúng, lần này nếu như thao tác tốt, chúng ta Sở gia hoàn toàn có thể bay lên một cái bậc thang, nói không chừng còn có thể cùng tam đại gia tộc đánh đồng. Đúng lúc này, Triệu Thục Chân buông xuống thư, mắt của nàng con mắt đồng dạng tràn đầy hưng phấn thần thái. Lạc thiết quáng mạch tin tức, đối với Sở gia tưởng chừng chính là một tể thuốc trợ tim. Tại ích lợi thật lớn trước mặt, dù là cùng Trần gia bệnh mặt, cũng là sẽ không tiếc. Huống chi hai nhà địa vực gần, vì tranh đoạt tài nguyên, cho tới nay quan hệ sò sánh khẩn trương. Tư sự thể đại, ta quyết định mau chóng mở ra gia tộc hội nghị. Đúng rồi, dùng Hà Nhi hiện tại tốc độ tu luyện, chắc hẳn qua không được bao lâu, tự có cơ hội trở thành linh vũ cảnh võ giả. Thục Chân, ngươi cảm thấy ta hướng gia tộc xin một quả ngưng chân đan, tộc lao nhóm có thể đáp ứng hay không? Tuy nhiên Sở Bá Thiên là gia chủ, nhưng không có nghĩa là hắn có thể muốn làm gì thì làm, nhất là về ngưng chân đan phân phối. Đối với Sở gia nhỏ như vậy gia tộc mà nói, ngưng chân đan hầu như tương đương với điểm chí mạng, bởi vì nó đại biểu cho có thể không lại để cho gia tộc nhiều hơn một gã linh vũ cảnh võ giả. Chỉ cần kế hoạch thuận lợi, bọn họ tự nhiên sẽ đồng ý. Triệu Thục Chân suy tư thoáng một phát, cùng Lạc Thiết quán mạch so sánh với, một quả ngưng chân đan lại được coi là cái gì? Phụ thân, mẫu thân, đã quên cùng các ngươi nói, không lâu trước ngoại môn thí luyện, ta đã lấy được đệ nhất danh, tông môn đặc biệt phần thưởng một quả ngưng chân đan, cho nên ta nghĩ muốn khác ban thưởng. Một quả ngưng chân đan nhìn như không an toàn, nhưng chỉ cần mang Huyền Băng Chân Kinh thực hành đệ ngũ chuyển, tuyệt đối có thể trên phạm vi lớn gia tăng đột phá linh vũ cảnh sát suất. Mặt khác, cũng không thể quên Thất Tinh kiếm đột phá cổ trai đặc thù công hiệu. Dù là chỉ có một quả ngưng chân đan, nhưng vô luận thấy thế nào, Sở Hà đều có rất lớn đột phá sát suất. Đương nhiên, không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất. Nhưng ở Vũ Di phái ở bên trong, ngưng chân đan cũng không phải quá mức chân quý đan dược, chỉ cần trả đích khởi một cái giá lớn là có thể đơn giản làm đến. Vì để tránh cho lãng phí, còn không bằng lựa chọn khác ban thưởng, có lẽ có thể để cao thực lực của hắn. Ngoại môn thí luyện đệ nhất danh. Sở Bá Tiên cùng Triệu Thục Chân liếc nhau, đồng thời hít một hơi linh khí, tận đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Sở Hà mang cho khiếp sợ của bọn hắn thật sự nhiều lắm, và bọn họ đều có một loại không chân thực cảm giác, phảng phất sống ở trong mộng. Khốc cục, đã như vậy, cái kia cũng đừng có ngưng chân đan rồi, chỉ cần kế hoạch viên mãn thành công, vi phụ tiểu vì ngươi xin tốt nhất ban thưởng, chắc hẳn tộc lao nhóm cũng sẽ đồng ý. Sở Bá Thiên rất nhanh phản ứng đi qua, có điều tại nói xong lời cuối cùng thời điểm, ánh mắt của hắn lộ đã xuất thần mê hoặc biểu lộ. Đây tuyệt đối là hạng nhất đặc thù ban thưởng, dù là Sở Bá Thiên đã trở thành gia chủ, cũng đến nay không có đạt được. Hà Nhi, đã ngươi có thể cầm xuống thí luyện thứ nhất, chắc hẳn cũng có thể tại năm nay thi đấu trong tộc bên trên chiếm cứ một tốt thứ tự. Đúng rồi, rất nhanh chính là Lạc Thủy Bí cảnh mở ra thời gian, chỉ muốn trở thành thi đấu trong tộc top 3, ưu có thể đại biểu chúng ta Sở ra tham gia Lạc Thủy Bí cảnh. Lạc Thủy Bí cảnh, mỗi 5 năm mở ra một lần, cũng là Hà Lạc quận duy nhất một chỗ bí cảnh. Vì để tránh cho bí cảnh chịu từ bên ngoài đến thế lực xâm chiếm, tại Vân Lam Tông tác hợp xuống, Hà Lạc quận tất cả thế lực lớn toàn bộ liên hợp lên, cộng đồng chống lại từ bên ngoài đến thế lực đồng thời, liên hợp khai phát Lạc Thủy Bí cảnh. Sở gia tiểu là một cái trong số đó. Nhưng dù sao chỉ là tiểu gia tộc, chỉ vẹn vẹn có 3 cái danh ngạch, thường ngày cũng hay theo hút miếng canh, ngẫu nhiên nhặt chút ít rơi bãi. Dù là chỉ là ăn canh, nhưng đối với Sở gia mà nói, Lạc Thủy Bí cảnh như trước trọng yếu, bởi vì đây là một chỗ sản xuất nhiều linh dược bí cảnh. Mỗi lần Lạc Thủy Bí cảnh mở ra, như Sở gia nhỏ như vậy gia tộc, là tối trọng yếu nhất chính là thu thập ngưng chân đan tài liệu, nếu là ngoài ý muốn đạt được dưỡng nguyên đan phụ trợ tài liệu, coi như là nhặt chút ít rơi bãi. Cùng ngưng chân đan công hiệu cùng loại, nhưng dưỡng nguyên đan rõ ràng càng cao hơn cấp, nó có thể để cao mạnh linh vũ cảnh đỉnh phong võ giả đột phá tiên tiên cảnh sát suất. Về phần cái gọi là đại lâu, tự nhiên là dưỡng nguyên đan chủ yếu tài liệu, nhưng chúng cơ bản đều bị Vân Lam Tông cùng Tam Đại gia tộc bao trọn, hầu như sẽ không cho tiểu gia tộc bất cứ cơ hội nào. Thực lực của bọn hắn thế nào rồi? Sở Hà trong miệng bọn họ, chỉ đúng là Sở gia người cùng thế hệ, nhất là cái kia mấy vị cùng hắn cùng một chỗ bị đưa vào danh môn đại phái gia tộc đệ tử. Tu vi của bọn hắn phần lớn xen vào luyện khí tầng 7 đến 9 tầng tầm đó, Sở Nguyệt có được luyện khí 9 tầng đỉnh phong tu vi, Sở Vân càng là luyện khí viên mãn, bọn họ cũng là người lớn nhất đối thủ. Vô luận Sở Vân vẫn là Sở Nguyệt, bọn họ thiên phú ưu dị, tuy nhiên xa không bằng Đàm Vũ, nhưng là đều đạt đến thiên tài cấp bậc. 3 năm này thời gian, hai vị này đồng tộc người danh tự luôn áp đảo những người khác phía trên. Cuối năm tộc hội, ta sẽ cầm xuống đệ nhất danh. Vô luận là Lạc Thủy Bí cảnh, vẫn là tộc hội ban thưởng, Sở Hà đều không muốn buông tha cho. Đối với Sở Hà hào ngôn, Sở Bá Thiên cùng Triệu Thục Chân đều so sánh đồng ý, bọn họ cho rằng Sở Hà có thực lực này, có thể cầm xuống ngoại môn thí luyện đệ nhất danh, cái này là thực lực tốt nhất thể hiện. Chương 44, lãnh lược băng sư tốt, ta hiện tại tiểu đi chuẩn bị ra tộc hội nghị, Hà Nhi phong trần mệt mỏi gấp trở về, chắc hẳn cũng là mệt mỏi, trước hết để cho hắn nghỉ ngơi thật tốt. Hà Nhi, vậy ngươi đi nghỉ trước đi. Phụ thân, mẫu thân, ta đây cáo từ trước. Tại cáo biệt cha mẹ về sau, Sở Hà men theo ký ức, đi tới thuộc tại chính mình tiểu viện, nơi này có chuyên môn hầu hạ hắn nô bộc cùng thị nữ, tiết kiệm Sở Hà thời gian. Sở Hà không có nghỉ ngơi, chuẩn bị rèn luyện đồng tượng công, đây cũng là mỗi ngày bắt buộc bài học. Từ khi đạt được Thất Tinh kiếm về sau, đồng tượng công tốc độ tu luyện rõ ràng đề cao rất nhiều, vài ngày trước liền thành công nhập môn, đạt đến dĩ khí dưỡng lực giai đoạn. Tại đạt tới cấp này đoạn về sau, Sở Hà lực lượng mỗi ngày đều đang gia tăng, dù là không có kiểm tra đo lường, hai tay tối thiểu cũng có ngàn cân chi lực. Cái này còn chỉ là giai đoạn thứ nhất, nếu là mang đồng tượng công tu luyện viên mãn, chỉ sợ không thua vạn cân sức lực lớn. Nhưng đồng tượng công cùng võ kỹ, công pháp bất đồng, không dựa vào nội tính, thêm nữa, theo dựa vào làm ải nước công pháp. Nếu như không phải Thất Tinh kiếm công hiệu, dù là có tôi thể cao phụ trợ, chỉ là giai đoạn thứ nhất, cũng tối thiểu muốn mấy tháng thời gian, tự lại càng không cần phải nói tiếp sau hai cái giai đoạn. Tại bôi bên trên tôi thể cao về sau, dựa theo đồng tượng công yêu cầu, Sở Hà xếp đặt một tư thế, Huyền băng nội lực bắt đầu lưu chuyển quân thân, rèn luyện thân thể. Rất nhanh, Sở Hà thay đổi, thay thế cái khác tư thế, đợi tu luyện xong đồng tượng công về sau, sắc trời hoàn toàn ảm đạm xuống. Tại cùng mẫu thân đến qua bữa tối về sau, Sở Hà tiếp tục tại trong sân cổ tu, cùng Vũ Di phái bất đồng, trong tiểu viện trải rộng lấy đèn lồng, dù là ánh sáng không bằng ban ngày, cũng đạt tới tu luyện võ kỹ yêu cầu. Lúc này đây, hắn tu luyện chính là Trần Gia bí pháp, Bích Đảo Tam Điệp Kình. Bích Đảo Tam Điệp Kình dùng bộ phát làm chủ, có thể cùng chiêu thức phối hợp, lập tức vì chiêu thức tăng thêm tam trọng ám kình, nhất trọng so nhất trọng mạnh mẽ. Loại bí pháp này đối với thân thể yêu cầu rất cao, nếu như thân thể không đạt được yêu cầu, sẽ tổn hại võ giả thân thể. nếu như không phải mang đồng tượng công tu luyện đến giai đoạn thứ nhất, chỉ sợ mỗi thi triển một lần, Sở Hà sẽ xuất hiện trước không đả thương địch thủ trước tổn thương mình hiện tượng, cũng khó trách Trần Vũ từ đầu đến cuối cũng tiểu thi triển một lần, không phải hắn không muốn tiếp tục thi triển, thật sự là hữu tâm vô lực. Giai đoạn thứ nhất đồng tượng công, trên phạm vi lớn tăng cường Sở Hà thân thể tố chất, nhưng như trước không cách nào tiếp tục tu luyện Bích Đào Tam Nhược Kình, mỗi một lần tu luyện nhất định phải nghỉ ngơi một phút đồng hồ, nếu không sẽ kéo tổn thương cơ bắp, thậm chí hư hao kinh mạch. Tại thời gian đi đường ở bên trong, Sở Hà không có buông xuống bài học, dù là không cách nào tiếp tục tu luyện Bích Đào Tam Nhược Kình, nhưng mượn nhờ Thất Tinh Kiếm cường đại tăng phúc, không chỉ lại để cho Sở Hà hoàn thành nhập môn, càng là va chạm vào tiểu thành cánh cửa. Nhập môn Bích Đào Tam Nhược Kình, tạm thời chỉ có thể kèm theo nhất trọng ám kình. Trải qua thí nghiệm, đệ nhất trọng ám kình chỉ có thể tăng cường chiêu thức một thành uy lực, dựa theo nhất trọng so nhất trọng mạnh nguyên lý, đợi đến lúc Bích Đào Tam Nhược Kình đạt tới viên mãn, tuyệt đối có thể trên phạm vi lớn tăng cường chiêu thức uy lực. Bích Đào Tam Nhược Kình, lãnh lực băng xương. Đây là Hàn Băng Thần Trưởng thức thứ hai, trưởng lực chí âm chí hàn, chiêu thức hùng vĩ quảng khoát trên bay, dạy người khó có thể né tránh. Sở Hà manh liệt huy trưởng, chụp về phía bên cạnh cự thạch, tại huyền băng nội lực gia trì về sau, Hàn Băng Thần Trưởng càng phát ra âm hàn mấy phần, lộ ra sâm lanh hàn khí, bắt đầu ảnh hưởng quanh mình độ ấm. Đang thi triển lãnh lực băng xương lập tức, đồng thời phụ tăng thêm Bích Đào Tam Điệp Kình gia trì, bên trong ẩn chứa ám kình. Vành nặng nghề thanh âm vang lên, bọn người cao cự thạch mãnh liệt lắc lư một cái. Đợi đến lúc Sở Hà thu hồi tay phải lúc, trên đá lớn nhiều hơn một cái tấc hơn sâu trường ấn, hơn nữa tại trường ấn mặt ngoài, bổ sung lấy một tầng xương lạnh. Nếu như dùng làn da đụng vào lời mà nói, tiểu sẽ phát hiện xương lạnh cực kỳ băng hàn, xa siêu tự nhiên hình thành băng xương. Nếu là bị một trường này in lại, tuyệt kế chiếm không được tốt. Rốt cục đạt tới tiểu thành rồi. Sở Hà thì thào tự nói, tại in lại cự thạch lập tức, hắn rõ ràng cảm thấy được một trường này trong kèm theo hai trọng ám kình, cái này biểu thị Bích Đào Tam Điệp Kình thuận lợi đột phá, đạt đến tiểu thành giai đoạn. Cùng đệ nhất trọng ám kình so sánh với, đệ nhị trọng ám kình hơi cường một ít, đại khái đề cao một phần rưỡi chiêu thức uy lực. Có lẽ tăng phúc như trước không bằng viên mãn Bích Kiếm Ánh Chiếu Thuật, nhưng Bích Đào Tam Điệp Kình còn ở vào tiểu thành giai đoạn, đợi đến lúc viên mãn giai đoạn, tăng phúc tuyệt đối vượt qua Bích Kiếm Ánh Chiếu Thuật. Hơn nữa loại bí pháp này cũng không cực hạn tại kiếm pháp, có thể tăng phúc sở hữu tất cả chiêu thức uy lực. Đang thi triển Bích Đào Tam Điệp Kình về sau, Sở Hà tiếp tục tu luyện Hàn Băng Thần Trưởng, hắn Hàn Băng Thần Trưởng đồng dạng ở vào tiểu thành giai đoạn, khoảng cách viên mãn còn có không ngắn khoảng cách. Tại Sở Hà luyện công thời điểm, Sở gia chiêu khai hội nghị, ngoại trừ Sở Bá Thiên bên ngoài, còn có gần 10 vị tộc lão, bọn họ cùng một sắc đều là linh vũ cảnh võ giả. Thánh Vũ Đại Lục cùng địa cầu bất đồng, nghĩ muốn ở gia tộc thân cư địa vị cao, phải có được đủ thực lực. Nếu không cho dù đối phận lại cao, cũng không thể cậy giả lên mặt. Tuy nhiên được xưng là tộc lão, nhưng đây cũng chỉ là xưng hô, rất nhiều tộc lão tuổi thật cùng Sở Bá Thiên tương tự. Sở Bá Thiên lấy ra thư, giao cho tộc lão nhóm truyền đọc, đang nhìn qua thư tín nội dung về sau, lúc thường so sánh lão thành tộc lão nhóm, nhao nhao lộ ra không che giấu được dáng tươi cười. Đại ca, ngài là như thế nào đạt được cái này phong thư tín hay sao? Đúng lúc này, Sở Trang đưa ra nghi hoặc, hắn là Sở Bá Thiên đệ đệ, cũng là ở đây tộc lão trong trẻ tuổi nhất một vị. Đây là Sở Hà giao cho ta đấy. Cái gì? Sở Hà? Đang nghe danh tự thời điểm, ở đây tộc lão đều không bình tĩnh rồi, đối với thư cũng nhiều vài phần hoài nghi. Không phải bọn họ xem thường Sở Hà, chủ yếu là tại trong ấn tượng của bọn hắn, Sở Hà luôn sắm vai lấy bị giẫm nhân vật. Bị đưa vào danh môn đại phái vài tên đệ tử ở bên trong, Sở Hà tu vi càng là thủy chung kế cuối. Chính là như vậy Sở Hà, lại đưa tới cái này phong thư tín, bảo bọn họ có thể nào không sinh lòng hoài nghi. Chư vị, ta biết rõ các ngươi có lẽ không tin, nhưng đây không phải tin hay không vấn đề, mà là chúng ta đối đãi vấn đề thái độ. Mọi người cũng đều thấy được, thư bên trên ghi lại lấy Lạc Thiết quán mạch, nó đối với chúng ta Sở gia có trọng yếu bao nhiêu chớ cần nhiều lời, vô luận là thật là giả, chúng ta đều muốn hết sức dò xét. Nhìn xem dưới đáy nghị luận nhau nhau tộc lao nhóm, ngồi ở chủ vị bên trên Sở Bá Thiên nhíu mày, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Từ khi kế nhiệm gia chủ về sau, Sở Bá Thiên tiểu không có áp đảo qua tộc lao nhóm, càng là thường xuyên lọt vào bọn họ phản đối. Đến một lần tộc lao khá nhiều, hơn nữa thân cư địa vị cao, làm cho quyền lợi bị chia lại rất nhiều, thứ hai chính là thực lực vấn đề, tuy nhiên Sở Bá Thiên là Sở gia tối cường giả, nhưng cùng tộc lao nhóm đồng dạng, tất cả mọi người là linh vũ cảnh võ giả, bọn họ há lại sẽ tính sợ. Ngươi là gia chủ, nhưng quyền lợi không thể so với ta cao bao nhiêu, thực lực lại không mạnh hơn bao nhiêu, hơn nữa đều có các lợi ích, đây cũng là Sở Bá Thiên cất bước duy gian nguyên nhân. Đại ca nói rất đúng, bây giờ không phải là nghi vấn thời điểm, chúng ta cần phải nhanh một chút dò xét. Nếu như chuyện này là thật sự, lại bàn bạc kỹ hơn. Sở Trang đứng lên, hắn là Sở Bá Thiên ủng hộ, vẫn đứng tại Sở Bá Thiên một phương. Tộc lao nhóm không phải đồ đần, việc này nếu là thật sự đấy, đối với Sở gia tuyệt đối là khó được cơ duyên, tự nhiên không có phản đối nghĩ cách. Chương 45, Sở gia thi đấu trong tộc thời gian như bạch câu quá khích một loại, qua nhanh chóng, thoáng chớp mắt đã trôi qua rồi 3 ngày thời gian. Ngày hôm nay cũng là Sở gia tộc hội bắt đầu thời gian. Lúc sáng sớm, tại giải quyết cá nhân vấn đề về sau, Sở Hà lưng cóng bách luyện kiếm, hướng Sở gia võ tràng đi đến. Cuối năm tộc hội là Sở gia kiểm tra đo lường gia tộc đệ tử thời gian, ngay tại võ tràng cử hành. Trên đường đi, có thể nhìn thấy top 5 top 3 mọi người kết bạn mà đi, hướng phía cùng một cái phương hướng tiến lên. Trong đó, có một đoàn người nhất gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Các nàng đều là 14-15 tuổi thiếu nữ. Trên đường đi chơi đùa lấy, khi thì phát ra giống như chim hoàng oanh y hệ tiếng cười đùa. Theo các nàng luôn hành cử chỉ ở bên trong, có thể cảm giác được rõ ràng trung tâm tồn tại. Tại các nàng chính giữa, là một gã mặc nghề thường thanh tú thiếu nữ. Thiếu nữ ít nói chuyện, chỉ có tại đồng bạn bật cười thời điểm mới nhấp nhẹ thoáng một phát khoe miệng, cho người một loại điểm đạm nho nhã cảm giác. Nàng chính là Sở Nguyệt, Sở gia tộc hội đoạt giải quán quân đứng đầu một trong, cũng là bát phẩm tông môn Vân Tiêu Các đệ tử. Tại Tịch Chiếu Quốc ở bên trong, Vân Tiêu Các gần với Thanh Hoa Tông, cùng mặt khác tông môn bất đồng, Vân Tiêu Các chỉ lấy nữ đệ tử. Cũng là ở thời điểm này, một gã Sở gia thiếu nữ chỉ vào cách đó không xa Sở Hà, ồ, đây không phải là Sở Hà sao? Sở Hà, đồ phế vật, hiện tại chỉ sợ cũng tiểu luyện khí 6 tầng. Năm đó nếu như không phải gia chủ chuyên quyền độc đoán, Sở Hà không có khả năng bị đưa vào Vũ Di phái. Nếu như lựa chọn gia tộc khác đệ tử lời mà nói, tuyệt đối có thể đạt được càng lớn thành tựu. Bị đưa vào danh môn đại phái đệ tử ở bên trong, Sở Hà tu vi một mực kế cuối, thậm chí còn không bằng một ít lưu ở gia tộc đệ tử lâu rồi, tưởng chừng ném chúng ta Sở gia thể diện. Kỳ quái, ta đều luyện khí tầng 7 rồi, thấy thế nào không bằng Sở Hà tu vi. Ngay tại một đám thiếu nữ liệt kê từng cái Sở Hà tội trạng thời điểm, đột nhiên nhiều hơn một cái bất đồng thanh âm. Người này thiếu nữ tên là Sở Giai, tuổi cùng Sở Nguyệt tương tự, nàng cũng bị đưa vào Tịch Chiếu Quốc danh môn đại phái, chỉ có điều bị đưa vào cựu phẩm tông môn Ngự Linh phái. Đồng dạng đều là cựu phẩm tông môn, nhưng cùng phát triển không ngừng Vũ Di phái so sánh với, Ngự Linh phái thực lực hơi yếu, chỉ bẹn bẹn có một gã tinh cực cảnh cường giả. Ngự Linh phái hơi đặc biệt, có được so sánh đặc thù truyền thừa, có thể ngự sự yêu thú. Tại võ giả ở bên trong, trừ phi tu luyện liễm tức bí pháp, nếu không cao cấp võ giả có thể cảm thấy được cấp thấp võ giả tu vi. Sở Giai thanh âm đưa tới Sở Nguyệt rất hiếu kỳ tâm, hướng phía Sở Hà nhìn lại. Sở Nguyệt là Sở Trang con gái, tự nhiên là Sở Hà đường muội, bởi vì Sở Hà việc xấu loang lổ hơn nữa Sở Nguyệt ưa thích tiến tĩnh, quan hệ của hai người cũng không thân mật, nhưng cũng không có xung đột. Ồ, luyện khí 9 tầng. Sở Nguyệt rõ ràng ngơ ngác một chút, nàng có luyện khí 9 tầng đỉnh phong tu vi, có thể cảm thấy được Sở Hà đại khái tu vi. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Sở Giai kinh ngạc lên tiếng, một trương trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy không tin. Ta nói Sở Hà có luyện khí 9 tầng tu vi. Sở Nguyệt thần sắc chắc, nàng tin cảm giác của mình. Không có khả năng. Lâm đi à nha. Sở Hà làm sao có thể có luyện khí 9 tầng tu vi? Sở Nguyệt, ngươi có phải hay không quá mệt mỏi, làm cho sinh ra ảo giác? Năm trước tộc hội, Sở Hà cũng mới luyện khí 5 tầng, dùng thiên phú của hắn, tuyệt đối không có khả năng trong vòng 1 năm đạt tới luyện khí 9 tầng. Dù là đã có Sở Nguyệt cam đoan, đồng bạn của nàng như trước là một bộ không dám tin biểu lộ. Không có biện pháp, Sở Hà lưu cho các nàng ấn tượng thâm căn cố đế, ấn tượng rất khó sửa đổi, dù là có Sở Nguyệt cam đoan, các nàng như trước bán tín bán nghi. Võ tràng, bốn phía lôi đài mọc lên san sát như rừng, trải rộng lấy rất nhiều giá vũ khí. 18 loại vũ khí có thể nói là cái gì cần có đều có, đủ thấy Sở gia đối với võ nghệ coi trọng. Lúc này võ tràng có thể dùng không còn chỗ ngồi, sôi nổi chưa bao giờ có để hình dung. Mỗi năm một lần Sở gia thi đấu trong tộc, là Sở gia là tối trọng yếu nhất hoạt động, cũng là đại tân sinh Sở gia đệ tử bày ra thực lực thời cơ tốt nhất. Do vì dự thi đệ tử, Sở Hà trực tiếp đi vào võ trong tràng, rất nhanh tìm tới chính mình chỗ ngồi, lặng lặng chờ đợi thi đấu trong tộc bắt đầu. Sở Hà bên cạnh đã ngồi một gã thiếu niên, hắn gọi Sở Hùng, nhưng hắn cũng không phải là con trai trưởng đệ tử, mà là Sở gia bằng chi. Sở gia lịch sử so sánh đã lâu, hơn 10 đời khai chi tán diệp, tự nhiên sinh ra đời không ít bằng chi, phân bố tại Hà Lạc quận tất cả hẻo lánh. Tại số lượng lên, bằng chi viễn siêu dòng chính, nhưng vô luận là thế lực vẫn là địa vị, tiểu rõ ràng kém rất nhiều. Bởi vì bằng chi thân phận, tuy nhiên Sở Hùng thiên phú ưu tú, nhưng cũng không có bị Sở gia cử đi học danh môn đại phái, cũng đã bị Sở gia nhận được Ninh Thành, chuyển thụ một vài gia tộc võ học. Vô luận nội tình vẫn là cấp bậc, Sở gia bắt được võ học đều xa không bằng danh môn đại phái. Cũng là bởi vì này, dù là Sở Hùng thiên phú ưu dị, trước mắt cũng chỉ có luyện khí 8 tầng tu vi. Nếu như tiếp nhận rất tốt dạy bảo, Sở Hùng tương lai chưa chắc sẽ so Sở Vân, Sở Nguyệt chênh lệch. Đáng tiếc, bằng chi chính là bằng chi, gia tộc không có khả năng quá mức coi trọng, vĩnh viễn không cách nào cùng dòng chính đánh đồng. Đang nhìn đến một bên Sở Hà về sau, Sở Hùng tiểu nhíu mày, bởi vì đãi ngộ chênh lệch, hắn rất không thoải mái dòng chính đệ tử. Có thể lại từ tại thân phận chênh lệch, Sở Hùng không có trào phúng, đồng dạng không có phản ứng Sở Hà nghĩ cách. Theo song phương chỗ ngồi đến xem, Sở Hà vòng thứ nhất sẽ đụng với Sở Hùng. Và những người khác đồng dạng, Sở Hùng đối với Sở Hà nhận thức còn dừng lại tại năm trước, cho nên với hắn mà nói, vòng thứ nhất đụng phải Sở Hà, tự nhiên là tốt nhất ký. Đang chờ đợi trong quá trình, thời gian chậm rãi trôi qua, Sở Bá Thiên cùng tộc lao nhóm nhau nhau ngồi xuống vị trí, chờ đợi tộc hội bắt đầu. Sở Trang ngồi ở Sở Bá Thiên bên cạnh, trước tiên tìm kiếm con gái Sở Nguyệt bóng dáng, nhưng không chờ hắn nhìn thấy Sở Nguyệt, ngược lại trước đã tìm được Sở Hà. Đối với vị này cháu trai, Sở Trang cũng rất quan tâm, vô ý thức bắt đầu cảm thụ Sở Hà khí tức. Sau một khắc, Sở Trang trừng lớn hai mắt, kinh nghi lên tiếng, "Đại ca, chất nhi như thế nào mạnh nhiều như vậy, khí này tức rõ ràng đạt đến luyện khí 9 tầng hậu kỳ." Sở Trang là linh vũ cảnh võ giả, có thể cảm giác được rõ ràng Sở Hà cụ thể tu vi. Đương nhiên, Sở Trang phảng phất nhớ ra cái gì đó, nhìn về phía Sở Bá Thiên ánh mắt trở nên ý vị sâu xa lên. Sở Bá Thiên vuốt râu quai nón, trên mặt lộ ra tươi cười đắc ý, "Trang đệ, ngươi đừng nhìn ta như vậy, vi huynh cũng không có một mình cho Hà Nhi thêm vào tu luyện tài nguyên, huống chi cho dù vi huynh muốn cho, có các ngươi tại ta cũng không có cơ hội à. Hà Nhi có thể có thành tựu hiện tại, tất cả đều là hắn cố gắng kết quả. Bởi vì tộc lao nhóm ngăn được, Sở Bá Thiên căn bản làm không được không mặc cả, dù là hắn muốn điều động tài nguyên, cũng không cách nào lướt qua tộc lão. Ta tự nhiên tin đại ca, xem ra lần này tộc hội có trò hay để nhìn." Sở Trang không có hoài nghi, hắn và Sở Bá Thiên là huynh đệ, rất rõ ràng Sở Bá Thiên tính cách. Cũng là ở thời điểm này, bị cho rằng Sở gia đại tân sinh đại biểu Sở Vân rốt cục đi tới võ tràng. Sở Vân một bộ áo trắng, ôm ấp lấy một thanh bảo kiếm, dung mạo của hắn tuấn tú, có lẽ là có 102 Sở gia cùng thế hệ, làm cho thần thái của hắn so sánh kiêu căng. Thật sự là tốt thiên phú, tuổi còn trẻ thì đến được luyện khí viên mãn. Cho dù là tam đại gia tộc, cũng cực ít có người đạt tới. Dùng Sở Vân thiên phú, tương lai có khả năng trở thành tiên tiên cảnh cao thủ, đến lúc đó chúng ta Sở gia có lẽ tiểu có cùng tam đại gia tộc bình khởi bình tọa cơ hội. Tại Sở Vân đã đến thời điểm, tộc lão nhóm bắt đầu nghị luận nhau nhau, đều rất coi được Sở Vân tương lai. Chương 46, khiếp sợ toàn trường nhìn xem thần thái kiêu căng Sở Vân, Sở Hà biểu lộ bình thản, không có cảm thấy chút nào ảnh hưởng. Với hắn mà nói, chỉ cần không phải linh vũ cảnh võ giả, hầu như không thể nào là đối thủ của hắn. Thời gian chậm rãi trôi qua, ngày càng nhiều đám người hội tụ ở chung quanh, mang võ tràng vây nước không ngấm qua được. Không bao lâu, Sở Bá Thiên đứng lên, nội hàm một ngụm chân khí, cao giọng hô, sự tình tuyên bố trước thi đấu trong tộc quy củ: 1. Nghiêm cấm cố ý đả thương người; 2. Có thể bỏ quyền nhận thua; 3. Ly khai lôi đài xem như nhận thua; 4. Dự thi tuyển thủ không có trình diện, đã bị coi là tự động bỏ quyền. Tại chân khí ra chỉ xuống, toàn bộ võ tràng phạm vi đều có thể rõ ràng nghe được, chỉ là Sở Bá Thiên xa không có đạt tới điều khiển cảnh giới, cách gần đó chỉ cảm thấy lỗ tai ông tác hưởng, có tạm thời mất thông dấu hiệu. Tại tính chất lên, Sở gia thi đấu trong tộc tương đương với đấu vòng loại, thất bại một hồi muốn lọt vào đào thải. Tham gia thi đấu trong tộc người số không nhiều, tổng cộng cũng tiểu 32 người, bọn họ mỗi người đều là Sở gia đại tân sinh hào thủ, cũng chỉ có đối với thực lực mình tràn ngập tự tin đệ tử mới có thể báo danh dự thi. Dù là nhất định trở thành phụ gia, nhưng vì ở gia tộc cao tầng trong nội tâm lưu lại ấn tượng tốt, bọn họ cũng sẽ toàn lực giành thắng lợi. Tại Sở Bá Thiên tuyên đọc quy củ về sau, tạm thời hành động trọng tài Sở Mặc đi tới trên lôi đài, la lớn: "Ta tuyên bố Sở gia thi đấu trong tộc bắt đầu, hiện tại cho mời số 1 cùng số 2 lên đài." Sở Mặc là Sở gia tộc lão nhiều tuổi nhất người, cũng là Sở Bá Thiên, Sở Trang chú bác bối phận, tại Sở gia có hy vọng cực cao. Trong chớp mắt công phu, bị Sở Mặc điểm danh Sở gia đệ tử rất nhanh lên lôi đài, bắt đầu tiến vào tỷ thí khâu. Hai người thực lực tương đương, đều là luyện khí tầng 7 tồn tại, ưu nhìn thấy trên đài đao quang kiếm ảnh, ngươi tới ta đi, trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Theo thời gian trôi qua, số 1 thật bất bại chiếm được thượng phòng, cuối cùng mang số 2 bước xuống lôi đài, đạt được tấn cấp tư cách. Tại trận đầu sau khi kết thúc, Sở Mặc lần nữa hô, cho mời số 3 cùng số 4 lên đài. Số 3 là một gã so sánh phổ thông Sở gia đệ tử, nhưng mà vận khí của hắn rất kém cỏi, trận đầu lại đụng phải Sở Nguyệt. Ta bỏ quyền. Ở trên đài về sau, số 3 vội vàng giơ tay lên, lựa chọn bỏ quyền. Không có người dám đến ngoài ý muốn, đối mặt luyện khí 9 tầng đỉnh phong Sở Nguyệt, chỉ bèn bèn có luyện khí tầng 7 số 3 không có bất kỳ chiến thắng hy vọng. Tại Sở Mặc tổ chức xuống, ngày càng nhiều Sở gia đệ tử lên đài, bọn họ có thực lực gần, đánh chính là khó phân thắng bại. Đương nhiên cũng có thực lực cách xa người, kẻ yếu phần lớn lựa chọn bỏ quyền, cũng hoặc là bị nhẹ nhõm đả bại. Tại một phút đồng hồ về sau, rốt cục đến phiên Sở Hà xuất hiện. Sở Hà chậm rãi đứng lên, không nhanh không chậm đứng ở trên lôi đài, về phần đối thủ của hắn Sở Hùng, tức thì lăng không liền đạp mấy bước, bước chân nhanh chóng lên lôi đài, thắng được cả sảnh đường ủng hộ. "Sở Hà, ta cho ngươi nhận thua quyền lợi." Từ đầu đến cuối, Sở Hùng đều không có cảm ứng Sở Hà khí tức, hắn đối với Sở Hà nhận thức còn dừng lại tại năm trước, tự nhiên không biết lúc này Sở Hà đã xưa đâu bằng nay. Đối mặt Sở Hùng kêu gào, Sở Hà nội tâm không hề gợn sóng, lạnh mắt thấy Sở Hùng, hãy bất sàng luôn đi, động thủ đi. Sở Hùng trong mắt hiện lên lửa giận, thấp cường tráng dáng người giống như báo săn đánh tới, qua trong giây lát xuất hiện ở Sở Hà trước mặt, chính là một cái hắc hổ đạo tâm. Quá chậm. Sở Hà bước ra một bước, dùng chỉ trong gang tấc tránh được Sở Hùng thế công. Hắn không có rút kiếm, mà là đánh ra một trường. Tại nguyên băng nội lực ra chỉ về sau, Sở Hà tay phải hiện đầy thâm lam khí kình, càng là để lộ lấy xâm lãnh hàn khí. Vai nặng nề thanh âm vang lên, Sở Hà tay phải vỗ vào Sở Hùng trên bờ vai, đưa hắn trước mặt đánh bay. Sở Hùng chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đánh úp lại, thân bất do kỷ bay ngược đi ra ngoài, trùng trùng điệp điệp ngã sấp xuống tại bên bờ lôi đài. Phốc, Sở Hùng nghĩ muốn đứng lên, lại chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, cũng chịu không nổi nữa, phun ra một ngụm mang theo vụn băng máu tươi. Tại phun ra máu tươi về sau, Sở Hùng không thể động đậy, chỉ cảm thấy toàn thân băng hàn, bị hàn khí xâm lấn, nhất là bị đập bên trong bả vai, phảng phất bị đông cứng cương đồng dạng, không hề hay biết. Sở Mặc động tác cực nhanh, vội vàng bắt lấy Sở Hùng bả vai, một cỗ chân khí bị hắn tiến vào Sở Hùng trong cơ thể, vì Sở Hùng xua tán hàn khí. Thật bá đạo hàn khí. Dù là có Sở Mặc tương trợ, cũng bỏ ra mấy tức thời gian mới đưa Sở Hùng trong cơ thể hàn khí đều bước ra. Sở Hùng thở ra một hơi, một ngụm màu trắng xương khí bị hắn phun tới, rơi ở một bên trên mặt đất, lập tức ngưng kết ra một tầng hơi mỏng băng tinh. Nhìn thấy tầng này băng tinh, Sở Hùng khuôn mặt lập tức trắng bệch, nhìn về phía Sở Hà ánh mắt giống như là đã gặp quỷ tựa như. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, gần đây tự cho mình rất cao chính mình, lại bị Sở Hà một trận chiến đánh bại. Nghĩ tới vừa mới kêu gào, Sở Hùng tiểu muốn đào sâu ba thước, mang chính mình chôn dưới đất, bởi vì thật sự là quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Trận này tỷ thí, Sở Hà thắng. Tại tuyên bố thời điểm, Sở Mặc thật sâu nhìn Sở Hà liếc. Ai cũng không biết, Sở Hà tối đa phát huy 3 thành thực lực, tại đập trong Sở Hùng lập tức, càng là thu hơn phân nửa lực đạo, bằng không thì Sở Hùng đã có thể không nớt điểm ấy thương thế rồi, thậm chí tử vong cũng có thể. Đến cùng đều là Sở gia tộc nhân, dù là nói năng lỗ mãng, Sở Hà cũng không có giết ý nghĩ của hắn, tối đa cũng sẽ dạy thoáng một phát. Sở Hà một chiêu đả bại Sở Hùng, đối với sở hữu tất cả Sở gia tộc nhân mà nói, đây đều là cực kỳ quái dị chẳng cảnh, trong lúc nhất thời toàn trường yên lặng im mắng. Sở Hà thắng, ta phải hay là không hoa mắt? Cùng Sở Hùng đồng dạng, Sở gia tộc nhân đối với Sở Hà nhận thức đồng dạng dừng lại tại năm trước giai đoạn, chưa từng muốn Sở Hà không chỉ đánh bại Sở Hùng, càng là một chiêu chế địch. Cái này mãnh liệt tương phản, đều bị lại để cho người cảm thấy kinh ngạc, đồng thời cũng có thật sâu nghi hoặc. Ngắn ngủn một năm thời gian, Sở Hà vô cùng không tương xứng tốc độ, phát triển đến trình độ này. Bữa tiệc khách quý lên, Sở Trang rõ ràng kinh ngạc thoáng một phát, hắn mặc dù biết Sở Hà tu vi, nhưng lường trước Sở Hùng thực lực không kém, cho rằng hai người sẽ lâm vào chiến đấu, nào có thể đoán được một chiêu tiểu phân ra thắng bại. Một bên Sở Bá Thiên, đồng dạng cảm thấy kinh ngạc, nhưng liên tưởng đến Sở Hà đoạt được ngoại môn thí luyện thứ nhất, lại cảm thấy rất bình thường. Cùng bọn họ bất đồng, tộc lao nhóm nhau nhau lộ ra vẻ trầm tư, vụ trộm càng là liếc trộm Sở Bá Thiên. Không có biện pháp, Sở Hà tiến bộ quá lớn, tựa như Sở Trang trước khi suy đoán, bọn họ hoài nghi Sở Bá Thiên vụ trộm cho Sở Hà càng nhiều nữa tu luyện tài nguyên. Nhưng ai cũng không có mở miệng, gia tộc hài hòa vẫn là rất trọng yếu đấy, dù là chỉ là biểu hiện ra hài hòa. Huống chi không có chứng cứ cho thấy, cho dù là đối với Sở Bá Thiên bất mãn tộc lao, cũng chỉ có thể vụ trộm sưu tập chứng cứ. Tuyển thủ trên ghế, Sở Vân mắt lén ngắm thoáng một phát Sở Hà, nhưng cũng không có đưa hắn để ở trong lòng. Trong mắt hắn, Sở Hà thực lực mặc dù cường, nhưng còn không phải là đối thủ của hắn. Cùng Sở Vân so sánh với, Sở Nguyệt đôi mi thanh tú hơi nhíu, Sở Hà biểu hiện ra thực lực, đã đối với nàng tạo thành uy hiếp. Không bao lâu, vòng thứ nhất trận đấu chấm dứt, cùng sở hữu 16 tên Sở gia đệ tử đạt được tấn cấp, tối dẫn người chú mục chính là vẫn là Sở Vân cùng Sở Nguyệt, đối thủ của bọn hắn hoặc là bỏ quyền, hoặc là bị một chiêu đả bại, thực lực viễn siêu còn lại Sở gia đệ tử. Về phần Sở Hà, hắn phát huy tuy nhiên xuất sắc, nhưng tu vi cùng hắn tương đương còn có 2-3 người, ngược lại cũng không có hấp dẫn quá nhiều ánh mắt. Chương 47, một cành hoa lê áp hải đường tại vòng thứ nhất sau khi kết thúc, đợt thứ 2 trận đấu theo sát lấy triển khai, do tuyển số gần 2 danh tuyển thủ từng đôi chém giết. Cùng vòng thứ nhất cùng loại, đợt thứ 2 mạnh yếu chênh lệch như trước rõ ràng, phần này do Sở Bá Thiên cùng tộc lão nhóm an bài đối chiến danh sách, không thể nghi ngờ là chuyên môn căn cứ dự thi tuyển thủ tu vi chế định. Đợi đến phiên Sở Hà thời điểm, như trước chỉ ra rồi một trường, liền đem đối thủ nhẹ nhõm đả bại, thành công tấn cấp top 8. Tại cuối cùng top 8 ở bên trong, ngoại trừ luyện khí viên mãn Sở Vân bên ngoài, kể cả Sở Nguyệt, Sở Hà ở bên trong, tổng cộng có 5 tên luyện khí 9 tầng. Còn lại 2 vị tu vi hơi yếu, nhưng là đều có luyện khí 8 tầng tu vi đỉnh cao. Mấy năm gần đây thời gian, Sở gia có thể dùng nhân tài giếng phun để hình dung, tác dụng chậm 10 phần. Sở Hà lần nữa một chiêu đả bại đối thủ, đưa tới ngày càng nhiều Sở gia tộc nhân chú ý, nhưng xét thấy đả bại đối tượng tu vi đồng đều không bằng Sở Hà, ấn tượng cũng không sâu. Tại nghỉ ngơi 1 phút đồng hồ về sau, rất nhanh đến phiên vòng thứ 3 trận đấu. Chỉ cần thắng được trận này, tự có thể đi vào bán kết, đấu võ lạc thủy bí cảnh danh lệch. Sở Hà xếp hạng trận thứ 2, tại lúc trước hắn là Sở Nguyệt cùng Sở Phong trận đấu. Trong đó, Sở Phong gần tuổi nhau trưởng thành, có được luyện khí 9 tầng trung kỳ tu vi, cùng Sở Nguyệt chênh lệch cũng không lớn, tự nhiên không có bỏ quyền nghĩ cách. Tại hai người chuẩn bị sẵn sàng về sau, một bên Sở Mặc quát lớn, trận đấu bắt đầu. Theo Sở Mặc vừa dứt lời, Sở Phong chân đạp thất tinh, thân pháp của hắn cực nhanh, qua trong giây lát xuất hiện tại Sở Nguyệt trước mặt. Một cành hoa lê rơi hải đường. Trước tiên, Sở Phong thi triển mạnh nhất võ học, rũ ra hơn 10 đóa hư thật giao nhau thương hoa, tại xinh đẹp bề ngoài hạ che giấu lấy chí mạng sắc cơ. Đây là Bạo Vũ Lê Hoa thương pháp, một môn dùng tốc độ tăng trưởng thương pháp, dùng thế lôi đỉnh mà quân, thương bị ẹt ngang trên trời dưới đất, nghịch chuyển càn khôn. Tại Sở Phong triển khai thế công thời điểm, đang xem cuộc chiến Sở Hà không khỏi lắc đầu. Ánh mắt của hắn độc đáo, đường nhìn Sở Phong thương nhanh chóng rất nhanh, nhưng thi triển Bạo Vũ Lê Hoa thương rõ ràng không có tu trí cao sâu cảnh giới, đầy đủ lấy không ít sơ hở. Tuy nhiên cực nhanh thương nhanh chóng tới một mức độ nào đó đền bù sơ hở, nhưng cuối cùng không thể triệt để che giấu, chỉ cần Sở Nguyệt ánh mắt không kém, chắc hẳn rất nhanh là có thể đem cầm chặt. Không có vượt quá Sở Hà đón trước, Sở Nguyệt vung vẩy lấy liêu diệt đao, gặp chiêu pha chiêu, dùng từng bước ép sát phương thức, dần dần chiếm cứ thượng phong. Thừa dịp Sở Phong hồi khí lập tức, Sở Nguyệt bắt được sơ hở, liêu diệt đao lóe ra kinh người hàn mang, đệ nhất đao chấn khai trường thương, thứ hai đao lấn nhập khe hở, không đợi Sở Phong kịp phản ứng, đã bị liêu diệt đao gác ở trên cổ. Trận đầu, Sở Nguyệt thắng. Cuộc tranh tài này, đúng là vẫn còn Sở Nguyệt càng lớn một bậc. Tại trận đầu sau khi kết thúc, trận thứ 2 trận đấu theo sát lấy bắt đầu. Lúc này đây, Sở Hà đối thủ tên là Sở Hồng, tu vi cùng Sở Hà tương đương, có được luyện khí 9 tầng hậu kỳ tu vi. Nguyên bản hắn là trừ Sở Vân, Sở Nguyệt bên ngoài đại tân sinh người thứ 3, đáng tiếc hắn gặp Sở Hà. Tại trận đấu bắt đầu trước, đứng tại đối diện Sở Hồng đầy cõi lòng tin từng nói, "Sở Hà, ngươi nhất định phải thua." "Vậy sao?" Sở Hà lắc đầu, Sở Hồng tự tin cũng không biết là làm sao tới đấy. Sở Hồng nhíu mày, Sở Hà ngữ khí tuy nhiên bình thản, nhưng hắn có thể cảm giác được trong giọng nói ẩn chứa một cỗ tự tin, cái này lại để cho hắn cảm nhận được một chút bất an. Lắc đầu, Sở Hồng xua tán đi cố này ý niệm, hắn và Sở Hà đồng dạng, bị gia tộc cử đi học danh môn đại phái, chỉ có điều hắn đi thất huyền môn. Cùng Vũ Di phái đồng dạng, thất huyền môn cũng là cựu phẩm tông môn, nhưng thế lực hơi kém Vũ Di phái. Tại hai người rằng co thời điểm, Sở Giai hướng một bên Sở Nguyệt hỏi, "Sở Nguyệt, ngươi cảm thấy bên nào sẽ thắng?" Khó mà nói, hai người tu vi tương đương, thời gian ngắn sợ là khó có thể phân ra thắng bại. Sở Nguyệt suy tư thoáng một phát, tuy nhiên nàng so sánh coi được Sở Hồng, nhưng nàng cảm thấy Sở Hà đã ẩn tàng cái gì, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Thật muốn nói lời, ta càng coi được Sở Hồng. Cùng lực lượng mới xuất hiện Sở Hà so sánh với, Sở Giai càng thêm tán thành Sở Hồng. Không có biện pháp, Sở Hà quật khởi thời gian quá ngắn. Ta cũng cho rằng như vậy. Hai người tu vi tương đương, nhưng trận đấu so cũng không chỉ là tu vi, còn có đối với võ kỹ cùng kinh nghiệm nắm giữ. Phương diện này ta cảm thấy được Sở Hồng càng mạnh hơn nữa, có rất lớn hy vọng chiến thắng. Nói rất đúng, Sở Hồng thắng định rồi. Ngoại trừ Sở Nguyệt bên ngoài, vây quanh nàng còn lại thiếu nữ, toàn bộ ủng hộ Sở Hồng. Do đốm biết toàn bộ sự vật, ngoại trừ số rất ít người bên ngoài, người vây xem bởi tất cả đều có khuynh hướng Sở Hồng. Tại mọi người tiếng nghị luận ở bên trong, trận đấu rốt cục bắt đầu. Đoan tại bắt đầu lập tức, Sở Hồng lập tức rút ra cương đao, vung đao tiểu hướng Sở Hà bổ tới. Ngay tại Sở Hồng triển khai thế công lập tức, Sở Hà bước chân một bước, xuất hiện ở hơn một trượng có hơn, tại chỗ bèn bèn lưu lại một đạo tàn ảnh. Sáng ngời ánh đao vung qua, kết quả chém vào không trung. Cũng là ở thời điểm này, Sở Hà xuất hiện tại Sở Hồng bên cạnh, phất tay đánh ra một trường. Sở Hồng trong lòng biết không ổn, đội vàng gian hoành đao chống đỡ, dùng dày đặc thân đao ngăn cản. Vành nặng nề thanh âm vang lên, trở tay không kịp, Sở Hồng chỉ cảm thấy một cỗ nổi bật đại lực vào tới, trong chốc lát cánh tay run lên, eo bàn tay giãn nước, thiếu chút nữa cầm không được trong tay cương đao, thân thể càng là ngăn không được lui về phía sau. Trừ đó ra, hắn cương đao bên trên hiện đầy xương lạnh, ngưng kết ra một tầng băng tinh. Xương hàn thứ cốt. Tại Sở Hồng lui về phía sau đồng thời, Sở Hà như ảnh tùy hình, hai tay mở ra, rét lạnh khí kình hiện lên, hướng phía Sở Hồng đập đi. Cái này hai phát âm hàn trưởng lực, uy thế viễn siêu lúc trước, càng là ảnh hưởng tới quanh mình độ ấm, lại để cho Sở Hồng có một loại đặt mình vào băng thiên tuyết địa cảm giác. Thời khắc nguy cơ, Sở Hồng không thể không lần nữa dựng lên cương đao, nghĩ muốn ngăn trở Sở Hà thế công. Vành trong chốc lát, Sở Hà tay phải đập trong thân đao, tại cường đại lực đạo xuống, Sở Hồng lại cũng không có cầm chặt, trong tay cương đao rời tay bày ra. Cùng lúc đó, Sở Hà chém ra bảy tay trái, mắt thấy muốn vô vào Sở Hồng lồng ngực, khiến cho Sở Hồng nhịn không được nhắm hai mắt lại. Có điều, tưởng tượng bên trong kịch liệt đau nhức cũng không có chuyển đến, Sở Hồng cái này mới chậm rãi mở hai mắt ra. Tiêu nhìn thấy Sở Hà bảy tay trái, Tiêu đứng ở Sở Hồng ngực phía trước, cách xa nhau chưa đủ một tấc. Dù là không có đụng chạm, Sở Hồng cũng có thể cảm giác được một trường này ẩn chứa rét lạnh trường lực. Cũng là ở thời điểm này, Sở Mặc mang nâng lên tay phải buông xuống, nguyên bản hắn còn muốn ra tay ngăn lại, dù sao bị một trường này đập trong lồng ngực, Sở Hồng tuyệt đối sẽ chịu trọng thương. Đáng tiếc, cử động của hắn rõ ràng dư thừa, Sở Hà hiểu rõ lý lẽ, tối đa cũng chính là đe dọa thoáng một phát Sở Hồng. Họ đó Sở Hồng nhịn không được nuốt từng ngụm nước bọt, miễn cưỡng chế nội tâm tim đập nhanh, có chút cả lâm hô, đà. Tạ thủ hạ lưu tình, ta nhận thua. Ao ào tại Sở Hồng bị thua về sau, vây xem các tộc nhân lập tức xôn xao. Trận chiến đấu này hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn hắn, nguyên bản bị bọn họ xem yếu Sở Hà ra ngoài ý định đánh bại Sở Hồng, hơn nữa chỉ dùng hai chiêu. Cái này bảo bọn họ rất cảm thấy khiếp sợ đồng thời, cũng thật lớn đổi mới đối với Sở Hà ấn tượng. Cùng vây xem Sở gia tộc nhân bất đồng, còn lại dự thi tuyển thủ đồng thời biến sắc, kể cả Sở Vân ở bên trong, bọn họ nguyên một đám mặt sắc mặt nghiêm trọng, phảng phất gặp cuộc đời đại địch, nhìn về phía Sở Hà ánh mắt càng là tràn đầy kiêng kỵ. Làm tốt lắm. Sở Bá Thiên soát theo trên chỗ ngồi đứng lên, trên mặt lộ ra hào sảng dáng tươi cười, miệng lớn tán thưởng Sở Hà, vì có như vậy nhi tử cảm thấy tự đáy lòng tự hào. Chương 48, nửa bước kiếm thế. Đại ca, không nghĩ tới chất nhi trở nên lợi hại như vậy, dùng thực lực của hắn, có rất lớn khả năng cầm xuống top 3. Nhìn phía xa Sở Hà, Sở Trang nhịn không được cảm thán một tiếng, đồng thời cũng vì con gái Sở Nguyệt cảm thấy lo lắng. Ta cũng không phải rất rõ ràng, Hà Nhi cũng mới trở về vài ngày, mấy ngày nay ta lại vội vàng điều tra Lạc Thiết quán mạch, đối với thực lực của hắn cũng không biết. Sở Bá Thiên tâm tình thật tốt, càng là cảm thấy có người kế tục. Tại thực lực này vi tôn thế giới, vô luận môn phái, gia tộc còn là một người, đều hy vọng bồi dưỡng được kiệt xuất hậu nhân, kế thừa cơ nghiệp. Hiện tại Sở Bá Thiên, tự có mang Sở Hà bồi dưỡng thành gia tộc người thừa kế nghĩ cách, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt. Tại Sở Hà chiến thắng về sau, không bao lâu mặt khác lưỡng cuộc tranh tài cũng phân ra thắng bại. Năm nay cuối năm thi đấu trong tộc, bán kết theo thứ tự là Sở Hà, Sở Nguyệt, Sở Vân cùng Sở Hoàng, trong đó Sở Hoàng tu vi nhất tốn, nhưng là có luyện khí 9 tầng trung kỳ tu vi. Dựa theo thi đấu trong tộc trình tự, trận đấu thứ nhất do Sở Nguyệt quyết đấu Sở Hà, bởi vì hai người tu vi tiếp cận, Sở Hà lại một lần nữa lần đả bại cường địch ngược lại so một cái khác chẳng càng thêm để người chú ý. Trận thứ hai do Sở Vân quyết đấu Sở Hoàng, đây cũng là nhất không có lo lắng trận đấu, song phương tu vi có rõ ràng chênh lệch, Sở Hoàng hầu như không có chuyển bại thành thắng khả năng. Trận đấu người thắng, tự có đấu võ tộc hội đệ nhất danh tư cách, mà kẻ thất bại chỉ có thể cạnh tranh danh thứ ba, cũng chính là Lạc Thủy Bí cảnh cuối cùng danh lệch. Tại bán kết chiến bắt đầu trước, có một phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi, chủ yếu dùng để khôi phục nội lực cùng ổn định tương thế. Sở Hà nhắm mắt lại, vẫn không nhúc nhích ngồi tại vị trí trước, phản phất là đang nhắm mắt dưỡng thần. Bên kia, Sở Nguyệt ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, cố gắng khôi phục hao tổn nội lực. Rất nhanh, thời gian nghỉ ngơi chấm dứt. Sở Mặc đi tới lôi đài, bật hơi khai mở âm thanh hô, đã đến giờ, thỉnh Sở Nguyệt cùng Sở Hà lên đài. Sở Hà chậm rãi đi lên lôi đài, cùng Sở Nguyệt cách xa nhau mấy bước khoảng cách, chờ đợi trận đấu bắt đầu. Đường ca, ngươi trưởng pháp mặc dù không tệ, nhưng chắc hẳn càng am hiểu kiếm pháp a. Sở Nguyệt chầm chầm vào Sở Hà lưng meo trường kiếm, ngữ khí của nàng cực kỳ chắc chắc, bởi vì nàng nắm qua Sở Hà tay phải bàn tay. Sở Hà không có phủ nhận, nhẹ gật đầu. Vậy thì rút kiếm a. Tại lúc nói chuyện, Sở Nguyệt rút ra liễu diệt đao, chỉ xéo Sở Hà. Đường muội, đây chính là ngươi yêu cầu đấy, cũng không nên trách Đường ca khi dễ ngươi. Sở Hà không có cự tuyệt, phải tay nắm chặt chuôi kiếm, chậm rãi rút ra bách luyện kiếm. Tại rút kiếm trong quá trình, Sở Hà tinh khí thần ẩn cùng bách luyện kiếm đã đạt thành cộng minh. Đây là một loại khó có thể hình dung cảm giác, nhìn không thấy sở không được. Ông rất nhỏ kiếm tiếng kêu vang lên, mỗi rút ra một phần, Sở Hà khí thế tựu mạnh hơn một phần. Đợi hoàn toàn rút ra thời điểm, một cỗ xa so với trước mãnh liệt khí thế công tác chuẩn bị mà ra, phản phất hóa thành kình thiên chi kiếm, nghĩ muốn chọc phá bầu trời. Tại lần trước cùng Trần Vũ chiến đấu về sau, Sở Hà bách luyện kiếm tựu ở vào nửa tàn phế trạng thái, trên lưới kiếm có dày đặc lỗ hồng. Mặc dù như thế, ai lại dám khinh thị cầm kiếm nơi tay Sở Hà, cả hai phảng phất hòa thành một thể, người tức là kiếm, kiếm tức là người. Đương nhiên, Sở Hà còn không có hoàn toàn lĩnh ngộ kiếm thế, nhưng những ngày này khổ tu lại để cho hắn đối với kiếm thế lĩnh ngộ càng tiến một bước, sơ bộ có thể trong chiến đấu thi triển. Sở hữu tất cả điều kiện tiên quyết là đối phương được cho hắn đầy đủ xúc thế thời gian. Đối với kiếm thế cảm thụ sâu nhất đấy, không thể nghi ngờ là khoảng cách gần đây Sở Nguyệt cùng Sở Mạc tộc lão. Bọn họ cảm giác bị một cố lăng lệ ác liệt khí thế tập trung, và bọn họ có một loại như vắt trên lưng cảm giác. Cái này, đây là kiếm thế. Sở Mạc tộc lão thần sắc đại biến, khoe miệng của hắn giật giật, tràn đầy đắng chát ý tứ hàm xúc. Hắn cũng là sử kiếm đấy, đối với kiếm khách mà nói, kiếm thế cực kỳ trọng yếu. Nhưng mấy chục năm thời gian xuống, Sở Mạc như trước không có lĩnh ngộ kiếm thế, thậm chí liền kiếm thế ra lông đều không có lĩnh ngộ. Người so với người, tức trên người. Tương lai đều có thể, tương lai đều có thể a. Sở Mạc vẻ mặt thổ thức, rất có một loại rơi lệ đầy mặt cảm giác, cảm thấy Sở gia có người kế tục. Đồng thời, nhìn về phía Sở Hà ánh mắt cũng rõ ràng nhu hòa rất nhiều. Kiếm thế? Cái gì là kiếm thế? Cùng Sở Mạc bất động, Sở Nguyệt mặt mũi tràn đầy mộng bức, nàng kiến thức rõ ràng chưa đủ, căn bản không biết cái gì là kiếm thế. Tuy nhiên như thế, nhưng Sở Nguyệt cuối cùng phát hiện không ổn, cỗ này lăng lệ ác liệt khí thế, lại để cho nàng cảm nhận được áp lực, càng là nhận lấy một chút ảnh hưởng. Sở Hà khí thế biến hóa, vây xem quần chúng đồng dạng cảm thấy, nhưng bởi vì khoảng cách xa xôi nguyên nhân, cảm giác của bọn hắn cũng không sâu, chỉ cảm thấy Sở Hà giống như ra khỏi vỏ bảo kiếm, khí thế lăng lệ ác liệt rất nhiều. Ta tuyên bố, trận đấu bắt đầu. Tại trận đấu bắt đầu lập tức, không cam lòng bị áp chế Sở Nguyệt trước tiên động thủ, dưới chân điểm xuống mặt đất, tại bay vút trong quá trình, liễu diệp đao tách ra sáng ngời lưỡi lao, không khí bị lập tức mở ra, sáng như tuyết ánh đao tầng tầng lớp lớp, bao phủ Sở Hà quanh thân chỗ hiểm. Ông Sở Hà không có tranh né, bắt đầu lay động trường kiếm, trong nháy mắt, Sở Hà liền đâm hơn 10 kiếm, bạo liệt tiếng gió gào thét, vô số bóng kiếm bay tán loạn, phảng phất trận bão, sương mù mờ mịt, cùng Sở Nguyệt triển khai đối công. Đinh đinh đang đang đao kiếm đụng nhau, phát ra dày đặc kim loại tiếng va chạm. Nhưng người sáng suốt cũng có thể cảm giác được, Sở Nguyệt lưỡi đao nhận lấy áp chế. Sở Nguyệt hơi nhíu lấy đôi mi thanh tú, trên trán bắt đầu tích xuất mồ hôi, chỉ cảm thấy đầy trời đều là kiếm quang, mang đao của nàng mang hoặc chặt đường, hoặc tạc khai, hoặc đánh nát, liền đem thế công của nàng đều triệt tiêu. Chuyển trong nháy mắt, Sở Nguyệt bị ép do công chuyển thủ, trong lòng cảm thấy bị khuất. Sở Hà tốc độ đánh thật sự quá là nhanh, so với trước nàng chỗ đối mặt bạo vũ Lê Hoa Thương rõ ràng càng lớn một bậc. Không chỉ như thế, bởi vì Trạm Phong kiếm pháp đạt đến viên mãn, sơ hở càng là sâu sắc giảm bớt, nàng căn bản bắt không được cơ hội. Tại bất đắc dĩ phía dưới, Sở Nguyệt mang liễu diệp đao vũ trở thành một đoàn, chống cự Sở Hà thế công đồng thời, ngẫu nhiên có một lượng đạo lưỡi đao phản kích. Cùng Sở Hồng so sánh với, Sở Nguyệt thực lực rõ ràng mạnh rất nhiều, loại này cường cũng không chỉ mà còn chỉ tu vi, còn có đối với võ kỹ lĩnh ngộ cùng lý giải. Sở Hà nhãn lực kinh người, hắn có thể cảm giác được Sở Nguyệt đao pháp tinh diệu, đao pháp của nàng hoàn toàn không kém gì Trạm Phong kiếm pháp, đáng quý chính là còn tu luyện đến đại thành, cùng trước khi đối thủ hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bên trên. Mặc dù như thế, Sở Nguyệt thì như thế nào là Sở Hà đối thủ? Cái gọi là lâu công tất nhiên phá, lâu thủ tất nhiên mất, Sở Hà tăng cường thế công, mặc kệ bằng Sở Nguyệt phòng thủ cỡ nào nghiêm mật, đều không thể ngăn cản hắn tiến lên. Bụt. Sở Nguyệt cảm thấy không ổn, vội vàng chém ra một cái ly thể ánh đao, hướng Sở Hà bổ tới. Đáng tiếc, tại tuyệt đối số lượng ưu thế xuống, ánh đao lập tức tự bị đánh tan, vô số kiếm quang một lần nữa bao phủ Sở Nguyệt. Sở Nguyệt đỡ trái hở phải, bắt đầu lộ ra ngày càng nhiều khe hở cùng sơ hở. Thật phong tấn lôi đến, tất có huyết quang hai. Tại Sở Nguyệt lâm vào phòng thủ thời điểm, Sở Hà nhẹ ngâm lên tiếng, bách luyện kiếm lập tức biến mất, đợi lần nữa xuất hiện thời điểm, kiếm quang thẩm thấu tiến vào trong ánh đao, lập tức đâm vào khe hở, cuối cùng đứng tại Sở Nguyệt cổ họng trước mặt. Chương 49, Lưu Thủy Hành Vân cảm thụ được mũi kiếm truyền đến băng hàn, Sở Nguyệt khuôn mặt có chút trắng bệnh, lộ ra chán nản biểu lộ. Đường muội, đa tạ. Tại sau khi nói xong, Sở Hà thu kiếm vào vỏ, cái kia mây trôi nước chảy tư thái, phảng phất làm một kiện không có ý nghĩa sự tình. Trận này, Sở Hà thắng. Sở Mặc tộc lao đối với Sở Hà tràn đầy tán thưởng, cho rằng Sở gia có kẻ này tại, dù là tương lai không cách nào nâng cao một bước, cũng không trở thành suy bại xuống. Đường ca, cầu chúc ngươi trở thành thi đấu trong tộc đệ nhất. Sở Nguyệt khôi phục điềm đạm nho nhã bộ dáng, vì Sở Hà đưa lên chúc phúc, sau đó yên lặng mà đi xuống lôi đài. Sở Nguyệt thất bại. Sở Hà thắng, vậy mà thắng. Chậc chậc, liền tu vi rất cao Sở Nguyệt cũng không phải Sở Hà đối thủ, bị hắn giống như chém dưa thái rau giống như nhẹ nhõm giải quyết, tuyệt đối có hy vọng đoạt được đệ nhất danh. Với tư cách Sở gia hai đại tiên tài một trong, lại sư theo bát phẩm tông môn Vân Tiêu Các, Sở Nguyệt có thể dùng tiên tri tiểu nữ để hình dung. Kết quả như trước thua ở Sở Hà trên tay, quả nhiên là ngoài dự đoán mọi người. Dù là Sở Vân tu vi rất cao, cũng không có thể là có thể đả bại Sở Hà. Tại Sở Hà nhẹ nhõm đả bại Sở Nguyệt về sau, vây xem tộc nhân vốn là yên lặng thoáng một phát, ngay sau đó triệt để một phát, lập tức trở nên ồn ào náo động mà bắt đầu. Đồng thời, bọn họ không chỉ đã đồng ý Sở Hà thực lực, đồng thời cho rằng Sở Hà có tư cách tranh đoạt tộc hội đệ nhất danh. Dự thi tuyển thủ trên ghế, Sở Vân lặng lặng yên đứng sừng sững lấy, thần thái của hắn như trước tiêu căng, nhưng theo hắn nắm chặt nắm đấm đến xem, dòng suy nghĩ của hắn xa không có mặt ngoài nhìn về phía trên như vậy bình tĩnh. Nguyên bản Sở Vân tự nhận là thi đấu trong tộc đầu tiên là hắn vật trong bàn tay, kết quả Sở Hà lực lượng mới xuất hiện, dùng có chút nhẹ nhõm tư thái đánh bại Sở Nguyệt. Vô luận thấy thế nào, Sở Hà đều có được khiêu chiến thực lực của hắn, cái này lại để cho Sở Vân cảm thấy lo sợ bất an. Hít sâu một hơi, Sở Vân cường hành đè xuống nội tâm bất an, cùng Sở Hoàng cùng một chỗ hướng phía lôi đài đi đến. ta bỏ quyền. Sở Hoàng rất có tự mình hiểu lấy, biết rõ không phải Sở Vân đối thủ, còn không bằng lựa chọn Lưu Lực cùng Sở Nguyệt tranh đoạt danh thứ ba. Đáng tiếc, Sở Hoàng cách làm đưa tới các tộc nhân bất mãn, đường đường thi đấu trong tộc bán kết, còn không có động thủ tiểu lựa chọn nhận thua, cái này cũng quá không có tâm huyết rồi. Chúng ta Sở ra từ trước đối với cuối năm thi đấu trong tộc phi thường coi trọng, tại trận đấu bắt đầu trước, ta chưa tuyên bố đệ nhất danh ban thưởng. Đệ nhất danh tướng đạt được một lọ luyện khí đan, 10 miếng nguyên tinh cùng với một miếng thượng vũ lệnh, hy vọng hai vị đem hết toàn lực, cố gắng đệ nhất. Tại trận đấu bắt đầu trước, Sở Mặc tộc lao sớm tuyên bố đệ nhất danh ban thưởng, chủ yếu là muốn kích phát hai người chiến ý, tăng cường sức cạnh tranh. Thượng vũ lệnh thuộc về duy nhất một lần lệnh bài, có thể tiến về trước Sở ra kho vũ khí, mặc kệ ý chọn lựa một bản bí tịch cùng với một kiện vũ khí. Tuy nhiên Sở ra nội tình xa không bằng Vũ Di phái, nhưng kho vũ khí không có bất kỳ hạn chế, có thể tùy ý chọn lựa bí tịch cùng vũ khí. Không bao lâu, thời gian nghỉ ngơi chấm dứt, Sở Hà cùng Sở Vân đứng ở trên lôi đài, giúp nhau nhìn chăm chú lên đối phương. Sở Hà, ta thừa nhận thực lực của ngươi rất cường, nhưng người thắng sau cùng nhất định là ta. Nếu như miệng pháo có thể quyết định vấn đề, sao còn muốn tu luyện làm gì vậy? Hãy bớt sang luôn đi, chúng ta thuộc hạ gặp kết quả thật. Sở Hà rất im lặng, hắn cảm giác Sở ra trải rộng lấy trong nhị thiếu gia năm, muốn lấy dùng miệng pháo chiếm hắn tiện nghi. Trận đấu bắt đầu. Đoan Sở Vân rút ra bảo kiếm, kiếm dài 3 thước 6 thốn, thân kiếm nhận mỏng sắc bén, hàn quang chói mắt. Cung tinh cương kiếm, bách luyện kiếm so sánh với, trôi kiếm này càng thêm hoa lệ, sắc bén, là danh xứng với thực cửu phẩm bảo kiếm. Cung tâm thường kiếm khí bất động, bảo kiếm không chỉ càng thêm cứng rắn, sắc bén, đồng thời còn có thể thoáng tăng phúc kiếm pháp uy lực. Cái này trôi vân long kiếm cũng là Thanh Hoa Tông đối với Sở Vân tán thành, chỉ có thiên tài mới có thể có được. Sở Vân không có lập tức tiến công, tay phải hoành cầm bảo kiếm, tay trái thực trong hai chỉ cũng khởi như kiếm, bôi ở thân kiếm bên trên. Sở Hà, có thể bức ta dùng chiêu này, ngươi đã rất giỏi rồi. Siêu. Theo ngón tay tại thân kiếm lướt qua, thân kiếm bắt đầu bị mây trôi bao khỏa, mây trôi tùy ý bắt đầu khởi động, hầu như che đậy kín thân kiếm. Đây là nguồn gốc từ Thanh Hoa Tông bí pháp Lưu Thủy Hành Vân, vị cư hoàng cấp thượng giai hàng ngũ, nếu là tu luyện viên mãn, có thể tăng nhanh 5 thành kiếm nhanh. Đương nhiên, Sở Vân không có đạt tới viên mãn, nhưng nương tựa theo ưu tú nội tính, cùng với thời gian tích lũy, Lưu Thủy Hành Vân bí thuật cũng đã đạt đến đại thành, có thể tăng nhanh 3 thành kiếm nhanh. Đây là Sở Vân ẩn giấu bổn sự, nguyên bản hắn còn muốn tiếp tục che giấu, nhưng bởi vì kiêng kỵ Sở Hà khoái kiếm, không thể không sớm vận dụng. Từ đầu đến cuối, Sở Hà đều không có đánh đoạn nghĩ cách, hắn muốn nhìn một chút Sở Vân có thể cho hắn mang đến bao nhiêu áp lực. Cũng là ở thời điểm này, Sở Vân màu trắng áo dài không gió mà bay, mạnh mà điểm xuống mặt đất, giống như liễu bay theo gió một loại, phiêu đến Sở Hà trước mặt. Tại xuất hiện ngay mắt, sắc bén tấn manh kiếm mang sẽ qua, xuất hiện ở Sở Hà trước mặt. Đối mặt Sở Vân thế công, Sở Hà thần sắc không thay đổi, tay phải lay động trường kiếm, huyền hóa ra vô số bóng kiếm. Sở Hà vung kiếm cực nhanh, hơn nữa cực kỳ nghiêm mật, vô luận kiếm mang có nhiều sắc bén, đều chạy không khỏi bị bóng kiếm quấy toái kết cục, thủy chung không cách nào tiến thêm. Ô Vân tế nhật, lập tức không làm gì được Sở Hà, Sở Vân lập tức biến chiêu, giun tay vung lên, đẩy trời kiếm quang quét tán, phảng phất hóa thành che trời mây đen, nghị muốn bao phủ Sở Hà. Vu Sở Hà không có ngày kháng, cước bộ của hắn một bước, tiêu xuất hiện ở hơn một trượng có hơn, vẹn vẹn tại nguyên chỗ để lại một đạo tàn ảnh. Kiếm quang xé nát tàn ảnh, Sở Vân trong lòng bay lên báo động, vội vàng cứu vãn bảo kiếm, thân chuyển kiếm theo, hóa thành một đạo nửa nguyệt kiếm quang, hướng bên trái chặt nghiêng mà đi. Khá lắm. Sở Hà lập tức biến chiêu, tại sau nhảy đồng thời, một kiếm đâm xuống dưới. Đinh Nương theo lấy kim loại tiếng va chạm vang lên, Sở Hà mũi kiếm điểm tại Sở Vân bảo kiếm thân kiếm, thuận thế lui về phía sau. Sở Vân đắc thế không buông tha người, như ảnh tùy hình, run tay hóa ra mấy đóa hư vân, cực tốc phiêu hướng Sở Hà. Cuồng phong nội hảo. Không do dự, Sở Hà bật hơi khai mở thanh âm, một kiếm cắt ngang đi ra ngoài, mang mấy đóa hư vân đều cho bụi. Hai người bắt đầu chiến đấu, dùng nhanh đánh nhanh, tự nhìn thấy trên trận hai đạo thân ảnh tránh chuyển xê dịch, vô số bóng kiếm tung bay, gió nổi mây phun, chuyển đến dày đặc tiếng vang. Trong lúc nhất thời, tựa hồ người này cũng không thể làm gì được người kia. Sở Hà, ngươi xác thực rất cường, nhưng ngươi cuối cùng muốn bại, Tương Vân Thiên Hàng. Đúng lúc này, Sở Vân ra sức nhảy lên, cải thành hai tay cầm kiếm, trong tay bảo kiếm kích phát ra dài vài thước hình cung kiếm quang, phản phất hóa thành khổng lồ đám mây, mang theo không thể địch nổi khí thế bay vụt mà xuống. Một kiếm này uy thế rất mạnh, coi như muốn đem không khí xoắn thành phấn vụn. Băng phách hàn quang. Trong chốc lát, Sở Hà kiếm pháp thay đổi, cùng đám mây phát sinh va chạm lập tức, vô số hàn băng kiếm khí kích động, càn quét tứ phương. Khổng lồ đám mây lập tức bị đâm thủng lỗ chỗ, chôn vùi không gặp. Chất nhi kiếm pháp thay đổi, đây là cái gì kiếm pháp? Uy lực rõ ràng càng mạnh hơn nữa. Sở Trang mãnh liệt đứng lên, trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Khó trách Hà Nhi có thể bắt được ngoại môn thí luyện thứ nhất, chỉ là không biết hắn còn có không có càng mạnh hơn nữa thủ đoạn. Sở Bá Thiên đồng dạng không khỏi kinh ngạc, con mắt thủy chung không có trong nháy mắt, chăm chú nhìn chằm chằm Sở Hà. Trên lôi đài, tại triệt tiêu đám mây đồng thời, dư âm trên mặt đất hoạch xuất ra một mảnh dài hẹp vết kiếm. Một tầng hơi mỏng băng xương tràn ngập, dùng Sở Hà làm trung tâm, hướng phía trung quanh quyết tán, hình thành một khối mấy mét phạm vi đất tuyết. Cùng huyền băng nội lực phối hợp, hơn nữa băng tuyết ý cảnh, băng phách kiếm pháp uy lực rõ ràng tăng cường rất nhiều. Chương 50, thi đấu trong tộc đệ nhất không có khả năng. Sở Vân chật vật lui về phía sau mấy bước, trên người càng là nhiều hơn hai đạo vết kiếm. Nét mặt của hắn kinh hãi gần chết, Sở Hà thực lực mạnh, rõ ràng tại hắn dự đoán phía trên. Với tư cách một gã kiếm khách, Sở Vân có thể cảm nhận được băng phách kiếm pháp cường đại. Không giống với Trảm Phong kiếm pháp, băng phách kiếm pháp uy lực rõ ràng cường đại rồi rất nhiều, cả hai căn bản không phải một cấp độ bên trên kiếm pháp. Không có gì là không thể nào đấy. Sở Hà đang nói chuyện đồng thời, như cũng không quên tiến công. Tay phải run lên trường kiếm, băng hàn sáng chói, phất tay chính là kinh hàn nhất đốc. Đây là nhất tấn mãnh một kiếm, Sở Vân vô ý thức giơ lên kiếm, tựu có một cỗ đại lực vọt tới, lảo đảo lui về phía sau mấy bước, mới tan mất lực đạo. Tuyết mãn càn khôn, không có cho Sở Vân cơ hội, Sở Hà phi thân nhảy lên, lấy cực nhanh tần suất lay động trường kiếm, chợt nghe đến trường kiếm kêu beo beo, tựa như hoa trong gương, trăng trong nước, hư ảo kiếm quang bắt đầu tràn ngập mà ra. Trong chốc lát, kiếm quang một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám, cuối cùng hóa thành 16 đạo hư thật giao nhau kiếm quang, mang Sở Vân bao phủ tại kiếm dưới ánh sáng. Những này kiếm quang phần lớn đều là hư ảnh, tại xinh đẹp bề ngoài che giấu xuống, giấu giếm lấy chí mạng sắc cơ. Tại muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh dưới tình huống, Sở Vân dốc sức liều mạng thúc dục kiếm quang, dùng tốc độ nhanh nhất huy động trong tay bảo kiếm, hóa thành một mảnh kiếm mạc. Đinh đinh đang đang Sở Hà kiếm quang hơn phân nửa đều là hư ảnh, chính thức kiếm quang rõ ràng chứa đầy lực đạo, mỗi một lần cùng Sở Vân đụng vào, Sở Vân kiếm thế chính là một chậu, cánh tay nhức mỏi đồng thời, kiếm thế cũng trở nên càng phát ra hỗn loạn. Đồng thời, Sở Vân con mắt nhắm lại, Tuyết Mãn Càn Khôn chuyên môn châm đối với đối thủ con mắt, dùng chỉ môi hắn có thủ pháp thôi phát kiếm quang giấu giếm người mắt, làm cho Sở Vân bị sáng ngời hoa mắt con người, cuối cùng lộ ra chí mạng khe hở. Khe hở trôi qua tức thì, nhưng Sở Hà ánh mắt như kiếm, phản ứng cực kỳ nhanh chóng, trường kiếm lập tức cắm vào khe hở, gác ở Sở Vân trên cổ. Người thua. Sở Vân vẫn không nhúc nhích, cảm thụ được rét lạnh lạnh ý, sắc mặt lập tức tái nhợt vô huyết, đồng thời không dám tin nhìn xem gác ở trên cổ trường kiếm, thượng diện phần đông đứt gãy, lại để cho hắn có một loại bị nhục nhã cảm giác. Hắn gậy vào tu vi, bảo kiếm chí lợi, càng là đã phát động ra bí thuật lưu thủy hành vân, có thể nói thủ đoạn ra hết. Kết quả Sở Hà gần kề thay đổi một bộ kiếm pháp, tiểu đơn giản mang nó đánh bại. Trận này Sở Hà thắng. Chúc mừng Sở Hà đạt được năm nay thi đấu trong tộc đệ nhất danh. Cũng là ở thời điểm này, Sở Mặc tộc lao thần sắc phấn chấn, lớn tiếng tuyên bố cuối cùng kết quả. Trường kiếm vào vỏ, Sở Hà không để ý đến thất hồn lạc phách Sở Vân, trực tiếp đã đi ra lôi đài. Tại Sở Mặc tộc lao tuyên bố về sau, võ tràng vốn là một mảnh yên tĩnh, chợt bộc phát ra cực lớn tiếng gầm. Tuyệt đối không nghĩ tới, Sở Hà không chỉ đánh bại Sở Nguyệt, càng là liền Sở Vân đều đánh bại, ai có thể nghĩ đến kết quả như vậy. Sở Hà 3 năm không minh, không lên tiếng thì thôi, đống nhiên nổi tiếng. Lần này thi đấu trong tộc, chúng ta Sở ra có thể nói nhân tài giếng phun, tương lai nhất định có thể càng tiến một bước, trở thành cùng tam đại gia tộc đặt song song tồn tại. Ở đây Sở gia tộc nhân, như cũ có một loại như rơi trong mộng cảm giác, cảm thấy phi thường không chân thật. Chẳng bao lâu sau, bị bọn họ khinh thị Sở Hà cường thế quật khởi, càng là một đường quá quan trọng tướng, nhảy lên trở thành Sở gia đại tân sinh đệ nhất nhân. Không đề cập tới các tộc nhân phức tạp cảm xúc, tại cái này chẳng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, tiểu đến tiên Sở Nguyệt cùng Sở Hoàng trận đấu. Chỉ có trở thành thứ ba, mới có thể đại biểu Sở gia tham gia Lạc Thủy bí cảnh. Mặc cho Sở Hoàng nghỉ ngơi dưỡng sức, có thể đối mặt thực lực càng mạnh hơn nữa Sở Nguyệt, như trước không có có bao nhiêu lo lắng. Sở Nguyệt bằng vào càng mạnh hơn nữa tu vi, tinh danh hơn Diệu Võ Học, đánh bại dễ dàng Sở Hoàng, trở thành tộc hội danh thứ ba. Tại Sở Hưu tất cả sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Sở Mặc tộc lao háng giọng một cái, lớn tiếng nói, năm nay thi đấu trong tộc chính thức chấm dứt, đệ nhất danh Sở Hà, tên thứ hai Sở Vân, danh thứ ba Sở Nguyệt, bọn họ cũng mang đại biểu chúng ta Sở ra, tham gia 5 ngày sau mở ra Lạc Thủy bí cảnh. Dựa theo lệ cũ, thi đấu trong tộc top 10 tên có thể đạt được ban thưởng, thứ tự càng cao ban thưởng càng tốt. Về phần danh thứ khác, liên an ủi thưởng đều không có, cái này không chỉ tiết kiệm tài nguyên, càng là khích lệ dự thi đám đệ tử ý chí chiến đấu. Rất nhanh, là đến ban phát ban thưởng thời điểm, cái này một khâu tiết do gia chủ Sở Bá Thiên chủ trì. Hà Nhi, ngươi lực đoạt thi đấu trong tộc thứ nhất, lại để cho vi phụ có chút vui mừng. Có điều còn muốn không tiêu không nạo, ngàn bạn không thể kiêu ngạo tự mãn. Tại Sở Hà sau khi gật đầu, Sở Bá Thiên mang ban thưởng giao cho Sở Hà. Những phần thưởng này, Sở Hà đều có thể dùng đến, nhất là luyện khí đan, có thể rất nhanh để cao tu vi của hắn. Đã có luyện khí đan trợ giúp, chờ đến 5 ngày về sau, tu vi của hắn tuyệt đối có thể nâng cao một bước. Tại nhận lấy ban thưởng về sau, Sở Hà chính muốn rời đi, có điều lại bị Sở Vân ngăn cản đường đi. Sở Hà, lần sau thi đấu trong tộc, ta nhất định sẽ đả bại ngươi. Đối với lần thất bại này, Sở Vân như cũ canh cánh trong lòng, nhưng hắn cũng không có cựu thị Sở Hà nghĩ cách, chỉ là vì biểu đạt hắn hảo thắng tâm, mang Sở Hà cho rằng là mục tiêu, dùng để khích lệ chính mình. Vậy ngươi cần phải tăng nhanh bước chân rồi, bằng không đợi đến sang năm, chúng ta chênh lệch thì có thể biến thành cái hào rộng. Sở Hà cũng không nói gì lời nói dối, có đại bảo kiếm hệ thống phụ trợ, dù là Sở Vân cố gắng nữa, giữa hai người chênh lệch cũng chỉ sẽ càng lúc càng lớn. Chờ đến sang năm tộc hội, chờ đợi Sở Vân rất có thể là tuyệt vọng, cùng một cái hắn vĩnh viễn đuổi không kịp bóng lưng. Dùng thiên phú của ta, há lại sẽ bại bởi ngươi. Sở Vân có một loại muốn mắt trợn trắng xúc động, hắn cũng không tin Sở Hà mà nói. Tại Sở Vân xem ra, Sở Hà ngộ tính có lẽ thật tốt, nhưng tu vi nhất định là cắn dược chống chất, loại phương thức này có lẽ có thể rất nhanh tăng cường tu vi, lại cần đại lượng tài nguyên. Như vậy tiêu hao, Sở Hà tuyệt đối chống không được bao lâu. Đáng tiếc, Sở Vân đã đoán sai sự thật. Thiên phú của hắn tuy nhiên ưu tú, có thể được xưng là thiên tài. Nhưng Sở Hà tốc độ tu luyện không chỉ không thể so với hắn chậm, ngược lại nhanh hơn. Sở Hà không có giải thích nghĩ cách, trực tiếp đã đi ra võ tràng. Hắn không có phản hồi tiểu viện, mà là căn cứ ký ức, hướng phía Sở gia kho vũ khí đi đến. Có lẽ là bí tịch quá ít, Sở gia không có thành lập võ các, mà là mang chỗ bắt được bí tịch đặt ở kho vũ khí. Sở gia kho vũ khí không lớn, tổng cộng cũng chỉ 2 tầng, quanh năm do 2 vị tộc lão thay phiên trông coi. Sở Hà đi vào tộc lão trước mặt, mang thượng vũ lệnh đưa cho đối phương, cũng nói rõ ý đồ đến. Ngươi có thể có được thượng vũ lệnh, nói rõ ngươi lấy được thi đấu trong tộc đệ nhất. dựa theo sở ra quy định, ngươi có thể tại kho vũ khí đảm nhiệm tuyển một bản bí tịch cùng một kiện vũ khí. Đang nhìn đến thượng vũ lệnh thời điểm, tộc lao biểu thị rất khiếp sợ, hắn tự nhiên nhận thức sở hà, nhưng sở hà biểu hiện rõ ràng vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Có điều rốt cuộc là tộc lao, rất nhanh thu liễm cảm xúc, tiếp tục nói, tầm thường bí tịch cùng vũ khí chắc hẳn ngươi cũng chứng mắt, đi theo ta, ta mang ngươi tiến về trước bí cát. Bí cát là kho vũ khí tinh hoa nhất địa phương, sưu tầm lấy gia tộc là tối trọng yếu nhất bí tịch cùng vũ khí. Chương 51, tấn lôi thân pháp tại tộc lao dưới sự dẫn dắt, sở hà nhắm mắt theo đôi theo ở phía sau, rất nhanh đi tới kho vũ khí ở trong chỗ sâu. Cái chỗ này có một khối ngăn nắp cự thạch, thượng diện có một cái lom xuống dưới đồ án. Cẩn thận quan sát, tiểu sẽ phát hiện đồ án cùng thượng vũ lệnh trùng hợp. Sau một khắc, tộc lao mang thượng vũ lệnh bỏ vào lom trong. Tạch 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 cơ quan khởi động thanh âm vang lên, cự thạch bắt đầu động, hướng phía một bên chậm rãi di động, lộ ra một cái phòng. Cái này là bí cát, cùng dùng ngọn đến chiếu sáng kho vũ khí bất động, bí khố trên tường khảm nạm lấy mấy viên dạ minh châu, tản ra sáng ngời bừng sáng. Ngươi có thể tiến vào, ta tiểu ở bên ngoài chờ ngươi, ngàn nhớ không được lòng tham. Tại sau khi nói xong, tộc lao chậm rãi ly khai. Không do dự, sở hà bước vào bí cát. Bí cát không lớn, cũng tiểu 20-30 mét vuông, một bên dựng đứng lấy một cái giá sách, bên kia tức thì một loạt giá vũ khí. Trước tiên, sở hà đi tới giá sách trước mặt. Đối với võ giả mà nói, bí tịch so vũ khí quan trọng hơn. Trên giá sách bí tịch rất ít, tổng cộng cũng tiểu 5 bản, liền một cái ô vương đều không có bày đấy. Theo bí tịch số lượng có thể nhìn ra, tuy nhiên sở ra tích lũy hơn 10 đời, nhưng nội tình như trước chưa đủ. Sở hà vốn là cầm lấy một bản bí tịch, tùy tiện mở ra về sau, rất nhanh lại thả trở về, chợt lại cầm lấy một cái khác bản, như thế không ngừng lặp lại. Cùng vũ di phái võ các đồng dạng, sở hữu tất cả bí tịch đều bị gây cấm chế, chỉ có thể nhìn đến một ít không quá quan trọng nội dung. Những bí tịch này ở bên trong có 4 bản là hoàng cấp thượng giai dày đặc, còn thừa một bản tức thì hoàng cấp đỉnh giai, chúng cũng là sở gia cấp cao nhất bí tịch. Duy nhất một bản hoàng cấp đỉnh giai bí tịch đi lại chính là một môn khinh công tấn lôi thân pháp, cùng vân vụ thập tam biến bất đồng. Đây là một môn chủ tốc độ khinh công, có thể đề cao mạnh võ giả tốc độ. Không cần do dự, sở hà lựa chọn tấn lôi thân pháp, sau đó trở về bên kia giá vũ khí. Giá vũ khí lên, tổng cộng có gần 10 kiện vũ khí, đao thương kiếm kích đều có, thậm chí sở hà còn chứng kiến lưu tinh chủ ý cùng bao tay. Quan trọng nhất là những này vũ khí toàn bộ đều là cựu phẩm bảo khí. Sở hà cũng có được cựu phẩm bảo kiếm, đó là do nhiệm vụ ban thưởng thất tinh kiếm, đầy đủ lấy thần kỳ công hiệu. Vì để tránh cho hao tổn, sở hà không dám loạn dùng thất tinh kiếm, nếu không thất tinh kiếm nếu là tổn hại rồi, tổn thất có thể to lắm. Mặt khác, bách luyện kiếm cũng ở vào báo hỏng biên giới, sở hà phải lựa chọn một thanh bảo kiếm. Ngoại trừ phẩm cấp bên ngoài, bảo khí còn đầy đủ lấy bất đồng thuộc tính, cho nên lựa chọn bảo khí cần thận trọng. Tại giá vũ khí lên, chỉ có 2 thanh bảo kiếm, một thanh nhận ẩn hiện ra màu lam nhạt, thuộc về thủy thuộc tính bảo kiếm, một cái khác trôi có màu xanh nhạt dấu vết, nhưng lại một thanh phong thuộc tính bảo kiếm. Đáng tiếc không có băng thuộc tính, chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo rồi. Vô luận thấy thế nào, thích hợp nhất sở hà đúng là băng thuộc tính bảo kiếm, có thể triệt để kích phát thực lực của hắn. Có điều, phong thuộc tính bảo kiếm cũng không tệ, có thể tăng phúc trạng phong kiếm pháp uy lực cùng tốc độ đánh. Sở hà cầm lấy phong thuộc tính bảo kiếm, tiêu nhìn thấy bảo kiếm trên chuôi kiếm có khác 2 cái cổ chữ trên chữ phong linh. Đối với một cái khác trôi bảo kiếm, sở hà đồng dạng có chút trông mà thèm, bởi vì đại bảo kiếm hệ thống còn siêu tập thánh vũ đại lục bảo kiếm, có thể mang bảo kiếm hối đoái thành điểm tích lũy. Đáng tiếc sở hà không thể lòng tham, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Đang quyết định về sau, sở hà đã đi ra bí cát, mang tấn lôi thân pháp cùng phong linh kiếm đưa cho tộc lao đăng ký. Quả nhiên tuyển tấn lôi thân pháp, tộc lao một bộ quả là thế bộ dạng. Sở gia nội tình có hạn, chỉ có một bản hoàng cấp đỉnh giai bí tịch, tuyệt đại đa số mọi người sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Không có gia tộc cho phép, không được tư truyền bí tịch, nếu không thụ đến gia tộc nghiêm trị. Mặt khác, trong 3 ngày phải trả lại bí tịch, tốt, ngươi có thể trở về đi rồi. Tại lúc nói chuyện, tộc lao tay phải lóe ra ánh sáng nhạt, lập tức mang bí tịch cấm chế đi trừ, một lần nữa đưa cho sở hạ. Về phần phong linh kiếm, tộc lao cũng tiểu nhìn lướt qua, không có tiếp tục để ý tới. Tại phản hồi tiểu viện về sau, sở hạ không thể chờ đợi được mở ra bí tịch, mắt lộ ra chuyên chú chi sắc, tinh tế nhai nuốt lấy từng chữ hàng nghĩa. Dựa vào đã gặp qua là không quên được năng lực, sở hà rất nhanh nhớ kỹ tấn lôi thân pháp toàn bộ nội dung, càng là không có mảy may lộ lệ. Tấn lôi thân pháp cùng sở hữu 3 cái yếu điểm, một là bộ pháp động tác, 2 là hô hấp tiết tấu, 3 là vận khí tâm pháp. Cùng vân vụ thập tam biến so sánh với, tấn lôi thân pháp độ khó rõ ràng cao rất nhiều. Vô luận hô hấp, tiết tấu vẫn là tâm pháp, đều phải nghiêm khắc khống chế, bất kỳ một cái nào khâu xảy ra vấn đề đều làm cho khí huyết trở ngại, không cách nào hoàn toàn triển khai thân pháp. Đi vào tiểu viện, sở hà hít sâu một hơi, thử vận chuyển nguyên bộ tâm pháp, đồng thời cố gắng khống chế được hô hấp tiết tấu, bắt đầu nhanh chóng di động. Lần thứ nhất nếm thử, sở hà di động một đoạn ngắn khoảng cách, tự không thể không ngừng lại. Bởi vì còn chưa quen thuộc tâm pháp cùng hô hấp tiết tấu, làm cho sở hà chân khí huyết trở ngại, tốc độ hạ thấp không nói, càng là thiếu chút nữa ngã nhào trên đất. Đang dẫn huyết một lần nữa lưu thông về sau, sở hà lại một lần nữa di chuyển bước chân, tuy nhiên lúc này đây vẫn là thất bại, nhưng lại di động càng dài khoảng cách. Lần lượt thất bại, sở hà đều không có nhục chí, ngược lại cần vu vi nạp. Mỗi một lần tổng kết đều có thể lại để cho sở hà tích lũy thất bại kinh nghiệm, dần dần đi về hướng thành công. Cũng không biết qua bao lâu, sở hà sơ bộ nắm giữ bí quyết, xác suất thành công rõ ràng đề cao rất nhiều, đồng thời tốc độ của hắn cũng đã lấy được tăng gọn. Dùng tu vi của hắn, nếu là mang tấn lôi thân pháp thực hành viên mãn, trong nháy mắt có thể làm 40-50 mét khoảng cách, xa so kiếp trước chạy nhanh quán quân nhanh hơn, tầm thường luyện khí cảnh võ giả sợ là chỉ có thể nhìn đến bóng dáng của hắn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tấn Lôi thân pháp đạt tới viên mãn. Tại gian khổ trong khi tu luyện, Sở Hà tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng hầu như hóa thành một đạo tàn ảnh, tại dạ đại trong tiểu viện chạy tới chạy lui động. Đợi đến lúc màn đêm buông xuống, Sở Hà Tấn Lôi thân pháp đã đạt đến tiểu thành giai đoạn. Tại ăn xong bữa tối về sau, Sở Hà không có tiếp tục tu luyện thân pháp, mà là đóng chặt cửa phòng, đổ ra một quả luyện khí đan. Nuốt vào luyện khí đan, Sở Hà bắt đầu ngồi xếp bằng tu luyện. Rất nhanh, Sở Hà dạ dày có chút nóng lên, phát nhiệt, huyền băng nội lực bắt đầu bao vây lấy dược lực, dọc theo kinh mạch vận chuyển, mang dược lực dần dần chuyển thành nội lực. Đợi đến lúc chuyển hóa hoàn tất về sau, huyền băng nội lực bắt đầu trở về đan điền. Hết lần này tới lần khác đúng lúc này, đan điền bắt đầu phát sinh biến hóa, tại ba cái luồng khí xoáy bên cạnh, lần nữa sinh ra một cái luồng khí xoáy. Bởi vì vừa mới thành hình, tân sinh luồng khí xoáy rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều, nhưng đối với tại Sở Hà có rất lớn ý nghĩa, điều này đại biểu lấy huyền băng chân kinh đạt đến thứ tư chuyển. Tại Sở Hà dưới sự nỗ lực, đệ tứ luồng khí xoáy bắt đầu chậm rãi lớn mạnh, đợi đến lúc hoàn toàn thành hình thời điểm, đã mặt trời lên cao. Sau một khắc, đệ tứ luồng khí xoáy bắt đầu phun ra nuốt vào lấy huyền băng nội lực, mang chúng rèn luyện càng thêm cố động, đồng thời cũng càng phát ra băng hàn. Tại đạt tới thứ tư chuyển về sau, Sở Hà thực lực lần nữa có chỗ tăng lên, hơn nữa tu luyện công pháp hiệu suất cũng tăng lên một cái cấp bậc. Chương 52, xích giao kiếm rất nhanh, 5 ngày trôi qua. Ngày hôm nay cũng là Lạc Thủy Bí cảnh mở ra thời gian. Lúc sáng sớm, Sở Hà đánh một cái ngáp, cùng Sở Vân, Sở Nguyệt kết bạn đi tới Sở gia cửa ra vào. Ngoại trừ bọn họ bên ngoài, đi theo còn có Sở Bá Thiên cùng hai vị tộc lão, hộ tống an toàn của bọn hắn. Không có chờ đợi bao lâu, ba cỗ xe ngựa đứng tại Sở gia cửa ra vào. Sở Hà cùng Sở Bá Thiên cùng cưỡi một chiếc xe ngựa, hai người khác cũng có tất cả tộc lão làm bạn, nhanh chóng hướng chỗ mục đích chạy tới. Lạc Thủy Bí cảnh không gian vững chắc, bình thường đều là tại ngày hôm nay buổi trưa mở ra. Tuy nhiên như thế, nhưng tiểu gia tộc cùng tiểu môn phái đều sớm đuổi tới, bọn họ cũng không muốn đi quá muộn, tránh cho xúc phạm ba đại gia tộc cùng Vân Lam tông uy nghiêm. Hà Nhi, tại Lạc Thủy Bí cảnh ở bên trong, hết thảy để bảo vệ bản thân làm chủ. Mặt khác, không cần phải lời mà nói, cũng tốt nhất không được đắc tội ba đại gia tộc cùng Vân Lam tông. Nếu quả thật đắc tội, nhất định phải diệt khẩu. Trên xe ngựa, Sở Bá Thiên bắt đầu dạy bảo Sở Hà, nói xong lời cuối cùng thời điểm, càng là làm một cái cắt thiết hầu động tác. Có thể trở thành Sở gia tộc trưởng, Sở Bá Thiên tự nhiên không phải nhân từ nương tay người, đối đãi địch nhân muốn như gió thu cuốn hết lá vàng hoàn toàn giống nhau tình. Phụ thân, ta đã biết. Sở Hà biểu thị đồng ý, tại tuyệt đối lợi ích trước mặt, ai dám ngăn cản hắn, hắn tiêu giết người đó. Dùng hắn thực lực bây giờ, dù là ba đại gia tộc cùng Vân Lam tông, chắc hẳn cũng ít có địch thủ. 5 ngày thời gian, Sở Hà mỗi ngày đều tại tiến bộ. Đơn thuần tu vi lời mà nói, tại đã luyện hóa được mấy viên luyện khí đan về sau, tu vi của hắn hơi có tăng lên, đạt đến luyện khí 9 tầng đỉnh phong. Chỉ cần càng tiến một bước, chính là luyện khí viên mãn võ giả, đến lúc đó có thể nếm thử đột phá linh vũ cảnh. Tu vi còn thuộc tiếp theo, càng quan trọng hơn vẫn là võ kỹ tăng lên. Ngắn ngủn 5 ngày thời gian, Bích Đào Tam Điệp Kình cùng Tấn Lôi thân pháp song song tiến vào đại thành giai đoạn, càng khó được chính là Hàn Băng Thần Trưởng rốt cục đạt đến viên mãn. "Ân, thực lực của ngươi ta yên tâm." "Đúng rồi, nếu như Sở Vân cùng Sở Nguyệt gặp được nguy hiểm, khả năng giúp đỡ tắc thì rút, không thể rút cái kia thì thôi." Lạc Thủy Bí cảnh mỗi một lần mở ra, nương theo lấy đều là một hồi gió tanh mưa máu. Vì cướp đoạt linh dược, tranh đấu thủy chung không cách nào tránh khỏi. Đối với tiểu gia tộc mà nói, tiểu càng phải như vậy, bọn họ cũng là nhất dễ khi dễ đối tượng. Tại Sở gia trong lịch sử, thậm chí xuất hiện mấy lần cả đoàn bị diệt hiện tượng. Cái này mấy lần cả đoàn bị diệt hiện tượng đều bị lại để cho Sở gia tổn thương gần độ cốt, bởi vì tiến vào Lạc Thủy Bí cảnh đều là đại tân sinh người nổi bật. Tuy nhiên nguy cơ trùng trùng, nhưng Sở gia cũng không có buông tha cho Lạc Thủy Bí cảnh nghĩ cách. Đối với tiểu gia tộc mà nói, Lạc Thủy Bí cảnh cực kỳ trọng yếu, cái này quan hệ đến bọn họ có thể không đạt được luyện chế ngưng chân đan tài liệu. Với tư cách Sở gia tộc trưởng, Sở Bá Thiên tự nhiên không hy vọng Sở Vân, Sở Nguyệt phát sinh vấn đề, nhưng hắn lại là Sở Hà phụ thân, càng không muốn Sở Hà phạm hiểm, tóm lại tâm lý so sánh mâu thuẫn. Ngươi yên tâm, ta sẽ nắm giữ tốt đúng mực đấy. Tại sau khi nói xong, Sở Hà không có tiếp tục nói chuyện, phải biết hắn cũng đã biết rõ, hiện tại là tối trọng yếu nhất vẫn là nghỉ ngơi dưỡng sức, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần lên. Đại khái bỏ ra một canh giờ, xe ngựa chậm rãi ngừng lại, cái này biểu thị bọn họ đi tới chỗ mục đích. Tại bước xuống xe ngựa về sau, Sở Hà bắt đầu đánh giá quanh mình. Ngoại trừ bọn họ Sở ra bên ngoài, ở đây còn bị phân có mấy tiểu trận doanh, bọn họ cũng đều là Hà Lạc quận tiểu gia tộc cùng tiểu môn phái. Dựa theo quy củ, bọn họ chỉ có 3 cái bí cảnh danh lệnh. Chỉ có 3 đại gia tộc cùng Vân Lam tông bất đồng, bọn họ thế lực càng mạnh hơn nữa, có được lấy 5 cái danh lệnh. Tại Sở gia đã đến thời điểm, cách đó không xa một cái tiểu trận doanh, bắt đầu hướng phía bên này đi tới. Dẫn đội chính là một người trung niên, mặt trắng không râu, trung đẳng dáng người, niên kỷ cùng Sở Bá Thiên xê xích không bao nhiêu. "Sở lão đệ, nhiều năm không gặp, phong thái không giảm năm đó a." Người chưa đến âm thanh tới trước, trung niên nhân cởi mở thanh âm vang lên, nghe khẩu khí cùng Sở Bá Thiên còn là người quen. "Nguyên lai là Mạnh lão ca." Sở Bá Thiên lộ ra dáng tươi cười, hướng phía trung niên nhân chắp tay. Trung niên nhân là Mạnh gia tộc trưởng Mạnh Đình, trước kia cùng Sở Bá Thiên tương giao tâm đầu ý hợp, cuối cùng dựa vào quan hệ của hai người, hai nhà còn đã trở thành minh hữu. Tại bắt chuyện qua về sau, Mạnh Đình đánh giá Sở Hà ba người liếc, vừa cười vừa nói, "Sở lão đệ, các ngươi Sở gia hậu bối đệ tử đều rất ưu tú a." "Đâu có đâu có, còn không sánh bằng các ngươi Mạnh gia. Vì ngươi nhóm Mạnh gia hậu bối thực lực, lần này chắc hẳn sẽ có rất tốt thu hoạch." Theo tu vi đến xem, Mạnh gia có 2 danh luyện khí viên mãn đệ tử, mà Sở gia chỉ có Sở Vân một người. Đương nhiên, tu vi không có nghĩa là chiến lực, luận chiến lực lời mà nói, Sở Bá Thiên tự tin Sở gia hậu bối càng mạnh hơn nữa. Mạnh Đính nghe vậy, lộ ra thoải mái dáng tươi cười, hắn chủ động tới tìm Sở Bá Thiên, còn không phải là vì những lời này. Lúc này đây, bọn họ Mạnh gia thật vất vả áp đã qua Sở gia, dĩ nhiên là muốn đắc sát toán một phát. Sở lão đệ, thừa ngươi cắt ngôn. Ồ, đây không phải Phong Linh kiếm nha, cái này trôi bảo kiếm là chúng ta Mạnh gia 3 năm trước đây bại bởi các ngươi bảo kiếm, không nghĩ tới các ngươi lần này còn mang lên rồi. Không bằng như vậy, ta hiện tại tiểu có một đề nghị, ngươi xem chúng ta hai nhà hậu bối không kém nhiều, không bằng đánh một cái đánh bạc như thế nào đây. Đúng lúc này, Mạnh Đình thấy được Sở Hà Phong Linh kiếm, trong lòng chính là khẽ động. Như thế nào đánh bạc? Sở Bá Thiên không có cự tuyệt, Sở gia hậu bối tu vi nhìn như hơi thua, nhưng luận chiến lược lời mà nói, tuyệt đối so với Mạnh gia cường. Mạnh Đình chủ động tặng lễ, Sở Bá Thiên lại há có đẩy trở về nghĩ cách, vậy thì quá xem thường đối phương rồi. Rất đơn giản, nhà ai thu thập linh dược giá trị cao nhất, tiểu tính bên đó thắng, ngươi cảm thấy thế nào? Có thể, cái kia tiền đặt cược đâu này? Ta dùng một môn hoàng cấp thượng giai võ học đến đánh bạc ngươi xích giao kiếm, ngươi cảm thấy thế nào? Có lẽ là cảm thấy phần thắng khá lớn. Mạnh Đình ánh mắt cuối cùng đã rơi vào Sở Bá Thiên bội kiếm bên trên. Xích giao kiếm, bát phẩm hỏa thuộc tính bảo kiếm, giá trị viễn siêu cựu phẩm bảo kiếm. Toàn bộ Sở gia cũng chỉ vẹn vẹn có hai thanh bát phẩm bảo kiếm, do Sở Bá Thiên cùng Sở Mặc đeo, tại nào đó tầng diện bên trên cũng là thân phận biểu tượng. Có điều, bát phẩm bảo kiếm tuy nhiên chân quý, nhưng ở giá trị bên trên cùng hoàng cấp thượng giai võ học không kém nhiều. Nhưng ở Sở Bá Thiên xem ra, võ học có thể truyền thừa, lại để cho càng nhiều nữa Sở gia đệ tử tu tập, để cao thực lực của bọn hắn, ngược lại so xích giao kiếm trọng yếu. Quan trọng nhất là có Sở Hà tọa trấn, hắn phần thắng khá lớn. Mạnh lão ca, ngươi được sự tình tuyên bố trước là dạng gì võ học, nếu là cái loại này gần gà võ học, chúng ta Sở gia chẳng phải là lô lớn rồi. Ừ, cái này bản bá vương đao pháp, tuyệt đối có thể cùng xích giao kiếm đánh đồng. Tại lúc nói chuyện, Mạnh Đình mang một bản bí tịch ném cho Sở Bá Thiên. Thành giao. Tại nhìn mấy lần về sau, Sở Bá Thiên mang bí tịch trả lại cho Mạnh Đình, sau đó duỗi ra tay phải, cùng đối phương vỗ tay vì thế. Tại ván bài thành lập về sau, Mạnh Đình cũng không có ly khai, tiếp tục cùng Sở Bá Thiên nói chuyện phiếm. Đương nhiên, chung quanh người bắt đầu một hồi bạo động, nhao nhao ngẩng đầu, hướng về phương xa chân trời nhìn lại. Chương 53, liệt tiễn đứng xa xôi chân trời, một cái hắc màu dám năng bóng đen, hướng bên này cực tốc lướt đến. Bóng đen nhanh chóng tiếp cận, mọi người mới phát hiện đây là một đầu cánh dương chừng hơn 10m cự ưng. Tại cự ưng trên lưng, cưỡi mấy tên bạch y nhân, cầm đầu chính là một gã xinh đẹp thiếu phụ, nàng vững vàng đứng tại cự ưng trên đầu, cũng không sợ theo bầu trời đến rơi xuống. Vân Lam Tông, vẫn là như vậy cao điệu a. Sở Bá Thiên ngẩng đầu nhìn lên trời, trong giọng nói tràn đầy hâm mộ cùng ghen ghét, ai không muốn dùng như thế uy phong phương thức xuất hiện. Hắn một mực có một mộng tưởng, nghĩ muốn dẫn đầu Sở gia phát triển, cuối cùng trở thành cùng Vân Lam Tông đánh đồng tồn tại. Đáng tiếc, cái này sao mà khó khăn, cho dù là ba đại gia tộc, tại thế lực bên trên cũng không bằng Vân Lam Tông. Rất nhanh, cự ưng bắt đầu xoay quanh rơi xuống, vững vàng rơi trên mặt đất, ánh mắt của nó to như trung đồng, ánh mắt lợi hại như kiếm, đầy đủ lấy dạ đại uy thế. Cao cấp yêu thú. Sở Hà trong lòng dùng mình, cự ưng phóng ra ngoài khí thế quá cường đại, hắn từng cảm thụ qua trung cấp yêu thú man hùng phát ra khí thế, nhưng cùng cự ưng hoàn toàn không thể so sánh nổi. Đây là liệt tiên ưng, thuộc về cao cấp yêu thú, có thể cùng tiên thiên cảnh cao thủ chống lại. Nghe đồn tại mấy chục năm trước, Vân Lam Tông tiền nhiệm tông chủ đã nhận được một quả liệt tiên ưng trứng, tại ấp trứng cũng phục tùng về sau, cái này đầu liệt tiên ưng cũng đã thành Vân Lam Tông tiêu chí. Đúng lúc này, một bên Mạnh Đình giải thích một câu, cùng Sở Bá Thiên đồng dạng, hắn nhìn về phía liệt tiên ưng ánh mắt đồng dạng tràn đầy hâm mộ. Theo liệt tiên ưng trên lưng sau khi xuống tới, vô luận là cầm đầu thiếu phụ, vẫn là chỗ dẫn đầu năm tên Vân Lam Tông đệ tử, đều không có cùng thế lực khác trao đổi nghị cách. Thiếu phụ đôi mi thanh tú hơi nhíu, vì ba đại gia tộc muộn đuổi tới bất mãn. Phản phất thương lượng tốt đồng dạng, tại Vân Lam Tông đến về sau, Hà Lạc quận ba đại gia tộc bắt đầu lục tục đã đến, bọn họ theo thứ tự là Hạng gia, Thế gia cùng Mộ Dung gia. Hạng gia đệ tử thân mặc hắc y áo quần cứng cáp, eo khóa cương đao, nguyên một đám thần sắc lãnh cốc, hai đầu lông mày tràn đầy sát khí. Thế gia đệ tử người mặc trường bào, bị kinh phong thổi bay phất phới, hiển thị rõ phong khoáng. Mộ Dung gia mặc cẩm y đi, một bộ hết lần này tới lần khác thời đại hỗn loạn đen tối tốt công tử tư thái. Tại bề ngoài lên, ba đại gia tộc đều có các đặc sắc, phi thường dễ dàng phân chia. Cùng Hạng gia so sánh với, Thế gia cùng Mộ Dung gia vũ khí khác nhau, có thông thường trường kiếm, cương đao, thậm chí còn có kỳ môn binh khí. Vô luận là ba đại gia tộc vẫn là Vân Lam Tông, đều là phân biệt rõ ràng, ngược lại cho người một loại dương cung bạt kiếm cảm giác. Hà Lạc quận cứ như vậy đại điểm địa phương, vì càng nhiều nữa tu luyện tài nguyên, bốn thế lực lớn có thể nói thủ đoạn ra hết, giúp nhau nhìn đối phương không vừa mắt. Đúng lúc này, Sở Hà yên lặng tính toán một cái, tổng cộng có hơn 70 người tham gia Lạc Thủy Bí Cảnh, hơn nữa đều rất trẻ tuổi. Lạc Thủy Bí Cảnh bổ sung đặc biệt cấm chế, chỉ có 18 tuổi phía dưới mới có thể tiến nhập, nếu không coi như là tiên tiên cảnh cao thủ, cũng chỉ có thể bị ngăn cản ngăn ở bên ngoài. Thừa cơ hội này, Sở Hà bắt đầu hướng Sở Bá Thiên thỉnh giáo tất cả thế lực lớn khó giải quyết nhân vật. Căn cứ Sở Bá Thiên giảng giải, trẻ tuổi tổng cộng có 5 tên linh vũ cảnh sơ kỳ võ giả, theo thứ tự là Vân Lam Tông 2 vị, ba đại gia tộc tất cả 1 vị. Mà Vân Lam Tông cùng ba đại gia tộc những người còn lại tuyển, toàn bộ đều là cùng một sắc luyện khí viên mãn. Nếu là gặp được bọn họ, ngàn vạn không nên cùng bọn họ phát sinh tranh chấp, dùng bảo toàn tính mạng làm chủ, đều nghe hiểu sao? Sở Bá Thiên thần sắc nghiêm trọng, dù là hắn đối với Sở Hà có lòng tin, nhưng là không cho rằng Sở Hà có thể chống lại linh vũ cảnh võ giả. Đáng tiếc, Sở Bá Thiên không biết Sở Hà thực lực chân chính, lúc ấy đã bại Sở Vân, Sở Hà tối đa phát huy một nửa thực lực. Không có biện pháp, cùng Sở Hà so sánh với, Sở Vân thật sự quá nhược rồi, thực lực của hắn đủ để cùng Linh Vũ cảnh sơ kỳ võ giả chống lại, thậm chí chém giết. Tuy nhiên như thế, nhưng Sở Hà vẫn gật đầu, biểu hiện ra không có vi phạm, trên thực tế tiểu khó mà nói rồi. Sở Vân cùng Sở Nguyệt cũng không cần nói, bọn họ biểu lộ cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí còn có chút khẩn trương. Đối với bọn họ mà nói, Lạc Thủy bí cảnh rất nguy hiểm, phòng bị yêu thú còn thuộc tiếp theo, nguy hiểm nhất còn là võ giả. Đúng lúc này, Sở Hà còn mịt mở cảm thụ hạ Trần gia thực lực. Đánh rắn bất tử, tất nhiên thụ nó hại. Cùng hắn đợi Trần gia tìm tới tận cửa rồi, còn không bằng chủ động xuất kích, trước giải quyết tương lai của bọn hắn. Đối với Sở Hà mà nói, đã nhất định không cách nào hòa bình ở chung, vậy thì không có buông tha lý do. Cùng Sở gia cùng loại, Trần gia trẻ tuổi đồng dạng là do một gã luyện khí viên mãn cùng hai danh luyện khí 9 tầng tạo thành. Sở Hà nhớ kỹ dung mạo của bọn hắn, nếu là ở Lạc Thủy bí cảnh tao ngộ, bọn họ cũng chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Ầm ầm, đột nhiên, một hồi vang tiếng kêu vang lên, mặt đất bắt đầu lắc lư, phảng phất sẽ phải phát sinh địa chấn. Đến rồi. Cũng là ở thời điểm này, sở hữu tất cả thế lực người dẫn đầu nhóm, nhao nhao hướng phía một cái địa phương nhìn lại. Tại cách đó không xa đất bằng lên, đột ngột khá hơn rồi một cái hình tròn thông đạo, trong thông đạo đen nhánh một mảnh, phảng phất liền ánh mặt trời đều bị cắt ướt, cái gì đều thấy không rõ lắm. Cái này là đi thông bí cảnh thông đạo, tối đa chỉ có thể duy trì một phút đồng hồ, tiểu sẽ tự động biến mất. Chỉ có chờ đến 3 ngày sau, thông đạo mới có thể lần nữa mở ra, cung cấp người ở bên trong đi ra. Tại bí cảnh thông đạo mở ra về sau, Vân Lam Tông cùng ba đại gia tộc trẻ tuổi trước một bước tiến nhập thông đạo. Sau đó là phần đông tiểu thế lực trẻ tuổi, mỗi người đều trầm mặc không nói, thần sắc mặt nghiêm trọng. Chỉ cần đi vào bí cảnh, tất cả mọi người sẽ thành vì sinh tử tiêu địch, tại ích lợi thật lớn trước mặt, đừng nói là đồng môn sư huynh đệ, cho dù là đồng tộc huynh đệ, đều trở nên không thể tin. Rất nhanh, đến phiên Sở Hà. Suy tại tiến vào thông đạo lập tức, cũng không biết đã xảy ra loại nào biến cố, Sở Hà chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, trước mắt hoàn cảnh bỗng nhiên phát sinh biến hóa, xuất hiện ở một chỗ trong rừng cây. Đối với hoàn cảnh biến hóa, Sở Hà không có cảm thấy khiếp sợ. Từ lúc tham gia ngoại môn thí luyện thời điểm, hắn tựu nhận thức qua loại cảm giác này. Trước tiên, Sở Hà phải tay nắm chặt chuôi kiếm, bắt đầu cảnh giác quan sát bốn phía. Hắn vận khí coi như không tệ, xung quanh cũng không có những người khác. Tại đây vì sao chỉ có hắn một người? Nguyên nhân rất đơn giản, phàm là bước vào Lạc Thủy bí cảnh võ giả, đều bị truyền tống đến bí cảnh tất cả hiểu lãnh, về phần truyền tống đến nơi nào, tựu xem vật khí. Vẫn may lời mà nói, có khả năng xuất hiện tại có rất nhiều linh dược địa phương, không may lời mà nói, có khả năng bị mấy con yêu thú vây quanh, trở thành chúng món ăn trong âm. Đương nhiên, loại tình huống này rất ít xuất hiện. Xuất hiện tối đa đấy, vẫn là như Sở Hà như vậy, bị truyền tống đến so sánh phổ thông địa phương. Có điều, hắn cũng không như vậy buông lỏng. Tại Lạc Thủy bí cảnh ở bên trong, tuy thời đều muốn phòng bị đến từ từng cái phương hướng tập kích, còn lại là rừng cây loại này so sánh âm u địa phương. Đúng lúc này, Sở Hà móc ra một tấm bản đồ. Đây là do Sở gia trưởng bối truyền thừa bí cảnh địa đồ, đối với Sở Hà có rất lớn phụ trợ tác dụng. Ngoại trừ hạch tâm bộ phận không đủ kỹ càng bên ngoài, còn lại chính là mang đều có so sánh kỹ càng kỷ lục, ví dụ như hoàn cảnh, linh dược, yêu thú vân vân. Sở Hà một bên tại phụ cận bồi hồi, một bên nhìn xem địa đồ, bắt đầu cùng cảnh vật xung quanh so sánh. Rất nhanh, Sở Hà đã tìm được chỗ ở của hắn vị trí. Chương 54, Xích Xà Quả nói cách khác, phía trước chính là Khô Mộc Lâm rồi. Dựa theo địa đồ đến xem, Sở Hà hiện tại vị ở bí cảnh góc tây bắc, so sánh tới gần Khô Mộc Lâm. Khô Mộc Lâm cũng không lớn, cũng ý tưởng hứa phương viên, trải rộng lấy dò xét héo rũ cây cối. Tuy nhiên như thế, nhưng không có nghĩa là Khô Mộc Lâm không có linh dược. Cũng chính bởi vì linh dược nguyên nhân, mới đưa đến quanh mình cây cối toàn bộ héo rũ, cuối cùng tạo thành Khô Mộc Lâm. Tại Khô Mộc Lâm ở trung tâm, có một cây huyết thụ, ô nhiễm chung quanh thổ địa, mỗi cách mấy năm sẽ thai nghén một đám xích xà quả. Xích xà quả là một loại linh quả, cũng là luyện chế xích linh đan chủ yếu tài liệu. Xích linh đan có thể tăng lên linh vũ cảnh võ giả tu vi. Luận giá trị, xích linh đan có lẽ không bằng ngưng chân đan, nhưng đến cùng có thể tăng lên linh vũ cảnh võ giả tu vi, không thể nghi ngờ là một loại so sánh có giá trị đan dược. Đã gần như vậy lời mà nói, tự nhiên không thể bỏ qua xích xà quả, vô luận là mang chúng giao cho gia tộc, vẫn là tự dùng, đều là một cái không sai lựa chọn. Tại nhớ lại ra xích xà quả tư liệu về sau, Sở Hà bay lên trời, nhảy lên một quả rậm rạp đại thụ, dùng cả tay chân đứng ở đại thụ trên ngọn cây. Mọi nơi nhìn ra xa, bắt đầu tìm kiếm Khô Mộc Lâm phương hướng. Khô Mộc Lâm ở vào Đông Vương, đối với Sở Hà mà nói cũng coi như tiện đường, vừa vặn ngay tại bí cảnh trung tâm nửa đường. Từ vừa mới bắt đầu, Sở Hà tiểu có thăm dò bí cảnh hạch tâm khu vực nghĩ cách, giữa nguyên đan tài liệu còn thuộc tiếp theo, chủ yếu là chỗ đó có một loại đối với hắn rất trọng yếu linh dược, tiểu sinh trưởng tại bí cảnh trung tâm. Tại xác định phương hướng về sau, Sở Hà nhảy xuống đại thụ, hắn không có thi triển tấn lôi thân pháp, tại loại này ảm đạm trong hoàn cảnh, thi triển tấn lôi thân pháp có nhất định được phong hiểm. Trên đường đi, Sở Hà thủy chung bảo trì cảnh giác, cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước. Không có phát sinh vấn đề, không chỉ không có đụng phải võ giả, thậm chí liền yêu thú bóng dáng đều không có đụng phải. Cũng không lâu lắm, quanh mình hoàn cảnh bắt đầu phát sinh biến hóa, nguyên bản màu đen thổ địa dần dần biến thành màu đỏ, quanh mình cây cối càng cho người một loại dinh dưỡng không đầy đủ cảm giác. Phía trước tiến ở bên trong, cây cối bắt đầu hiện lên héo rũ hình dáng, cho người một loại thập phần thê lương cảm giác. Dựa theo lẽ thường, càng tiếp cận linh dược chỗ địa phương, lại càng là sẽ xuất hiện thủ hộ yêu thú. Sở Hà không có đụng phải yêu thú, vô kinh vô hiểm đi tới Khô Mộc Lâm dải đất trung tâm. Tại tách ra mấy cái chặn đường làm cành cây khô về sau, tự nhìn thấy phía trước trên mặt đất sinh trưởng lấy một cây huyết thụ. Huyết thụ không lớn, đại khái là cỡ thùng nước, 3-4 m độ cao, cành lá rậm rạp, sinh trưởng mấy quả trái cây. Tựa như huyết thụ danh tự, vô luận thân cảnh, lá cây vẫn là trái cây, toàn bộ hiện ra màu đỏ như máu, cho người một loại cực cảm giác không thoải mái. Đang nhìn đến huyết thụ về sau, Sở Hà không có buông lỏng, ngược lại càng phát ra cảnh giác rồi. Càng đến gần huyết thụ, rất có thể gặp được nguy hiểm. Tổng cộng có 5 miếng xích xà quả. Nhìn xem huyết trái cây trên cây, Sở Hà trong lòng có thêm vài phần vui sướng. Hắn sợ nhất đúng là bị người nhanh chân đến trước, lại để cho hắn một phen bất vả uổng phí. Tuy nhiên xích xà quả đối với hắn tạm thời không chỗ hữu dụng, nhưng nếu là có thể lấy được tay, chung quy là cũng là một dấu hiệu tốt. Không do dự, Sở Hà chậm rãi đi về hướng huyết thụ, đứng ở huyết thụ phía dưới. Không đợi Sở Hà hái xích xà quả, lỗ tai của hắn khẽ nhúc nhích, nghe âm thanh mà biết vị trí, đầu một thấp, cũng cảm giác đỉnh đầu có lực tin đồn đến. Đoan trong chốc lát, Sở Hà rút ra phong linh kiếm, đồng thời cũng hoàn thành quay người, tự nhìn thấy cách đó không xa trên mặt đất, một đầu tiểu xà nhẹ xuất lấy lưỡi rắn, nhìn chằm chằm nhìn xem Sở Hà. Xích luyện xà. Sở Hà nhận ra tiểu xà thân phận, xích luyện xà thuộc về cấp thấp yêu thú, ẩn chứa kịch độc, hành động dùng linh mận chứ danh. Nếu như bị xích luyện xà cắn lên một ngụm, mang chất độc rót vào trong cơ thể, không chết cũng muốn lột ra. Xích luyện xà am hiểu đánh lén, nhưng chính diện nên chiến lời mà nói, uy hiếp của nó trình độ muốn sâu sắc giảm xuống. Và đúng lúc này, xích luyện xà đuôi rắn cong lên, dùng sức chụp về phía mặt đất, mượn nhờ bắn ngược lực đạo, xích luyện xà phi lên, rất nhanh hướng phía Sở Hà đánh tới. Ở trong quá trình này, xích luyện xà mở ra miệng rắn, lộ ra hai quả bén nhọn răng nọc. Soát đáng tiếc, xích luyện xà mặc dù nhanh, nhưng cuối cùng không có Sở Hà kiếm nhanh, phong linh kiếm phảng phất biến mất giống như, đợi đến lúc lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đem xích luyện xà cắt thành hai nửa. Chính diện nên chiến xích luyện xà, không cách nào đối với Sở Hà tạo thành uy hiếp. Đáng tiếc không có nội đan. Sở Hà không có lãng phí, mang xích luyện xà sát rắn cất vào bao khỏa, chuẩn bị hành động cơm trưa. Yêu thú huyết đủ, dinh dưỡng cực kỳ phong phú, càng là ẩn chứa nhất định được linh khí, đối với võ giả có nhất định được kích lợi. Tại xác định không có một cái khác đầu xích luyện xà về sau, Sở Hà thu kiếm vào vỏ, chuẩn bị ngắt lấy xích xà quả. Xíu xíu, xíu u u. Ngay tại Sở Hà thu kiếm lập tức, chói hai tiếng xé gió vang lên, ba miếng phi tiêu hiện lên hình tam giác hình dáng, hướng phía Sở Hà phi tốc đánh út lại. Dù là chém giết xích luyện xà, Sở Hà như trước không có buông lòng cảnh giác, hắn người này cực độ cẩn thận, không có đạt tới mục đích trước khi, căn bản không có khả năng buông lòng. Sở Hà lập tức làm ra phản ứng, chân phải một bước qua, tiêu xuất hiện ở hơn một trượng có hơn, mà lưu tại nguyên chỗ tàn ảnh, bị ba miếng phi tiêu bắn thủng. Mắt gặp đánh lén vô công, cách đó không xa một cây héo rũ phía sau đại thụ, đi ra một gã thiếu niên. Thiếu niên mặc cẩm y, phải tay mang theo một thanh bảo kiếm, hai chân của hắn hơi cong, tùy thời chuẩn bị phát động thế công. Mộ Dung ra người, chỉ là liếc, Sở Hà tiểu nhận ra thân phận của đối phương, loại này bở cẩm y cũng là Mộ Dung gia đệ tử phù hợp. Nghĩ muốn mệnh lời mà nói, tiểu lưu lại xích xà quả. Tại lúc nói chuyện, Mộ Dung Vũ một bộ đoán chừng Sở Hà bộ dạng. Hắn không có che giấu tu vi, theo khí thế của hắn đến xem, không thể nghi ngờ là luyện khí viên mãn tồn tại. Sở Hà biểu hiện ra ngoài thân pháp, bao nhiêu lại để cho Mộ Dung Vũ sinh lòng kiêng kỵ, đây cũng là hắn dùng miệng phá nguyên nhân. Chỉ cần đạt được xích xà quả, dù là bỏ mặc Sở Hà ly khai, đối với hắn cũng không có gì tổn thất. Đáng tiếc, Mộ Dung Vũ nhất định thất vọng rồi. Nếu như là tầm thường luyện khí 9 tầng võ giả, tự nhiên sẽ lựa chọn ly khai, đáng tiếc Sở Hà không phải. Chung quanh không có những người khác. Sở Hà mắt sáng như đuốc, quét một vòng chung quanh, đợi xác định quanh mình không có người về sau, bắt đầu vận chuyển tấn lôi thân pháp, trực tiếp hướng phía Mộ Dung Vũ vọt tới. Cái kia mau lẹ tốc độ, lại để cho Mộ Dung Vũ cảm thấy kinh ngạc đồng thời, càng là cảm thấy kiêng kỵ. Muốn chết, kiếm điệp huy hoàng. Mộ Dung Vũ tay phải vung vẩy bảo kiếm, bóng kiếm bừng sáng rực rực, quanh mình độ ấm rõ ràng đã có bay lên xu thế. Băng đống chi phong. Sở Hà không có rút kiếm, mà là vung vẩy lấy một đôi tay không, thượng diện thâm lam khí kình rầm rạp, lộ ra sâm lãnh hàn khí. Song trưởng huy động liên tục, nhưng cũng không có cùng Mộ Dung Vũ bảo kiếm đụng vào, một cỗ dòng nước lạnh đánh nút lại, trước một bước cùng đối phương bảo kiếm đã xảy ra va chạm. Mộ Dung Vũ trừng lớn hai mắt, tiêu nhìn thấy bám vào bảo kiếm bên trên đỏ thâm quang huy đều chôn bụi, mà chuyển biến thành chính là một tầng xương lạnh. Không xong. Tại giao thủ lập tức, Mộ Dung Vũ thần sắc đại biến, hắn biết rõ đá trúng thiết bản rồi, Sở Hà xa không có mặt ngoài nhìn về phía trên đơn giản như vậy. Mọi người có ý kiến xin góp ý nha. Mọi người đọc thấy hay có lòng tốt thì xin like đánh giá, tặng đầu, tặng bạc nhé, hỉ hỉ xin cảm ơn ạ. Những chuyện mình cồn vật nè. http://2.2/nechuyen.com.vn/mem/243640. Chương 55, cạm bẫy dừng tay, ta là Mộ Dung gia đấy. Mộ Dung Vũ kinh hồn tăng đảm, một bên cố gắng ngăn cản, một bên tiểu muốn uy hiếp Sở Hà. Sở Hà ghét nhất bị người uy hiếp, thực tế đối phương còn từng đánh lên hắn, nghĩ muốn đưa hắn vào chỗ chết. Huống chi chỉ cần không ai nhìn thấy, Sở Hà giết Mộ Dung Vũ đều không có việc gì, dĩ nhiên là càng không thể buông tha. Hàn băng thần trưởng uy vũ sinh phong, Mộ Dung Vũ bị buộc trận cước đại loạn, kiếm quang càng là có tán loạn xu thế. Xương hàn tứ cốt. Sở Hà nắm chặt cơ hội, lần nữa đánh ra một trường, thâm lam khí kình càng tăng lên, khiến cho quanh mình độ ấm bắt đầu kịch liệt hạ thấp. Mộ Dung Vũ đem hết toàn lực, nghĩ muốn mang bảo kiếm múa thành kiếm mạc, đáng tiếc còn chưa chờ kiếm mạc thành hình, bảo kiếm đã bị ngang ngược đẩy ra. Mộ Dung Vũ ánh mắt sợ hãi, nghĩ muốn tránh né, nhưng lúc này thời điểm ở đâu còn kịp, đã bị hàn băng thần trưởng khắc ở trên lồng ngực. Giang giáp xương sườn đứt gãy thanh âm vang lên, Mộ Dung Vũ kêu thảm một tiếng, phun ra một ngụm mang theo vụn băng máu tươi, tại bay ngược mấy mét về sau, trùng trùng điệp điệp nện ngã xuống đất. "Ngươi, chúng ta Mộ Dung gia sẽ không tha." Mộ Dung Vũ miễn cưỡng giơ lên đầu, ánh mắt của hắn tràn đầy phẫn nộ, sợ hãi cùng hối hận. Nếu như không phải quá mức lòng tham, hắn cũng sẽ không có như vậy kết cục. Giang Giác không đợi Mộ Dung Vũ nói xong, Sở Hà đi vào phụ cận, một cước giẫm gãy cổ của hắn. Sau một khắc, Sở Hà bắt đầu sở thi, vơ vét vật phẩm có giá trị. Mộ Dung Vũ không có nhẫn chữ vật, chỉ có bao khỏa tùy thân, nhưng không có nghĩa là tiểu không có thứ tốt. Tại mở ra bao khỏa về sau, Sở Hà lục soát mấy viên nguyên tinh, một quả nội đan, một bản bí tịch cùng mấy cái hộp ngọc. Bí tịch tên là Huyết Chiến Đao Pháp, hoàng cấp trung giai đao pháp, đối với Sở Hà không có gì dùng. Hộp ngọc chủ yếu dùng để bảo tồn linh lực, có thể hữu hiệu tránh cho dược hiệu thất lạc. Về phần nội đan, sản tự cấp thấp yêu thú, giá trị so sánh có hạn, nhưng đối với phong yêu tinh hữu dụng. Mà Mộ Dung Vũ bội kiếm, tức thì một thanh cựu phẩm hỏa thuộc tính bảo kiếm, cũng là giá trị lớn nhất vật phẩm. Tiểu gia hỏa, xuất hiện đi. Tại xác định quanh mình không có người về sau, Sở Hà kéo ra vào áo, mang gối thiến phóng ra. Phong yêu tinh kích động cánh, cái mũi của nó nhún lấy, lập tức đã tập trung vào Sở Hà trong tay nội đan, một đôi bàn tay nhỏ bé vỗ bàn tay, lộ ra hưng phấn dáng tươi cười. Bối Thiến, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi rồi. Sờ lên Bối Thiến đầu, Sở Hà không khỏi có chút thương yêu. Đến một lần Bối Thiến giấu ở vạt áo của hắn ở bên trong, tự nhiên thật không dễ chịu, thứ hai mỗi ngày còn muốn tởi mở phong chi bản nguyên, lại để cho Sở Hà lĩnh ngộ phong chi ý cảnh, mỗi một lần đều mệt mỏi thở hổn hển. Không khổ cực, có thể đến giúp Sở Hà, Bối Thiến cảm thấy rất vui vẻ đấy. Bối Thiến kích động cánh, uy hiếp Sở Hà vòng vo hai vòng, sau đó bàn tay nhỏ bé bưng lấy yêu đan, ngồi ở Sở Hà trên bờ vai. Lúc này đây, Bối Thiến không có nóng nổi, bắt đầu cái miệng nhỏ cắn yêu đan. Bẹp bẹp rất nhanh, Bối Thiến giải quyết yêu đan, mông lung vầng sáng bắt đầu hiện hiện, lập tức mang Bối Thiến bao phủ, một cơn gió nhẹ đánh nút lại, lại để cho Bối Thiến lơ lửng tại không trung. Đáng tiếc, yêu đan năng lượng rõ ràng chưa đủ, làm cho vầng sáng nhanh chóng tiêu tán, một lần nữa lộ ra Bối Thiến thân hình. Lúc này đây, Bối Thiến không có tiến hóa, thậm chí hình thể đều không có bất kỳ biến hóa nào. Bối Thiến, ngươi còn nhiều hơn thiếu yêu đan mới có thể lần nữa tiến hóa. Căn cứ truyền thừa ký ức, lần thứ hai tiến hóa cần 10 miếng cấp thấp yêu thú nội đan, cùng với một quả trung cấp yêu thú nội đan, sau đó, dùng này suy ra. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Bối Thiến lộ ra một bộ thẹn thùng bộ dạng. Sở Hà rất im lặng, Bối Thiến tiến hóa điều kiện, ngay từ đầu có lẽ cũng may, nhưng càng về sau rõ ràng càng khó, cái đó và Sở Hà thực lực cùng một nhịp thở. Nếu có thể lời mà nói, hắn cũng hy vọng Bối Thiến có thể không ngừng tiến hóa, vì hắn tu luyện cung cấp càng mạnh hơn nữa trợ lực. Đại gia hỏa, bên ngoài quá nguy hiểm, ta phải đi về trước. Tại sau khi nói xong, Bối Thiến một lần nữa phản hồi Sở Hà vào áo, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Cái này trôi bảo kiếm trước thu lấy, đợi gom góp đã đủ rồi lại đổi lấy điểm tích lũy, hồi nói đại bảo kiếm. Vô luận là bảo kiếm, nguyên tinh vẫn là bí tịch, đều bị Sở Hà thu vào nhận chữ vật. Tại ngắt lấy xích xà quả trước khi, Sở Hà ném ra một cái hố to, mang Mộ Dung Vũ thi thể chôn đi vào. Tháo xuống 5 miếng xích xà quả, Sở Hà mang chúng lưu giữ trong hộp ngọc, chưa từng có dừng lại thêm, trực tiếp đã đi ra khô mục lâm. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, cái kia chính là hạch tâm khu vực. Tại ven đường lên, hắn cũng không quên đào móc linh dược. Đi được mấy cách giờ, Sở Hà thu hoạch có hạn, ven đường linh dược sinh trưởng địa điểm, rất nhiều đều đã bị người vơ vét. Theo địa đồ đến xem, phía trước chính là Thiên Phong Hạp Cốc. Thiên Phong Hạp Cốc, hoàn cảnh vô cùng ác liệt, toàn bộ hạp cốc chỉ có một đầu đường nhỏ, nghị muốn đi thông hoạch tâm khu vực, chỉ có cái này một con đường có thể đi. Tại đường nhỏ hai bên, đứng sừng sững lấy cao lớn nguy nga ngọn núi cao và hiểm trở, lộ vẻ một ít vách núi vách đá, đủ có mấy trăm mét độ cao, dù cho Sở Hà kẻ tài cao gan lớn, cũng không muốn nếm thử leo. Không do dự, Sở Hà tiến nhập hạp cốc, bắt đầu dọc theo đường nhỏ, đi bộ về phía trước. Xét thấy nơi này nguy hiểm, Sở Hà rõ ràng đề cao cảnh giác, mang thần kinh kéo căng chặt chẽ, làm tốt ứng đối đột phát biến cố chuẩn bị. Cũng không lâu lắm, Sở Hà ngừng lại, nhìn về nơi xa, tựu nhìn thấy đường nhỏ phía trước, nằm hai cỗ chặt chẽ ôm nhau thi thể. Theo quần áo đến xem, bọn họ đều là tiểu gia tộc đệ tử, hơn nữa đều là nam nhân. Trong đó một cỗ thi thể, hai mắt trợn lên, đầu lưỡi dị thường nổi bật, tay trái của hắn gắt gao véo lấy cổ, mặt mũi tràn đầy không cam lòng cùng đau đớn. Thi thể đầu lưỡi tràn đầy màu xanh lá, hắn rõ ràng trúng độc, bị kiến huyết phong hầu kịch độc sinh sinh hạ độc chết. Mặc dù như thế, cỗ thi thể này tay phải như trước nắm thật chặt một thanh bảo kiếm, mang tên còn lại phần bụng đâm thủng, đinh chết trên mặt đất. Sở Hà trong lòng rơi xuống kết luận, theo lưỡng cô thi thể biểu hiện đến xem, bọn họ là đồng quy vu tận mà vong. Nhìn qua lưỡng cô thi thể, Sở Hà bắt đầu tự động não, trong đầu phảng phất hiện hiện hai người khi còn sống chiến đấu. Một người dùng độc âm đối phương, tên còn lại sắp chết phản công, mang đối phương đinh chết trên mặt đất, cuối cùng bởi vì đổ máu quá nhiều mà chết. Đã hiểu rõ nguyên nhân cái chết, Sở Hà cũng tiểu không do dự, tiểu muốn sở tác cả hai thi thể. Dù sao bọn họ đã bị chết, cùng hắn tiện nghi người khác, còn không bằng do Sở Hà xin vui lòng nhận cho. Sở Hà cởi xuống bao khỏa, trong lòng không khỏi buông lòng một ít. Không xong. Vừa mới mở ra bao khỏa, Sở Hà toàn thân lông tóc dựng đứng, tim đập càng lúc càng nhanh. Nguyên lai, trong bao không có vật phẩm, chỉ có hai cái đầu hiện lên hình tam giác độc xà. Tại mở ra bao khỏa lập tức, hai cái độc xà chụp một cái đi ra, hướng phía Sở Hà mặt cắn tới. Nguy cấp thời khắc, Sở Hà bất chấp hình tượng, thuận thế ngồi ngã trên mặt đất, dùng một cái như con lật đật lười lăn phương thức, chật vật tránh được miệng rắn. Răng rắc chuyển trong nháy mắt, Sở Hà đứng lên, rút ra phong linh kiếm, lập tức chém giết hai cái độc xà. Hết lần này tới lần khác, nhưng vào lúc này, tiếp sau vang lên tiếng xé gió, Sở Hà nhanh chóng hoàn thành quay người, tiểu nhìn thấy hai đạo thân ảnh hướng hắn đánh tới. Mọi người có ý kiến xin góp ý nha. Nếu đọc thấy hay, có lòng tốt thì xin like đánh giá, tặng đầu, tặng bạc nhé, hỉ hỉ xin cảm ơn ạ. Những chuyện mình cồn vật nè, http://2.2/nẹ.chuyen.com.vn/mở/243640. Chương 56, Diệp thị huynh đệ hai người quần áo và trang sức giống nhau, nhưng bọn họ cũng không phải là xuất từ Vân Lam Tông cùng ba đại gia tộc, rõ ràng đến từ cùng một cái tiểu thế lực. Bọn họ đến từ Diệp gia, trong hai người, một người dùng kiếm, một người dùng đao, theo bọn họ không có che giấu khí thế đến xem, tất cả đều là luyện khí viên mãn võ giả. Tại phi tốc tiến lên ở bên trong, bọn họ mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, lộ ra một bộ ánh mắt đắc ý thật to gan. Sở Hà không phải đồ đần, tự nhiên đã minh bạch sự tình chân tướng trong lòng trong cơn giận dữ, làm sao không biết thiếu chút nữa gặp hai người này tính toán. Nếu như không phải phản ứng rất nhanh, kịp thời tránh qua, tránh né độc xà nhỏ cắn, bằng không nếu là bị độc xà cắn trúng, rất có thể lật thuyền trong mương. Bên cạnh hai cỗ thi thể, có lẽ hoàn toàn chính xác là đồng quy vô tận, nhưng lại bị hai người làm thành chí mạng cả bẫy, thừa cơ mai phục đi ngang qua võ giả. Tâm trí ác độc, thủ đoạn tàn nhẫn, bởi vậy có thể thấy được lốn đốn. Bọn họ vì sao như thế? Nguyên nhân rất đơn giản là mai phục tại nơi đây, liên thủ tiêu diệt từ nay về sau đi ngang qua võ giả, vơ vét chiến lợi phẩm của bọn hắn. Bọn họ cũng rất trông mà thèm linh dược, nhưng biết rõ rất khó tiến vào hạch tâm khu vực, còn không bằng sát nhân và bảo, thừa cơ vét lớn một số. Vì vậy, lợi dụng hai cố đồng quy vu tận võ giả thi thể, bọn họ thiết hạ hoàn mỹ cả bẫy, dù dô đi ngang qua võ giả vơ vét thi thể. Vô luận là ai, tại vơ vét thời điểm, cơ bản đều buông xuống đề phòng, như thế sẽ gặp bọn họ mà nói. Mặt khác, dùng hai người luyện khí viên mãn thực lực, chỉ cần không đi phanh khó giải quyết linh vũ cảnh võ giả, chắc hẳn cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết. Đợi đến lúc bí cảnh sau khi kết thúc, bọn họ có thể lợi dụng người chết tài nguyên, có rất lớn hy vọng trở thành linh vũ cảnh võ giả. Không hề nghi ngờ, hai người này đều rất thông minh, xếp đặt thiết kế cạm bẫy càng là có thể nói hoàn mỹ. Cẩn thận như Sở Hà, đều thiếu chút nữa gặp bọn họ mà nói. Đúng lúc này, Sở Hà bắt đầu cùng hai người đánh giáp lá cả, dù là lọt vào hai người vây công, như trước không rơi vào thế hạ phong. Vô số bóng kiếm tung bay, cùng hai người đao kiếm không ngừng va chạm, phát ra đinh đinh đàng đàng tiếng vang. Tại thăm dò ở bên trong, Sở Hà phát hiện hai người am hiểu hợp kích, cực kỳ am hiểu phối hợp, có thể phát huy một một hai chiến lược. Lại nhìn hai người dung mạo, rõ ràng có phần có vài phần tương tự, rất có thể là huynh đệ hoặc là đường huynh đệ quan hệ. Sở Hà cũng là phiền muộn, Lạc Thủy bí cảnh đủ có vài chục ở bên trong, hết lần này tới lần khác hai người liền đi tới cùng một chỗ, không biết là may mắn đâu rồi, vẫn có phương pháp đặc thù. Thu hồi suy nghĩ, Sở Hà bắt đầu chuyên tâm đối phó với địch, đồng thời chuyển đổi kiếm pháp, do Trạm Phong kiếm pháp biến thành Băng Phách kiếm pháp. Bên kia, Diệp gia huynh đệ rõ ràng càng thêm phiền muộn, cạm bẫy không có phát huy thì cũng thôi đi, nguyên bản bọn họ cho rằng dễ khi dễ Sở Hà, càng là tuyệt đối quặng rơm hơi cứng. Đáng chết, dùng chúng ta liên thủ thực lực, dù là cứng rắn hung hãn linh vũ cảnh sơ kỳ võ giả, cũng có thể quần nhau một thời gian ngắn. Tiểu tử này rõ ràng chỉ có luyện khí 9 tầng đỉnh phong tu vi, nhưng chiến lực rõ ràng không thua linh vũ cảnh sơ kỳ võ giả. Diệp Đường sợ được vừa so sánh với, dù là hắn và đệ đệ Diệp Thịnh liên thủ, nhưng ở Sở Hà chuyển đổi Băng Phách kiếm pháp về sau, như trước không khỏi đã rơi vào hạ phong. Không hề nghi ngờ, cái này là một khối dày đặc tiếp bản, lại tiếp tục như vậy, bọn họ quyết định chiếm không được tốt. Đúng lúc này, Diệp Đường một bên chống đỡ, một bên hướng Diệp Thịnh khiến một cái ánh mắt, do công chuyển thủ, càng là có vừa đánh vừa lui xu thế. Muốn đi, hỏi qua kiếm của ta sao? Sở Hà ở đâu không rõ ràng lắm Diệp thị huynh đệ nghĩ cách, vội vàng gấp rút thế công, trường kiếm điên cuồng tấn công. Tuyết mãn càn khôn. Ngay tại hai người lập tức muốn lui, Sở Hà phi thân nhảy lên, lấy cực nhanh tần suất lay động trường kiếm. Chợt nghe được trường kiếm kêu meo meo, kiếm quang một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám, cuối cùng hóa thành 16 đạo hư thật giao nhau kiếm quang, mang hai người bao phủ tại kiếm dưới ánh sáng. Bích đảo tam được đỉnh. Đang thi triển tuyết mãn càn khôn đồng thời, Sở Hà lay động thân thể, dùng một loại không hiểu phương thức chấn động, tự có tam trọng ám tình trào vào phong linh kiếm. Diệp thị huynh đệ phản ứng cũng không chậm, tại khó có thể tránh đi thời điểm, thi triển đao quang kiếm ảnh, chuẩn bị một người chặn đường ở bên. Đáng tiếc, những này kiếm quang hơn phân nửa đều là hư ảnh, chỉ vẹn vẹn có vài đạo chân thật kiếm quang, càng là chứa đầy lực đạo. Cái này vài đạo chân thật kiếm quang, hơn phân nửa đều bị Sở Hà tập trung ở Diệp Thịnh bên này. Tuy nhiên Diệp thị huynh đệ tu vi tương đương, nhưng cùng Diệp Đường so sánh với, Diệp Thịnh chỗ kiềm giữ cũng không phải là bảo đao, gần kề chỉ là một thanh phổ thông cương đao. Tuyết mãn càn khôn chuyên môn nhằm vào con mắt cùng giác quan, dùng chỉ môi hắn có thủ pháp thôi phát kiếm quang giấu giếm người mắt, làm cho hai người đều có bị choáng váng mắt xu thế, chỉ có thể bị ép phòng ngự. Đinh đinh đang đang đao kiếm chạm vào nhau, vừa mới cùng phong linh kiếm đụng vào, Diệp Thịnh đao thế chính là một trầu, cả người càng lại như bị sét đánh, bị Sở Hà ám toán. Cái này tam trọng ám kình, nhất trọng so nhất trọng mạnh mẽ, chấn động mãnh liệt lấy Diệp Thịnh thân thể, nhất là trong cơ thể khí quan. Phốc tại liên tục va chạm ở bên trong, Diệp Thịnh tay phải lập tức run lên, rốt cuộc cầm không được đại đao, rời tay bay ra. Cùng một thời gian, Diệp Thịnh chịu đựng không nổi, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Sở Hà ánh mắt như kiếm, lập tức đâm ra trường kiếm, xẹt qua Diệp Thịnh cái cổ. Máu tươi như suối tuôn, Diệp Thịnh gắt gao bụm lấy cái cổ, hai mắt trừng vô cùng đại, cuối cùng mềm co quắp ngã xuống đất, ngừng thở. Đệ đệ. Tại Diệp Thịnh ngã xuống về sau, Diệp Đường rõ ràng luống cuống, một bên vì đệ đệ bị giết cảm thấy phẫn nộ, vừa hướng tử vong càng là tràn đầy sợ hãi. Phân hoa phân liễu. Diệp Đường cực lực lay động trường kiếm, mũi kiếm rung rung, giống như trái thực phải đâm về Sở Hà. Cú mặc kệ có thể không kiến công, tại đâm ra một kiếm này về sau, Diệp Đường dứt khoát bỏ qua bảo kiếm, dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành quay người, toàn lực thi triển thân pháp. Đinh Sở Hà không có buông tha Diệp Đường nghĩ cách, tại ngăn trở bảo kiếm về sau, lập tức thi triển tấn lôi thân pháp, giống như tật phong lướt ảnh giống như, phảng phất hóa thành một đạo tàn ảnh, cực tốc truy hướng Diệp Đường. Chạy, cháy mau. Diệp Đường toàn lực thúc dục thân pháp, trong lòng chỉ còn lại có chạy trốn ý niệm. Hắn không có vì đệ đệ báo thù nghĩ cách, chỉ muốn bảo toàn tính mạng. Sau khi nghe được phương truyền đến tiếng vang, Diệp Đường sắc mặt thay đổi, trong lòng càng phát ra lo nghĩ, nhưng vô luận như thế nào thúc dục thân pháp, đều không thể kéo ra khoảng cách, ngược lại bị Sở Hà càng kéo càng gần. Mấy hô hấp công phu, ỷ vào càng tốc độ nhanh, Sở Hà xuất hiện ở Diệp Đường phía sau, Phong Linh kiếm nghiêng cử động, thuận thế đâm về Diệp Đường hậu tâm. Suy Diệp Đường sau đầu cuối cùng không có mở to mắt, chờ hắn phát hiện không ổn thời điểm, rõ ràng đã chậm. Kèm theo lấy một cú kịch liệt đau nhức truyền đến, Phong Linh kiếm đâm xuyên qua ngực của hắn. Diệp Đường cúi thấp đầu, ánh mắt của hắn tràn đầy hối hận, nếu như không phải đánh Sở Hà chủ ý, dùng hắn và đệ đệ Diệp Thịnh thực lực, có rất lớn khả năng tự bảo vệ mình. Đáng tiếc, không có nếu như. Hắn chỉ có thể nhìn chăm chú lên mũi kiếm, nhìn xem máu đỏ tươi bị lập tức đông lại, miệng của hắn giật giật, cố gắng nghĩ muốn nói chuyện, lại như thế nào cũng không mở miệng được. Tại rút ra trường kiếm về sau, Diệp Đường sủi lơ trên mặt đất, lại cũng không có nhúc nhích. Sở Hà ngồi xổm người xuống, bắt đầu vơ vét chiến lợi phẩm. Câu đầu bạc điểm 100 phiếu. Chương 57, nguyên tử đại pháp ra ngoài ý định chính là, tại Diệp Đường tay phải trên ngón trỏ, Sở Hà phát hiện một viên nhẫn chữ vật. Đây là một quả hạ phẩm nhẫn chữ vật, cũng không biết nguyên vốn thuộc về Diệp Đường, vẫn phải là từ hắn người. Nhưng cái đó và Sở Hà không quan hệ, bởi vì nó hiện tại là của mình rồi. Không do dự, Sở Hà hướng chiếc nhẫn quan chú nội lực. Sau một khắc, Sở Hà não hải cảm ứng được một phiến không gian. Không gian không lớn, cũng hữu một cái lập phương. Tại không lớn trong không gian, chất đống lấy không ít vật phẩm, có một đống nhỏ hiện ra rất nhỏ vầng sáng nguyên tinh, mấy cái trang bị linh dược hộp ngọc, một chiếc bao tay, mấy bình ngọc, cùng với một bản nhìn như cổ lao bí tịch. Cái này một đống nguyên tinh, có chừng 20-30 viên, toàn bộ đều là hạ phẩm nguyên tinh. Mấy bình ngọc, ngoại trừ một lọ là chữa thương đan dược bên ngoài, còn lại toàn bộ đều là độc dược, rất có thể đến từ đồng quy vu tận người dùng độc. Móc ra mấy cái hộp ngọc, Sở Hà bắt đầu kiểm tra linh dược chủng loại. Huyết linh thảo, 3 gốc, xích linh đan phụ liệu. Nguyên quan cô, 3 gốc, ngưng chân đan phụ liệu. Thất tinh hoa, 1 cây, ngưng chân đan nguyên liệu chủ yếu. Bao tay so sánh đặc thù, do nhạt tử sắc kim loại sợi tơ bệnh mà thành, không có chính phản hai mặt, nó độ cứng rất cao, tuyệt đối không thua bách luyện cường, đồng thời đầy đủ lấy ưu tú tính dẻo dai. Trải qua Sở Hà giám định, bao tay thuộc về cựu phẩm bảo khí. Chậc chậc, giết người phóng hỏa kim nai lưng, đáng tiếc cuối cùng tất cả đều tiện nghi ta. Sở Hà một bên tất tắc kêu kỳ lạ, một bên dùng tay trái mang lên trên bao tay. Đã có cái này bảo khí cấp bao tay, Sở Hà Hàn Băng Thần Trưởng cũng có thể ngạnh kháng binh khí. Theo giá trị đến xem, những này thu hoạch đủ để hối đoái 1-2 viên ngưng chân đan rồi. Đây vẫn chỉ là ngày đầu tiên, nếu là hai thằng này duy trì 3 ngày thời gian, cũng không biết có thể thu lấy được bao nhiêu chiến lợi phẩm. Đúng lúc này, Sở Hà có chút không yên lòng móc ra bí tịch. Quyển bí tịch này so sánh cổ lão, ẩn ẩn còn kèm theo một cỗ sặc người mùi nấm mốc. Ngay từ đầu, hắn tiểu không có mang bí tịch để ở trong lòng, dùng Diệp thị huynh đệ thực lực, rất khó có được rất cao cấp bí tịch. Nguyên tử đại pháp, danh tự có chút ý tứ. Nhìn thoáng qua bề mặt, Sở Hà rõ ràng nhiều một chút hứng thú, bắt đầu xem xét nguyên tử đại pháp công hiệu. Phàm là có đại pháp chữ bí tịch, phần lớn công hiệu kỳ lạ, ví dụ như Di hồn đại pháp, Cửu huyền đại pháp, Thiên ma giải thể đại pháp, Hóa công đại pháp vân vân. Nguyên tử đại pháp, hoàng cấp thượng giai đặc thù loại công pháp, vận dụng đặc biệt công pháp vận chuyển lộ tuyến, mang nội lực ngưng tụ vì một quả hạt giống, độ nhập một cái khác người trong cơ thể, có thể tại trong phạm vi nhất định cảm ứng sự tồn tại của đối phương. Căn cứ công pháp cảnh giới, nguyên tử đại pháp duy trì thời gian càng lâu, đồng thời có thể cảm ứng được càng xa khoảng cách. Cơ mờ nở, thứ tốt ta. Vốn cho là bọn họ rất may mắn, không nghĩ tới là nguyên tử đại pháp quan hệ. Nguyên tử đại pháp giá trị, không thể nghi ngờ vượt qua nó phẩm giai, cực kỳ thích hợp thăm dò bí cảnh, cổ địa cùng di tích. Tại tùy cơ hội truyền tống ở bên trong, có thể rất nhanh tụ tập đội ngũ, lợi dụng nhân số ưu thế đạt được càng nhiều nữa lợi ích, đồng thời cũng có thể hữu hiệu giảm bớt tổn thất. Nguyên tử đại pháp thực tế giá trị, có khả năng không thua huyền cấp bí tịch. Nếu là mang nó hiến cho môn phái, rất có thể chịu môn phái coi trọng. Có điều, đối với độc hành hiệp Sở Hà mà nói, nguyên tử đại pháp tiểu so sánh gần gà rồi. Suy tư thoáng một phát, Sở Hà vẫn là quyết định tu luyện nguyên tử đại pháp, khó bảo toàn ngày sau sẽ có tổ đội thăm dò một ngày. Ngoại trừ những này thu hoạch bên ngoài, Diệp Đường bội kiếm cũng không thể bỏ, đây là một trôi cựu phẩm bảo kiếm, phù hợp hối đoái điểm tích lũy yêu cầu. Lúc này đây, Sở Hà không có hủy thi di tích, trực tiếp quay trở về tại chỗ. Diệp thị huynh đệ không phải Mộ Dung Vũ, cũng không để cho Sở Hà kiên kỵ bối cảnh. Cùng thổ hào Diệp Đường bất đồng, Diệp Thịnh là thứ tiêu chuẩn cung bức không có nhẫn chứa vật đừng nói rồi, toàn thân càng không có bất kỳ vật phẩm có giá trị. Hán vũ khí không cần phải nói rồi, một thanh chế thức bách luyện cương đao, giá trị cực kỳ có hạn. Đồng quy vu tận hai cô thi thể, bao khỏa của bọn hắn ở bên trong tất cả đều là độc xạ, duy nhất thu hoạch chính là trôi cựu phẩm bảo kiếm. Không cần phải nói, hai trên thân người vật phẩm sớm đã bị Diệp thị huynh đệ vơ vét không còn làm gì, trở thành chiến lợi phẩm một bộ phận. Lúc này đây thu hoạch rõ ràng vượt qua dự tính, lại để cho Sở Hà lợi nhuận đầy túi. Tại đạt được thỏa mãn thu hoạch về sau, Sở Hà trực tiếp đã đi ra hạp cốc. Hạp cốc lối ra là một mảnh thung lũng, tại đây cây cối rậm rạp, đồng dạng là thứ phục kích tốt địa phương. Lúc này sắc trời đã tối, bí cảnh nhìn như độc lập, không có bốn mùa chi phân, nhưng lại phụ thuộc vào Thánh Vũ đại lục, vô luận không khí, độ ấm vẫn là ánh mặt trời, đều nguồn gốc từ tại Thánh Vũ đại lục. Sở Hà không có tiếp tục đi tới, chuẩn bị tìm cái địa phương nghỉ ngơi, khôi phục hao tổn nội lực. Rất nhanh, Sở Hà tìm được một khỏa héo rũ đại thụ, chuẩn bị dùng hốc cây đối phó một đêm. Ngay đầu tiên, Lạc Thủy bí cảnh tiểu nên đón sát hại cao trào. Cường giả nhao nhao lộ ra răng nanh, bắt đầu thanh lý kẻ yếu, ngoại trừ cướp đoạt tài nguyên bên ngoài, cũng có thể hữu hiệu giảm bớt người cạnh tranh. Bọn họ đều đến từ Hà Lạc quận lớn nhỏ thế lực, thanh trừ thế lực khác ưu tú đệ tử, đồng dạng cũng là một loại thủ đoạn. Đương nhiên, cũng có rất nhiều thực lực tương đương võ giả đụng phải cùng một chỗ, bởi vì không có nắm chắc lưu lại đối phương, bọn họ phần lớn sẽ tương đối hiểu ngầm bỏ qua lẫn nhau. Nói tóm lại, bí cảnh bên trong võ giả đại thể bị chia làm 3 loại. Một loại thực lực nhỏ yếu, bọn họ phần lớn chỉ có luyện khí 9 tầng thậm chí 8 tầng tu vi. Không hề nghi ngờ, bọn họ đều là đồ ăn gà cũng là số lượng tối đa một loại. Bọn họ tiến vào bí cảnh, chủ yếu nhiệm vụ là vì gia tộc cùng môn phái thu thập linh dược, tại sưu tập một ít linh dược về sau, phần lớn đều trốn ẩn núp đi. Đương nhiên, dùng thực lực của bọn hắn, không thể nghi ngờ ở vào tầng dưới chót nhất, phần lớn sắm vai lấy người bị hại nhân vật. Có điều, cũng không hiện một ít có thể cùng luyện khí viên mãn võ giả chống lại đặc thù tồn tại. Sở Hà chính là lớn nhất ví dụ, nhưng hắn có thể chống lại linh vũ cảnh võ giả. Mặc dù như thế, ngoại trừ bộ phận ẩn núp kẻ yếu bên ngoài, còn lại phần lớn đều bị thanh lý. Thứ hai loại người, chính là cái gọi là luyện khí viên mãn võ giả, bọn họ thực lực không kém, nhưng lại xa không bằng linh vũ cảnh võ giả, thuộc về so trên thì thiếu so dưới thì thừa tồn tại. Bọn họ so sánh sinh động, phần lớn đợi ở ngoại vi khu vực, ngoại trừ thuận tiện thu thập linh dược bên ngoài, cũng đem chú ý đánh tới kẻ yếu trên người, đến sát nhân và bảo, Diệp thị huynh đệ chính là trong đó đại biểu nhân vật. Đương nhiên, đồng dạng đều là luyện khí viên mãn, cũng có cao thấp chi phần, trong đó có một ít tự cho mình rất cao chi nhân, chuẩn bị tiến về trước hạch tâm khu vực, tranh đoạt càng lớn lợi ích. Cuối cùng một loại ít nhất, bọn họ đều là đứng tại kim tự tháp đỉnh nhân vật, thực lực mạnh nhất, đại biểu nhân vật chính là 5 vị linh vũ cảnh võ giả. Mục đích của bọn hắn chỉ có một, cướp lấy tốt nhất linh dược, thuận tiện xoắn giết thế lực khác tương lai. Ngày hôm nay trong thời gian, cũng không biết có bao nhiêu võ giả chịu khổ sát hại, càng có khả năng bị liên lụy. Tựa như hiện tại Sở Hà, tự nhận lấy ảnh hưởng đến. Không, hẳn là bị ảnh hưởng đến. Tại khôi phục nội lực về sau, Sở Hà tiểu muốn giải quyết bữa tối vấn đề. Hết lần này tới lần khác, nhưng vào lúc này, một hồi tiếng bước chân dồn dập vang lên, tựa hồ có người chính hướng Sở Hà chỗ phương hướng chạy tới.